Chương 319, kỳ hình tới chơi chương 319, kỳ hình tới chơi ví dụ như phó gia đích nữ phó Lăng Xuân. Nàng trời sinh đạo tâm ương ngạnh như bàn, nhìn xem từng bị chính mình xa xa nghiền ép lệnh hồ nhu lại dẫn đầu đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ, cái này chẳng những không có để cho nàng lòng sinh ghen ghét hoặc lục trí, ngược lại là giống như đốm lửa nhỏ tung tóe vào đống củi khô, càng thêm kích phát nội tâm của nàng chỗ sâu cố kia ý chí bất khuất. Phó Lăng Xuân trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng, phảng phất tại hướng thế giới tuyên bố, nàng nhất định muốn tại con đường tu hành bên trên vượt qua lệnh hồ nhu, tách ra thuộc về mình rực rỡ quang huy. Vẫn còn so sánh như Bắc Minh Tuyết, nàng bản thân gánh vác lấy gia tộc hôn ước nặng nề công xiềng. Hôn ước này tựa như một đầu vô hình dây thừng, xích sao gò bó tự do của nàng. Làm nàng nhìn thấy lệnh hồ nhu đột phá nguyên anh lúc, trong lòng tuy có trải qua phiền muộn như gợn sóng nổi lên, nhưng lại thực sự không cách nào làm cho gia tộc từ hôn, dù sao thông gia đối tượng đồng dạng là đỉnh cấp thế gia, một cái tác động đến nhiều cái. Nàng chỉ có thể đem phần này bất đắc dĩ chôn thật sâu ở đáy lòng, tiếp tục tại cố định trên quỹ đạo tiến lên. Chỉ là các nàng cũng không biết, phương duyên cùng các nàng bản thân tồn tại thiên ti vạn lũ nhân quả. Coi như chính các nàng bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời không cách nào gả cho phương duyên, có thể phương duyên tựa như vận mệnh thao bản thủ, chú định sẽ cùng các nàng nối lại tiền duyên, hấp thu đến các nàng trong cơ thể ẩn chứa luân hồi chi tức, này hết thảy phản phất đều là sự an bài của vận mệnh, thần bí mà không thể kháng cự. Cùng lúc đó, Diệp gia. Diệp Linh hai ngày này tại tu hành thời tổng là có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mẫu thân hắn kỳ hình cỡ nào khôn khéo, lập tức liền nhìn ra tâm tư của nữ nhi. Nàng đau lòng nhìn xem nữ nhi, nhẹ giọng trấn an nói: "Linh Nhi, mặc dù chúng ta Diệp gia liền nhị lưu thế gia đều không coi là, nhưng ngươi thiên tư thông minh, tựa như một viên long đong minh châu, chắc hẳn cái kia Phương Duyên trưởng lão cũng sẽ không cự tuyệt, hay là ta nhờ người tìm một chút quan hệ." Kỳ hình âm thanh ôn nhu mà tràn đầy hy vọng, phản phất tại là nữ nhi miêu tả một bức tương lai tốt đẹp bức tranh. Nghe lời ấy Diệp Linh lập tức hai mắt tỏa sáng, phản phất tại trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói: "Vậy liền xin nhờ mẫu thân." Diệp Linh cũng khát vọng tiến bộ, khát vọng gả cho Phương Duyên làm thiếp, trong lòng nàng, Phương Duyên tựa như một tòa cao vút trong mây ngọn núi, hấp dẫn lấy nàng không ngừng leo lên, nàng tin tưởng vững chắc chỉ có dựa vào gần Phương Duyên, chính mình mới có thể tại con đường tu hành bên trên đi được càng xa. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp gia nội tình không đủ thâm hậu, tựa như một chiếc cũ nát thuyền nhỏ, tại tu luyện giới mênh mông biển lớn bên trong lộ ra như vậy nhỏ bé, liền bước vào Phương Duyên phủ đệ ngưỡng cửa tư cách đều không có. Cái này khiến Diệp Linh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phảng phất mộng tưởng xa không thể chạm. Trên thực tế, kỳ hình nào có cái gì môn đạo a, nếu nàng thật có môn đạo, lúc trước cũng không đến mức gả tới Diệp gia tới. Nàng cả đời đều bị vây ở cái này nho nhỏ Diệp gia, bây giờ vì nữ nhi, nàng quyết định đụng một cái. Nàng duy nhất có thể dựa vào người chính là chính mình. Thế là cứ như vậy, Kỳ Hinh mang tâm tình thất vọng, một mình đi đến Phương gia cầu kiến Phương Duyên. "Lão gia, Diệp gia có người cầu kiến." Một tên thị nữ cung kính nói với Phương Duyên. "Diệp gia?" Phương Duyên hơi chút thôi diễn, cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia khác thường quan mang, chính là nhếch miệng, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng cười nói: "Ta thế này quá thuận, lại kém chút quên đi chuyện này đối với ác độc mẫu nữ." Nói xong hắn hướng về thị nữ ngoắc ngón tay, động tác kia nhìn như tùy ý nhưng lại mang theo một loại lực hút vô hình. Thị nữ đỏ mặt, giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, thẹn thùng đi tới, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, nhẹ giọng hỏi: "Lão gia là muốn sủng hạnh nô tỳ sao?" Phương Duyên thần sắc giả vờ cả giận nói: "Ngươi cái này thị tỳ mới tới, ta không phải nói qua, phủ đệ đã bị ta bày ra liền đại thừa tu sĩ đều không thể thăm dò trận pháp kết giới, ngươi xuyên như thế thật dày làm gì?" Thanh âm của hắn mang theo một tia uy nghiêm, phản phất tại nhấn mạnh phủ đệ quy củ không thể nghi ngờ. "Lão gia, nô tỳ ngày hôm qua mới theo tiểu thư vào phủ, còn không biết quy củ." Thị nữ nghe xong, doa đến sắc mặt tái nhợt, sợ hai quỷ trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, sợ bởi vì chính mình vô chi mà làm tức giận lao ra. "Ân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, tốt, lao ra hiện tại hỏa khí rất lớn, ngươi bỏ qua tới điểm." Phương Duyên tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một loại không cho kháng cự mệnh lệnh giọng điệu. "Là..." Thị nữ thấp giọng đáp, trên mặt nổi lên lúc thì đỏ ngất, nàng chậm rãi hướng về Phương Duyên bỏ qua, động tác có vẻ hơi ngượng ngùng cùng khẩn trương. Sau nửa canh giờ, thị nữ mới đỏ mặt, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn rời đi nơi đây. Bước chân của nàng có chút phù phiếm, phản phất vừa mới đã trải qua một tràng kịch liệt dày vò. Giây lát, chờ đến lo lắng Kỳ Hinh nhìn thấy trên người mặc váy sa mỏng thị nữ về sau, sắc mặt của nàng không khỏi đại biến, hai mắt trợn tròn xoe. "Linh Nhi cô nương vì sao như vậy?" Kỳ Hinh kinh ngạc hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thị nữ Linh Nhi đỏ mặt giải thích: "Phu nhân, đây là lao gia mệnh lệnh, không có hắn cho phép bất kỳ cái gì nữ tử trong phủ cũng không thể tự tiện mặc thật dày quần áo. Dù sao lão gia nhà ta còn chưa có dòng dõi, dạng này thuận tiện hắn tùy thời." Linh Nhi âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói đến phần sau, cơ hồ là đang thì thào tự nói, trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. "Tốt a." Kỳ Hinh dù cho đã là mẹ, có nhất định lịch duyệt, nhưng cũng vẫn là bị loại này bắn nổ quy củ xung kích đến. Trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hồi lâu sau, Kỳ Hinh hít sâu một hơi, nàng cố gắng bình phục tâm tình về sau, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Phương trưởng lão muốn gặp ta sao?" Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi, dù sao vì nữ nhi, nàng đã lấy hết dũng khí đi tới nơi này. "Ân, lão gia đáp ứng, nhưng phu nhân nếu là muốn đi vào, nhất định phải dựa theo phủ đệ quy củ." Linh Nhi nói, đồng thời từ trong nhận chứa đổ lấy ra một đạo hoàn toàn mới váy sa đưa tới Kỳ Hinh trước mặt. Cái kia váy sa khinh bạc như cánh ve, gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt rực rỡ. "Cái này?" Kỳ Hinh do dự, nhìn trước mắt gần như bại lộ bay xa, trong lòng của nàng dâng lên một trận xấu hổ cảm giác. Cái này khiến nàng một cái đã kết hôn phụ nhân làm sao có thể tiếp thu. Có thể chốc lát sau, nàng khẽ cắn môi, trong ánh mắt kiên định chính mình ánh mắt. Vì Linh Nhi tiền đồ, điểm này khuất nhục lại coi là cái gì đâu. Chỉ cần Linh Nhi có thể một bước đến Nguyên Anh đại viên mãn, tiết kiệm 100 năm thời gian tu luyện, tương lai nói không chính xác có hy vọng xung kích hóa thần, để gia tộc cũng biến thành nhị lưu thế gia. Nghĩ tới đây, Kỳ Hinh phảng phất tìm tới chống đỡ chính mình lực lượng. Kết quả là, suy tư đến đây Kỳ Hinh tiếp nhận váy xa, sắc mặt đỏ lên nói, còn mời Linh Nhi cô nương mang thiếp thân đi thay quần áo. Nàng nắm thật chặt váy xa, phảng phất cầm nữ nhi tương lai hy vọng. Cứ việc trong lòng Kỳ Hinh tràn đầy không tình nguyện, nhưng vì nữ nhi, nàng nguyện ý chịu đựng này hết thảy. Chương 320, chạy trối chết chương 320, chạy trối chết không cần, phu nhân tại cái này thay đổi liền được. Thị nữ Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, nụ cười kia ở trên người Kỳ Hinh lại có chút ý vị thâm trường. A, nơi này. Kỳ Hinh sửng sốt, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Nơi đây thế nhưng là phủ đệ ngoài cửa, tầm mắt trống trải, thậm chí nàng vừa nghiêng đầu, liền có thể thấy được vài trăm mét bên ngoài quá khứ bận rộn ngoại môn nữ đệ tử. Để cho nàng tại cái này trước mắt bao người thay đổi như vậy bại lộ bay xa, đây quả thực là một loại nhục nhã quá lớn. Linh Nhi tựa hồ nhìn ra Kỳ Hinh lo lắng, cười nhẹ giải thích nói, phu nhân yên tâm, lão gia nhà ta nói, nơi đây phủ đệ tất cả lĩnh vực đã sớm bị hắn bố trí kết giới, đừng nói các nàng vẫn đang đếm trăm mét có hơn, chính là đứng đến phu nhân trước mặt cũng không phát hiện được mánh khóe. Linh Nhi ngữ khí 10 phần chắc chắn, phản phất tại hướng Kỳ Hinh biểu hiện ra nhà mình lao ra thần thông quảng đại. Trong lòng Kỳ Hinh vẫn có lo nghĩ, khó hiểu nói, vậy ta vì sao có thể nhìn thấy Linh Nhi cô nương? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này trung nguyên tử. Nghe lời ấy, Linh Nhi lúc này mới chợt hiểu, che miệng cười nói, lao ra từng nói chỉ có quý phủ tỷ muội ở giữa mới có thể thấy rõ lẫn nhau, chẳng lẽ phu nhân sớm đã cùng lao ra từng có? Linh Nhi cố ý kéo dài âm thanh, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Ăn nói linh tinh. Kỳ Hinh khó thở, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, phản phất bị người bêu xấu đồng dạng. Nàng trong sạch, chỗ nào cùng Phương Duyên từng có cậu thả sự tình. Trong lòng nàng nhận định, cái này Phương Duyên xác định là cái đồ háo sắc, cố ý nghĩ ra những thứ này biện pháp tới nhục nhã nàng. Có thể đối mặt như thế nhục nhã, Kỳ Hinh lại không cách nào lẩn tránh. Vì nữ nhi Diệp Linh tu hành, nàng cắn răng, quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Mà thôi, hết thảy cũng là vì Linh Nhi tu hành. Nàng ở trong lòng không ngừng mà an ủi mình, phản phất như vậy thì có thể giảm bớt nội tâm cảm giác nhục nhã. Giây lát, Kỳ Hinh tại cực độ xấu hổ cùng bất đắc dĩ bên trong đội song váy xa, cuối cùng đã nhìn thấy Phương Duyên. Làm nàng nhìn thấy Phương Duyên một khắc này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Chỉ thấy Phương Duyên tu hành phương thức cực kỳ không bị cản trở, xung quanh bố trí cùng bầu không khí đều lộ ra một loại để cho nàng khó có thể lý giải được phong cách, này hết thảy đều vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Phương Duyên xem thường cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia tự tin cùng thong dong, phu nhân tất nhiên đến, vậy đã nói rõ chuẩn bị kỹ càng. Hắn ánh mắt ở trên người Kỳ Hinh đảo qua, phảng phất tại nhìn kỹ cái gì. Chờ Kỳ Hinh thật vất vả tỉnh táo lại về sau, nàng đỏ mặt, lấy dũng khí nói ra, chỉ cần Phương trưởng lão có thể để cho Linh Nhi từ Nguyên Anh sơ kỳ cấp tốc trở thành Nguyên Anh đại viên mãn. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy chờ mong, đây là nàng tới đây duy nhất mục đích. Chuyện nhỏ, đừng nói là Diệp Linh, liền xem như phu nhân chính mình, cũng có cơ duyên này. Phương Duyên hời hợt nói, phản phất đây chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. A, ta cũng được. Kỳ Hinh cả kinh há to miệng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Phương Duyên sẽ nói ra dạng này lời nói. Tại nàng trong nhận thức biết, chính mình tuy là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng đã sớm qua tu hành thời kỳ vàng son, có thể vì nữ nhi tranh thủ đến cơ hội liền đã đủ hài lòng, chưa hề nghĩ qua mình cũng có thể có cơ duyên như thế. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiểu khác tình cảm. Ha ha, phu nhân tư sắc vô song, ta thật là yêu thích. Chúng chi, chúng ta kiếp trước vốn là có một đoạn nhân duyên, khi đó chúng ta. Thanh âm của hắn âm u mà giàu có tư tính, phản phất tại nói một cái cổ lão mà thần bí cố sự. Phương trưởng lão nghĩ ra được thiếp thân cho ngươi chính là, cần gì phải như vậy đùa giỡn ta. Kỳ Hinh vừa thẹn lại giận, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Trong lòng nàng, Phương Duyên chối động tác này không thể nghi ngờ là tại chê cười nàng không biết liêm sỉ. Nàng tự nhận là trong sạch, chưa hề cùng Phương Duyên từng có bất luận cái gì liên quan, như thế nào lại như Phương Duyên nói, tồn tại cái gì kiếp trước nhân duyên. Thôi được, phu nhân đợi chút nữa tự nhiên tin tưởng. Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Kỳ Hinh cắn răng, trong lòng mặc dù tràn đầy khuất nhục, nhưng vì nữ nhi cùng gia tộc, vẫn là hiểu chuyện đi tới. Thời khắc này nàng, tựa như một con dê đợi làm thịt, bất đắc dĩ hướng đi vị trí mệnh vận. Một canh giờ sau, Kỳ Hinh hai tay kéo lên chính mình căng phồng bụng dưới, thần sắc hoảng sợ, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Môi của nàng run rẩy, âm thanh mang theo hoảng sợ cùng kính sợ nói ra, hôm nay mới biết ta là ta. Chủ nhân, Hinh Nâu nghĩ tới. Đang lúc nói chuyện, nàng hai chân mềm nhũn, sa sút tinh thần ngồi liệt trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng bất lực, phảng phất vừa mới đã trải qua một tràng lòng trời lở đất biến cố. Phương Duyên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Kỳ Hinh, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đang dò xét một kiện hèn mọn vật phẩm. Tất nhiên nhớ lại chính mình ti tiện thân phận, vậy ngươi hẳn phải biết chính mình nên làm như thế nào đi. Thanh âm của hắn băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Biết, xin chủ nhân yên tâm, Hinh Nô sẽ lôi kéo càng nhiều tầng dưới chốt nữ tu là chủ nhân sinh sôi dòng dõi. Kỳ Hinh khó khăn từ dưới đất bò dậy, nâng chính mình hoài thai 10 tháng bụng lớn, từng bước một chậm rãi rời đi phủ đệ. Bóng lưng của nàng lộ ra chật vật như thế, mỗi đi một bước đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Đưa mắt nhìn Kỳ Hinh rời đi về sau, Phương Duyên trong mắt hàn mang mới dần dần thu hồi. Hắn là cái người ân oán phân minh, người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ khắc trong tâm khảm, giúp tuyển tương báo, nhưng giống Kỷ Hình cùng Diệp Linh chuyện này đối với từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết ác độc mẫu nữ, hắn cũng tuyệt không nhân nhượng. Trong lòng hắn, hạt giống cừu hận một khi gieo xuống, liền tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm, kết ra trả thù trái cây. Cũng nên tiến về phó ra một chuyến. Phương Duyên tự lẩm bẩm. Bây giờ, cùng Phương Duyên kiếp trước có trói buộc nhưng còn không có quy thuận nữ nhân chỉ còn lại 5 cái. Các nàng theo thứ tự là Phó Lăng Xuân, Bác Minh Tuyết, Tiêu Tân Nguyệt, Mục Thi Thi cùng với Cao Ly. Bởi vì thế này Phương Duyên cũng không cùng Liễu Như Yên tại tông môn sinh ra xung đột, sai khiến hắn cùng Cao Ly ở giữa cũng không có nhân quả liên hệ. Hơn nữa trừ cái đó ra, cái này ngũ nữ đều là Ly Hỏa Tông một đời mới thánh nữ người ứng cử. Thân phận các nàng đặc thù, địa vị tôn sùng, phía sau lại có cường đại gia tộc thế lực hỗ trợ, cho nên Phương Duyên cũng chậm chạp không có đạt được các nàng. Bất quá, trong lòng của hắn đã có mưu đồ. Phó gia, tòa này tại cách Nội Hỏa Tông nội tình thâm hậu, thanh danh truyền xa đỉnh cấp thế gia. Giờ phút này đang nên đón một vị đặc thù khách tới thăm, Phương Duyên. Phó gia gia chủ đầy mặt tươi cười, nhiệt tình đón lấy, mở miệng chính là một phen khen ngợi, ha ha, hiển tế thật là nhân trung long vượng à, đáng tiếc phó gia đích nữ đã bị hiển tế toàn bộ cưới quang. Tiếng cười của hắn sang sảng, nhìn như nhẹ nhõm trêu chọc, kỳ thực nói gần nói xa cũng để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Dù sao, gia tộc bên trong đích nữ hôn nhân là gia tộc thế lực bố cục trọng yếu một vòng, bây giờ đều gả cho Phương Duyên, trong đó lợi và hại được mất, cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Phương Duyên thần sắc quan hai, không để lại dấu vết nói, nhạc phụ đại nhân bất tất câu nệ tại giàn cung, thích hợp thả ra một điểm quy củ cũng có thể. Chương 321, Phó Lăng Xuân chương 321, Phó Lăng Xuân Phương Duyên ngự khí nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm thâm ý, phảng phất tại thử thăm dò phó gia gia chủ danh giới cuối cùng. Nghe lời ấy, phó gia gia chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, khó có thể tin mà hỏi thăm, chẳng lẽ hiển tế còn muốn cưới ta phó gia chi thứ nữ tử? Hắn thực sự không nghĩ tới Phương Duyên lại có như thế ý nghĩ. Cái này chi thứ nữ tử mặc dù không bằng đích nữ thân phận tôn quý, nhưng cũng là gia tộc không thể thiếu một bộ phận, một cái tác động đến nhiều cái á chưa chắc không thể, càng nhiều càng tốt. Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tùy ý nụ cười, phản phất đây là một kiện không thể bình thường hơn được chuyện. Ngươi, hiện thế thật là biết nói đùa. Phó gia gia chủ kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn ở trong lòng âm thầm đoán thầm, rất muốn hỏi Phương Duyên một câu, ngươi có phải hay không phải đem Lý Hỏa Tông tất cả nữ tu toàn bộ cưới quang mới vừa lòng thỏa ý. Trong lòng của hắn minh bạch, chi thứ nữ tu quả quyết sẽ lại không cho Phương Duyên, bằng không ngày sau phó gia Nam Nhi liền lấy vợ sinh con cũng thành vấn đề. Dù sao bây giờ các đại gia tộc đích nữ đều đã bị Phương Duyên cưới đi, gia tộc bọn họ Nam Nhi nếu muốn tu thê, chỉ có cùng mặt khắc định cấp thế gia chi thứ nữ tu tiến hành trao đổi thông gia, đây chính là quan hệ đến gia tộc truyền thừa đại sự, dù không được nửa điểm qua loa. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, nhạc phụ đại nhân chớ có coi là thật. Phương Duyên trong lòng rất rõ ràng, giờ phút này thời cơ còn chưa thành thủ, không thể tùy tiện đắc tội phó gia gia chủ. Hắn tựa như một cái ẩn nút báo săn, đang chờ đợi tốt nhất xuất kích thời cơ. Chờ hắn đem sau cùng ngũ nữ tập hợp đủ về sau, vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, toàn bộ Ly Hỏa Tông phàm là tư chất dung mạo đều là thượng thừa nữ tu, vô luận thân phận các nàng như thế nào, Phương Duyên đều sẽ không bỏ qua. Phó Lăng Xuân ở đây sao? Kỳ thật ta là đến tìm nàng. Phương Duyên lời nói xoay chuyển, biểu lộ lần này trước đến chân chính mục đích. Hiện thế chẳng lẽ muốn cưới Lăng Xuân? Phó gia gia chủ hỏi một câu, sau đó cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, cũng không phải ta không nỡ để cho Lăng Xuân gả cho Hiền Tế, thực sự là Lăng Xuân thở nhỏ liền cực kỳ có chủ kiến, hôn nhân đại sự của nàng, ta có thể an bài không được. Tại Phó gia gia chủ trong lòng, Phó Lăng Xuân tựa như một thất khó mà thuần phục son phấn liệt mã, ý chí của nàng kiên định, tuyệt sẽ không tùy tiện nghe theo người khác thao túng. Phương Duyên vẫn như cũ kiên trì nói, ta nghĩ cùng nàng đơn độc nói chuyện, nếu thật không hí kịch, sau đó tuyệt không lại đến quấy rầy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chấp nhất, phản phất không đạt mục đích thể không bỏ qua. Thôi được. Phó gia gia chủ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn để cho Phương Duyên triệt để hết hy vọng, dù sao Phó Lăng Xuân tính cách hắn lại quá là rõ ràng, chắc hẳn sẽ không dễ dàng đáp ứng Phương Duyên yêu cầu. Bất quá tại để tôi tớ kêu đến Phó Lăng Xuân phía trước, Phó gia gia chủ lời nói xoay chuyển, thấm thía nói ra, bất quá hiện thế, tình duyên một chuyện, không cần thiết cưỡng cầu, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Hắn tựa như một vị sành sỏi cuộc đời trưởng giả, tính toán lấy người từng trải thân phận, cho Phương Duyên một chút liên quan tới tình cảm khuyên răn. Tiểu tế biết. Phương Duyên trên mặt lập tức hiện ra một bộ thành khẩn thụ giáo tư thái, liên tục gật đầu, phản phất đem Phó gia gia chủ lời nói tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho Phó gia gia chủ dần dần yên lòng, cảm thấy Phương Duyên coi như cùng Lăng Xuân trò chuyện không có kết quả, lấy hắn thân phận hôm nay cùng biểu hiện, cũng sẽ không dẫn phát cái gì mầm thai bạn. Không bao lâu, một mặt xương lạnh Phó Lăng Xuân bước nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra lệnh ý bộ pháp bảo. Nàng thân sắc lạnh nhạt, phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng, ngữ khí càng là lạnh lùng như băng, "Phương trưởng lão tìm vãn bối có việc." Phó Lăng Xuân âm thanh phản phất mang theo mùa đông hàn ý, để người không rét mà run. "Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, lão phu liền không tham dự." Phó gia gia chủ thấy thế, chủ động đứng dậy rời đi, đồng thời mang theo người hầu thị nữ cùng rời đi nơi đây. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ để lại Phương Duyên cùng Phó Lăng Xuân hai người. Trên thực tế, Phó gia gia chủ niên kỷ không hề so với Phương Duyên lớn, thậm chí còn nhỏ hơn tới cái chừng 100 tuổi. Nhưng Phương Duyên bây giờ chỉ bằng vào cái này khuôn mặt, không có người sẽ tin tưởng hắn là một cái chừng 500 tuổi lão đầu. Tại tu luyện giới, chú nhan đang cả thế gian hiếm thấy, liền xem như những cái kia đỉnh cấp đại tông nữ tu, cũng sẽ theo cốt linh tăng lên mà trở nên già đi sắc yếu. Đối với nam tu mà nói, 400 tuổi chính là cái đường ranh giới, qua cái này niên kỷ, dung mạo liền sẽ dần dần hiện lộ ra dấu vết tháng năm, đối với nữ tu mà nói thì là tại 800 tuổi. Cho nên phàm là vượt qua 800 tuổi còn chưa già đi nữ tu, hoặc là dùng qua vạn kim khó cầu chú nhan đan, hoặc chính là tự thân bản nguyên tạo nghệ cực cao, giống Lạc Vận cùng Độc Cô Di Linh bực này nữ tu, chính là bằng vào tự thân tu vi cường đại cùng đối với Huyền Yêu Vương bản nguyên khống chế, duy trì lấy thanh xuân dung nhan. Chờ xung quanh triệt để yên tĩnh về sau, Phương Duyên mới mỉm cười đứng lên. Hắn bước nhàn nhã bộ pháp, đi đến Phó Lăng Xuân trước mặt, ánh mắt không e dè nhìn kỹ nàng cái kia tinh xảo tuyệt mỹ thiếu nhan, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nói ra: "Lăng Xuân, ta có một bút hơn ước nói vật liệu giao dịch muốn cùng ngươi nói chuyện." Phó Lăng Xuân hơi nhíu mày, nguyên bản liền băng lãnh thần sắc càng thêm lộ ra ghét bỏ, lạnh lùng nói: "Còn mời Phương trưởng lão chớ có vượt qua, người ta ở giữa giao tình không hề quen thuộc." Đang lúc nói chuyện, nàng thậm chí còn hướng sau có chút lui lại mấy bước, động tác kia không che giấu chút nào trong lòng đối với Phương Duyên chán ghét, phảng phất Phương Duyên là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. "Ha ha." Đối mặt cử động lần này, Phương Duyên khẽ cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là ngoài dự liệu bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Hắn động tác nhìn như tùy ý, nhưng lại lộ ra một loại để người nhìn không thấu ý vị. Thấy thế, Phó Lăng Xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời. Nàng trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi muốn làm gì?" "Phương trưởng lão xin tự trọng." Dứt lời, nàng quay người liền muốn trốn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, cái này Phương Duyên cử động thực sự là quá đáng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Có thể tình cảnh này bên dưới, Phó Lăng Xuân chỗ nào lại có thể trốn được đâu? Đừng nói nàng tu vi kém Phương Duyên quá nhiều, chính là tu vi mạnh hơn Phương Duyên, sợ cũng khó từ đây ở giữa chạy trốn. Cứ như vậy, Phó Lăng Xuân bị Phương Duyên từ phía sau ôm lấy, chen vào trong ngực. Một trận chiến đấu như vậy mở màn. Hai canh giờ lặng yên trôi qua. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chỉ thấy cái kia phảng phất như thực chất luân hồi chi tức, giống như một đầu vô hình mối quan hệ, liên tục không ngừng từ Phó Lăng Xuân luyện chuyển thân thể bên trong chậm rãi lưu chuyển mà ra, sau đó dung nhập Phương Duyên quanh thân cái kia thần bí mà thâm thúy bản nguyên pháp tắc bên trong. Cái này luân hồi chi tức phảng phất mang theo tuế nguyệt ký ức cùng tình cảm nhiệt độ, tại giữa hai người tạo dựng lên một tòa vượt qua thời không cầu. Theo luân hồi chi tức giao hòa, Phó Lăng Xuân nguyên bản lạnh lạnh trong đôi mắt, dần dần nổi lên một tầng mông lung sương mù. Cái kia sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành từng khỏa bóng ánh nước mắt, theo nàng cái kia trắng nõn như ngọc gò má lặng yên trở xuống. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất cùng ai oán, khóc không thành tiếng nói: "Ô ô ô, hỗn đản, vì sao hiện tại mới đến tìm ta? Rõ ràng đáp ứng muốn tới Phó gia sáng mai cưới ta, lại vẫn luôn không có tới." Tiếng khóc của nàng tại yên tĩnh trong lầu các quen quần, tựa như một bài bi thương ca dao, nói trăm năm trong luân hồi cái kia phần bị phủ đuổi nhớ cùng chờ đợi. Thời khắc này Phó Lăng Xuân phản phất về tới trăm năm trong luân hồi đoạn thời gian kia. Những cái kia cùng Phương Duyên cùng chung từng ly từng tí giống như thủy triều sông lên đầu. Chương 322, Cao Ly chương 322, Cao Ly tại Phó Lăng Xuân dần dần hồi tưởng lại những cái kia mất đi ký ức thời điểm. Phương Duyên trong cơ thể thì như khô cạn đại địa nên đón trời hạ gặp mưa, liên tục không ngừng từ Phó Lăng Xuân trong cơ thể bị hấp thu tới đại lượng luân hồi chi tức. Cỗ này lực lượng thần bí mà cường đại, giống như lao nhanh sông lớn, dung nhập Phương Duyên bản nguyên pháp tắc bên trong, để cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình trước đây suy đoán. Quả nhiên, phàm là tại trăm năm trong luân hồi thông qua đại ái vô cương cùng hắn sinh ra khắc sâu trói buộc nữ nhân, đều có thể giống như lấy không hết bảo tàng, trả lại cho hắn đại lượng luân hồi chi tức. Liễu Như Yên là dạng này, Kỳ Hinh là dạng này, bây giờ Phó Lăng Xuân cũng là như vậy. Trong lòng Phương Duyên âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, phải tăng tốc tiến trình. Giờ phút này, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ thần bí mà bàng bạc lực lượng đang tại lặng yên phun trào, chân phượng sắp hoàn toàn niết bàn. Một khi chân phượng niết bàn thành công, dù cho Huyền Yêu Vương không cách nào phục sinh, có thể chân phượng cái kia cường đại mà đặc biệt khí tức, chắc chắn giống như một viên nóng ánh ngôi sao, dẫn tới thượng thương thế giới cái kia như chim ưng sắc bén nhìn chăm chú. Cho nên, tại chân phượng niết bàn đoạn này cực kỳ quý giá quay người trong đó, đối với Phương Duyên mà nói, không thể nghi ngờ là hắn phi tốc trưởng thành cuối cùng thời khắc mấu chốt. Dù sao, hắn muốn lấy về luân hồi chi tức, giống như giải rác ngôi sao, trải rộng toàn bộ rộng lớn vô ngần tu luyện giới. "Phương Duyên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Phó Lăng Xuân thật vất vả bình phục nội tâm cái kiếp như là sóng lớn mãnh liệt tâm tình kích động, ngẩng đầu, hai mắt như sao lập lòe, trông mong hỏi. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia lo lắng, phản phất muốn đem Phương Duyên từ trong trầm tư tỉnh lại. Phương Duyên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, nói ra: "Ta đang nghĩ, ngươi nên giúp ta chiếm được Bắc Minh Tuyết." "Lấy được?" Phó Lăng Xuân hơi sững sờ, tinh xảo trên mặt viết đầy nghi hoặc, "Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp giết nàng." Nàng rõ ràng nhớ tới, tại đoạn kia nghĩ lại mà kinh quá khứ bên trong, chính mình bạn tốt Bắc Minh Tuyết lúc trước bởi vì tham dự tính toán Phương Duyên, cuối cùng rơi vào cái hài cốt không còn kết quả bi thảm. Phương Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tha thứ cùng lý giải, "Ha ha, nàng bản tâm kỳ thật cũng không xấu, nàng chỉ là bị người lợi dụng." Thanh âm của hắn kiên định, tiết lộ cho Phó Lăng Xuân, Bắc Minh Tuyết sâu trong nội tâm bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Phó Lăng Xuân nghe lời ấy, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười, giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. "Vậy ta hiện tại liền đi tìm nàng, các ngươi có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta cũng sẽ rất vui vẻ." Nàng không kịp chờ đợi muốn thúc đẩy việc này, phản phất nhìn thấy ba người quay về tại tốt tốt đẹp hình ảnh. "Tốt, ta tại Càn Nguyên Sơn chờ các ngươi." Phương Duyên gật đầu ra hiệu, trong mắt tràn đầy đối với Phó Lăng Xuân tín nhiệm. Rời đi Phó gia về sau, Phương Duyên thân ảnh giống như một tia chớp màu đen, cấp tốc hướng về Cao gia vội vã đi. Không bao lâu, liền đi đến Cao gia trước phủ đệ. Cao gia gia chủ Cao Nhượng cảm ứng được Phương Duyên đến, vội vàng mang theo tộc nhân cung kính nên xuất phủ đệ. Chỉ thấy Cao Nhượng cười rạng rỡ, khiêm tốn nói: không biết Phương trưởng lão đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Cao gia tuy thuộc tại Ngụy Nhất Lưu thế lực, trong tộc cũng có mấy vị nguyên anh cường giả tọa chấn, nhưng ở bây giờ thực lực Phương Duyên như mặt trời ban trưa trước mặt, điểm này nội tình liền như là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng chú ý cao tộc trưởng. Nói ngắn gọn, ta tới Cao gia là vì Cao Ly. Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, mắt sáng như nước, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng giống như hồng trung tại mọi người bên tai vang vọng, để cho Cao gia người trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ. Ngài là đến tìm Ly Nhi. Cao Nhượng đám người nhất thời thần sắc cứng đờ, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng bọn họ tựa như gương sáng, sao có thể không đoán ra được Phương Duyên tìm kiếm Cao Ly ý đồ. Phương Duyên đang tận sức tại thành lập Linh Võ thế gia, Cao Ly thân là trong tông môn ít có hảo thiên kiêu chi nữ, vô luận là tư chất vẫn là dung mạo, đều giống như trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao, tự nhiên sẽ hấp dẫn Phương Duyên chú ý, nhưng mà, Cao gia lại có chính mình suy tính, bọn hắn cũng không nguyện ý đem Cao Ly gả cho Phương Duyên làm thiếp. Dù sao Cao Ly thế nhưng là tông môn thánh nữ ứng cử viên một trong, nàng tựa như Cao gia ngôi sao hy vọng, là duy nhất một cái có thể dẫn đầu Cao gia thoát khỏi Ngụy Nhất Lưu thế gia danh hiệu, đưa thân danh xứng với thực nhất lưu thế gia nhân vật mấu chốt. Coi như Cao Ly sau này phải lập gia đình sinh con, Cao gia cũng sẽ chỉ lựa chọn để cho nàng chiêu con rể nhập môn, để càng tốt mượn nhờ nàng lực lượng phát triển gia tộc. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại quả là không dám tùy tiện ngỗ nghịch Phương Duyên. Phải biết, Cao gia bản thân cùng Liễu Phi Dương giao hảo, năm đó Cao gia lão tổ đã từng cùng Phương Duyên kết xuống qua cửu oán. Bây giờ Phương Duyên nguyện ý thả xuống đoạn ân oán này, cùng bọn hắn bắt tay giảng hòa, bọn họ nội tâm mặc dù cảm kích, nhưng giờ phút này đối mặt Phương Duyên yêu cầu Cao Ly yêu cầu, nhưng cũng là có khổ khó nói, tình thế khó xử. Cao Nhượng cười, bất đắc dĩ nói với Phương Duyên, "Phương trưởng lão, ngài nhìn dạng này được không? Tộc ta nguyện ý đem trong tộc tất cả khuê nữ nữ tử đều gả cho ngài làm tiếp." Hắn tính toán dùng loại này phương thức tới thỏa mãn Phương Duyên nhu cầu, đồng thời lại có thể bảo vệ Cao Ly. "Không cần, ta chỉ cần Cao Ly một người." Phương Duyên thái độ kiên quyết, không có chút nào dao động ý tứ. Hắn muốn cũng không phải cô gái bình thường, mà là ẩn chứa tại Cao Ly trong cơ thể luân hồi chi tức, những cái kia đối với hắn mà nói không có chút giá trị cặn bã hắn tự nhiên trước mắt. Huống chi, tại Cao gia đông đảo nữ tử bên trong, chân chính có thể vì hắn mang đến lợi ích phản hồi, cũng chỉ có Cao Ly một người. Khác Cao gia nữ tử, ngoại trừ có thể để cho hắn thể nghiệm đến khác biệt phong tình bên ngoài, cũng không thể tại con đường tu hành bên trên cho hắn bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Ngay tại Cao gia mọi người rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không biết thời điểm như thế nào cho phải. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng âm thanh giống như hoàng oanh minh thúy liễu, từ đám người phía sau thanh thúy truyền đến. "Ồ, Phương Duyên, ngươi muốn cưới ta sao?" Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là Cao Ly tới. Đám người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra, tự động nhường ra một cái thông đạo, Cao Ly bước chân nhẹ nhàng, giống như một đóa nở rộ thanh liên, chậm rãi đi tới Cao Nhượng bên cạnh. "Sao ngươi lại tới đây?" Cao Nhượng hạ giọng, trong giọng nói rất có đoán trách chi ý, hắn biết rõ Cao Ly đến lúc này, sự tình sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Cao Ly lại không có để ý tới tộc trưởng, mà là ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Phương Duyên dung nhan. Nàng có chút nghiêng đầu, khoe miệng nổi lên mỉm cười, nói ra, "Xin đến không sai, ta ngược lại là có chút lý giải Bạch sư tỷ tại sao lại mê luyến ngươi 500 năm." Phương Duyên trên mặt vẫn như cũ mang theo ung dung nụ cười, nói ra, "Bất quá là một ít phù vân mà thôi, hay là nói chuyện." Cao Ly lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Ấn a, ngươi muốn cưới ta cũng không phải không được, nhưng phải xem ngươi có thể trả giá ra sao." Nàng hai tay ôm ngực, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, phản phất tại thử thách Phương Duyên thành ý cùng thực lực. Chương 323, chương 323, nói đến, tại năm vị Ly Hỏa Tông thánh nữ ứng cử viên bên trong, muốn mấy Cao Ly là tốt nhất nắm một cái. Nàng tựa như một cái bị dục vọng dây thường dẫn dắt chơi diều, đối với thánh nữ vị trí tràn đầy dã tâm cùng khát vọng. Cỗ này dục vọng giống như cháy hừng hực hỏa diễm, thời khắc trong lòng nàng nhảy vọt. Mà bốn vị khác thánh nữ người ứng cử, đối với thánh nữ vị trí tựa hồ cũng không có nóng lòng như vậy. Phó Lăng Xuân một lòng chấp nhất tại tu luyện, ở trong mắt nàng, con đường tu luyện mới là cái kia bóng ánh nhất tinh thần đại hải, thánh nữ vị trí đối với nàng mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói, làm cùng không làm, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng tại con đường tu hành bên trên kiên định bộ pháp. Mục Thi Thi càng là đối với thánh nữ vị trí mất hết cả hứng, nàng bị tuyển chọn làm thánh nữ người ứng cử, chẳng qua là vì hoàn thành gia tộc bàn giao nhiệm vụ, phảng phất đây chỉ là nàng nhân sinh lữ trình bên trong một cái phổ thông dịch trạng, cũng không phải là nàng chân chính nơi quy tụ. Tiêu Tân Nguyệt bản thân tính cách điêu ngoa quái dị, giống như một trận nhìn không thấu gió, lại tu vi thiên phú xa xa không cùng với hắn thánh nữ người ứng cử. Nàng có thể bị tuyển chọn, cũng bất quá là mượn thánh tử Tiêu Phàm dư luận mà thôi, tựa như là leo lên tại trên đại thụ dây leo, dựa vào người khác che chở thu được một thân phận này. Đến mức Bắc Minh Tuyết, Phương Duyên kỳ thật đối với nàng bản thân ý nghĩ cũng không đầy đủ hiểu rõ. Nàng tựa như một cái bị mê vụ bao phủ bí ẩn, chính là lạc vận một bộ thần hồn xâm nhiễm ở dưới quân cờ, trong lúc vô tình bị người điều khiển vận mệnh sợi tơ. Cho nên, làm xung quanh Cao gia tộc người dần dần tản đi, lớn như vậy đỉnh viện chỉ còn lại Phương Duyên cùng Cao Ly hai người lúc, Phương Duyên ánh mắt kiên định nhìn xem Cao Ly, chỉ nói câu, "Gả ta làm thê, ta sẽ để cho ngươi như nguyện thánh nữ vị trí." Câu nói này giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt ở trong lòng Cao Ly kích thích ngàn cơn sóng, nàng kinh hỉ đến cơ hồ vong ngã hết thảy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất nhìn thấy chính mình đứng tại thánh nữ vị trí bên trên tiếp thu mọi người kính ngưỡng vinh quang chẳng cảnh. Nhưng ở hưng phấn sau đó, lý trí dần dần trở về, trong lòng nàng cũng manh động to lớn hoài nghi. "Phương Duyên, ta lại nên như thế nào tin ngươi?" Nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Phương Duyên tràn đầy tự tin cười cười, không nhanh không chậm nói ra, "Đơn giản, chỉ cần các nàng bốn cái đều trở thành ngươi tỉ muội, lại chủ động lui tuyển chọn, Ly Hỏa Tông thế hệ tuổi trẻ tại trong vòng 10 năm không người có thể thất cùng được thiên tư của ngươi. Huống chi, cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi cũng sẽ tại trong thời gian cực ngắn đột phá nguyên anh. Thanh âm của hắn giống như hùng trung, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một loại khiến người tin phục ma lực trong không khí quanh quẩn. Cao Ly rơi vào trầm tư, nội tâm của nàng giống như cán cân, tại dục vọng cùng hoài nghi ở giữa đung đưa không ngừng. Gả cho Phương Duyên, tựa hồ thật là một cái lựa chọn tốt. Dù sao nàng cũng không để ý ngày sau sẽ hay không cùng Phương Duyên tướng mạo gần nhau, trong lòng nàng, từ trên thân Phương Duyên lấy được chỗ tốt mới là trọng yếu nhất, tựa như một cái tinh minh thương nhân, chỉ coi trọng lợi ích được mất. Tốt. Cuối cùng, tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Cao Ly giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại, dùng sức gật gật đầu đáp ứng. Vậy ta sẽ để cho tộc nhân chọn một cái tốt ngày hoàng đạo. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ mong đợi. Phương Duyên gật gật đầu, nét miệng lên lộ ra một vẻ nụ cười, có thể, tùy ngươi vui vẻ, thế nhưng ta muốn lấy được trước ngươi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không cho kháng cự kiên quyết, phản phất đây là một chàng đã được quyết định từ lâu giao dịch, mà hắn trước hết cầm tới thuộc về mình cái kia phần thù lao. A, như vậy cấp sắc. Cao Ly cả kinh trong nháy mắt đỏ bừng mặt, tựa như chân trời một màn kia rực rỡ dáng chiều. Dù sao nàng vẫn chỉ là cái mới vừa đầy tuổi tròn đôi mươi, chưa từng cùng người từng có tình tố tuổi trẻ nữ tử. Như vậy ngay thẳng lại cấp thiết yêu cầu, đối với nàng mà nói thực sự là quá mức đột ngột, phản phất bình tĩnh như nước hồ thu bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cũng là vì mạnh lên, ngươi chờ một lúc liền hiểu. Phương Duyên không có quá nhiều giải thích, hắn biết do giờ phút này ngôn ngữ lại nhiều cũng khó mà để cho Cao Ly lập tức lý giải. Lần này, hắn cũng không muốn giống trăm năm trong luân hồi như vậy bại hoại thanh danh của mình, cho nên mới sẽ lựa chọn tiến hành theo chất lượng cùng những cái kia nắm giữ luân hồi chi tức mấu chốt nữ nhân tiến hành thương lượng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cuối cùng đối thủ vẫn là Huyết Yêu Vương. Như tại quá trình bên trong gây thù hằn quá nhiều, Huyết Yêu Vương tại sau cùng đại chiến bên trong liền có thể mượn nhờ thiên hạ đại thế tới chu diệt hắn. Mà cái này, chính là Phương Duyên thủ đoạn càng thêm lôi kéo chân chính nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là nhân quả định số, nhất ẩm nhất chắc, tại hắn càng thêm chấp trưởng càng nhiều đại đạo pháp tắc sau đó, không có người so với Phương Duyên càng hiểu nhân quả kết toán đáng sợ. Tựa như cái kia ngàn dặm con đê, cũng sẽ bại tại tổ kiến, lại nhỏ ác nhân tích lũy đến trình độ nhất định, cũng sẽ biến thành khủng bố to lớn ác quả. Thế nhưng là, Cao Ly còn muốn thoái thác cái gì, nội tâm của nàng tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa. Chuyện này đối với nàng mà nói, khó tránh thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Ít nhất cũng phải đợi đến trời tối a. Nào có người sẽ tại ra mắt thời điểm liền muốn lập tức thành sự. Trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng, phản phất có vô số cái suy nghĩ đang đan xen va chạm. Có thể Cao Ly lại như thế nào ngăn cản được Phương Duyên đâu? Dù sao nàng đã chính miệng đáp ứng muốn trở thành Phương Duyên thế tử, cái này liền giống như cho Phương Duyên một cái mở ra nàng tâm chìa khóa cửa. Sau hai canh giờ, Cao Ly sắc mặt từng đỏ, lại kinh hãi vừa xấu hổ nói, thì ra như vậy, Phương Duyên, ngươi lừa gạt ta lừa gạt thật khổ. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia oán trách, lại phản phất xen lẫn một ít khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng đã nhớ lại cùng Phương Duyên tại Ly Hỏa Tông đã từng phát sinh qua từng ly từng tí. Mặc dù lúc trước những chuyện kia đối với nàng mà nói có chút nghĩ lại mà kinh, nhưng nếu là lấy người đứng xem góc độ xem chính mình đoạn kia mất phương hướng với nguyện, nàng chỉ cảm thấy buồn cười cùng xấu hổ. Cho nên đang nhớ lại sau khi thức dậy, Cao Ly đối với Phương Duyên châm chọc rất nhiều. Phương Duyên hiểu được như thế nào trấn an nữ nhân tâm. Hắn một bên nói cho Cao Ly dễ nghe lời tâm tình, một bên từ trong thân thể của nàng liên tục không ngừng hấp thu luân hồi chi thức. Tại tiếp cận hồi cuối thời điểm, Phương Duyên đột nhiên cười hỏi, đúng rồi, Ly Nhi, Cao gia còn có thiên tư không sai nữ nhân sao? Nói đến các ngươi Cao gia nội tình đơn bạc, ta nhất định phải nhiều cố gắng một chút. Ngươi nghĩ đến quái đẹp, có bản tiểu thư còn chưa đủ. Cao Ly ngoài miệng nói như vậy, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại Cao gia là có hay không có thiên tư không tầm thường tỉ muội. Dù sao gả cho Phương Duyên làm thê làm thiếp, xác thực có thể cho Cao gia mang đến không cách nào nói chỗ tốt. Liên những cái kia đỉnh cấp thế gia đều nguyện ý làm dạng này chuyện, huống chi các nàng cái này tại tu luyện giới không ra gì tiểu gia tộc đâu. Có lẽ đây quả thật là một cái để cho Cao gia quật khởi thời cơ. Đích thật là có hai cái đường tỷ đường muội thiên phú tu luyện cũng không tệ lắm, đúng, chi thứ có thể chứ. Cao gia thế hệ này chi thứ bên trong có cái tam bảo thai tỷ muội, thiên tư tựa hồ rất không tầm thường. Chỉ cần tướng mạo không khó khăn, ta không kén ăn. Chương 324, Điếu Hoa Tiêu Tân Nguyệt chương 324, Điếu Hoa Tiêu Tân Nguyệt ta không kén ăn. Nghe Phương Duyên lời này, Cao Ly lập tức im lặng liếc mắt, cái kia linh động đôi mắt phảng phất tại nói đối với Phương Duyên lòng tham bất đắc dĩ. Ta còn có thể giới thiệu cho ngươi giống tướng mạo bình thường không được, nếu là bị khác tỷ muội biết, đây không phải là tình khiết ném ta Cao ra mặt. Nàng quên mồm, giả bộ giận dữ, trong lòng nhưng cũng minh bạch Phương Duyên đối với tu hành chấp nhất, cái này có lẽ cũng là hắn cường đại nguyên nhân một trong đi. Ha ha. Phương Duyên khẽ mỉm cười, nụ cười kiết như ngày xuân nắng ấm ôn hòa, nói, ta cũng nên rời đi, chờ ngươi gả tới ngày ấy, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra thần bí tia sáng, phản phất cất giấu một cái làm cho lòng người phi hướng về bảo tàng. Cái gì kinh hỉ? Cao Ly hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, giống như một cái khát vọng lễ vật hải tử, không kịp chờ đợi hỏi, sẽ là thánh nữ tôn vị sao? Nàng lòng tràn đầy chờ mong, dù sao trong lòng nàng, thánh nữ tôn vị là vô cùng bình quang lại trọng yếu, như Phương Duyên có thể trước thời hạn cho nàng cái ngạc nhiên này, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Cái kia kêu cái gì kinh hỉ? Phương Duyên có chút im lặng, khẽ lắc đầu, yên tâm à, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ mau chóng xong xuôi. Hắn ngữ khí kiên định, để cho Cao Ly cảm nhận được thành ý của hắn cùng quyết tâm. Còn có khác kinh hỉ sao? Quá tốt rồi. Cao Ly kích động đến gò má phím hồng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng hiếu kỳ không thôi, đến tột cùng sẽ so với thánh nữ tôn vị còn trọng yếu hơn kinh hỉ lại sẽ là cái gì đây? Loại này không biết chờ mong, giống như một bàn tay vô hình, cào cho nàng lòng ngưỡng ấy, hận không thể lập tức gả cho Phương Duyên, để lộ cái này khăn che mặt bí ẩn. Phương Duyên rời đi Cao gia, như một trận gió lại đi đến Tiêu gia. Giờ phút này, cùng hắn kiếp trước có trói buộc ngũ nữ chỉ còn lại hai cái. Bác Minh Tuyết bên kia hắn không cần quá nhiều cân nhắc, Phó Lăng Xuân tự sẽ giúp hắn giải quyết, cái kia phần nhân quả tự nhiên cũng không cần Phương Duyên đi gánh chịu. Cho nên hiện tại, hắn chỉ cần giải quyết Tiêu Tân Nguyệt cùng Mục Thi Thi, kể từ đó, Phương Duyên liền có thể rời đi Nam Cương, tiến về các bốn vực tìm kiếm thu hoạch luân hồi chi tức cơ duyên. Tiêu gia, tòa này tràn đầy cổ vận gia tộc phụ đệ, giờ phút này nên đón một vị đặc thù khách nhân. Bây giờ Phương Duyên cũng coi là Tiêu gia con rể. Hắn lấy Tiêu gia năm cái đích nữ, cái này năm cái đích nữ tư sắc coi như không tầm thường, linh căn cũng thuộc về trung thượng chi tư, nhưng mà đáng tiếc là các nàng cùng Phương Duyên tại trước kia cũng không có trói buộc. Bởi vậy, Phương Duyên từ đầu đến cuối còn băn khoăn Tiêu Tân Nguyệt. Ha ha, Phương Duyên hiền tế, hôm nay làm sao có thời gian thăm hỏi lão phu. Biết được Phương Duyên tới Tiêu gia gia chủ, đầy mặt nụ cười, mang theo mọi người nhiệt tình ra đón. Dứt bỏ Phương Duyên là Tiêu gia mấy vị đích nữ vị hôn phu cái tầng quan hệ này không nói, vẹn vẹn là hắn nắm giữ có thể làm cho nữ nhân một ngày luận đạo sau đó đột phá một cái đại cảnh giới vô thượng song tu pháp, cũng đủ để cho Tiêu gia gia chủ đối với hắn tôn kính có thừa. Dù sao tại cái này cường giả vi tôn tu luyện giới, năng lực như vậy không thể nghi ngờ là một loại cường đại tư bản. Ta đến là tìm Tiêu Tân Nguyệt. Phương Duyên không có chút nào hàn huyên, trực tiếp vào chủ đề, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cấp thiết, phảng phất có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Tiêu Tân Nguyệt nói. A, Tiêu thị tộc người nghe vậy lập tức cực kỳ hoảng sợ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phải biết, Tiêu Tân Nguyệt thế nhưng là Tiêu gia gia chủ Tiêu Sơn sủng ái nhất tôn nữ, liền như là hắn đấy lòng bên trên Minh Châu. Chỉ vì Tiêu Tân Nguyệt tướng mạo cực kỳ giống hắn cái kia mất sớm nhiều năm duy nhất vợ cả, phần này nhớ cùng yêu thương, để cho Tiêu Sơn đối với Tiêu Tân Nguyệt sủng ái quả thực đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên vào giờ phút này, Tiêu Sơn trên mặt khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần khó coi thần sắc, đó là một loại bị chạm đến nghịch lân không vui. Nhưng cuối cùng Tiêu Sơn là gặp qua sự kiện lớn người, tại cái này phong vân biến ảo tu luyện giới sờ soạng lần mò nhiều năm, sớm đã luyện thành trầm ổn tính tình. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền điều chỉnh tới, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ha ha. Nguyên lai Phương Duyên tiểu hữu là vì trăng non mà đến. Xưng hôn này từ thân thiện hiền tế chuyển biến thành lạnh nhạt tiểu hữu, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, Tiêu Sơn chính là muốn thông qua loại này luyện chuyển phương thức, minh bạch không sai lầm nói cho Phương Duyên, hắn kiên quyết sẽ không đem Tiêu Tân Nguyệt gả cho hắn. Bất quá, Phương Duyên tựa hồ cố ý giả vờ như nghe không hiểu ở trong đó vi diệu ám thị, tựa như một cái không hiểu phong tình trẻ con miệng còn hôi sữa. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cái kia nhìn như nụ cười vô hại, hỏi tới, còn mời Tiêu đạo hữu nói rõ, như thế nào mới bằng lòng đem trăng non cô nương gả cho Phương Mỗ. Phương Duyên trong giọng nói mang theo một tia chấp nhất, phản phất không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ha ha, Phương đạo hữu không cảm thấy chính mình có chút quá đáng rồi sao? Tiêu Sơn lông mày thật cao bốc lên, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nở nụ cười lạnh. Hắn thấy, Phương Duyên đã lấy Tiêu gia mấy vị đích nữ, bây giờ còn ngấp nghé Tiêu Tân Nguyệt, thực sự là lòng tham không đủ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá đáng sao? Phương Duyên một mặt mờ mịt, tựa như thật sự không hiểu Tiêu Sơn tại sao lại như vậy trách mắng hắn, cái kia vô tội răng rấp, tựa như một cái bị oan uổng hài đồng. Tiêu Sơn sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, giống như hồng trung trầm giọng nói, lòng tham không đáy, coi chừng dẫn tới tai họa. Hắn đây là tại không chút lưu tình cảnh cáo Phương Duyên, không muốn bị tham lam che đôi mắt, nếu không chắc chắn tự thực các quả. Phương Duyên lại không chút hoang mang, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, chậm rãi nói ra, ha ha, ta xem Tiêu đạo hữu vận mệnh nằm nấm mốc, hoặc đại nạn sắp tới. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng phảng phất mang theo một loại áp lực vô hình, tràn ngập trong không khí ra, để cho Tiêu Sơn trong lòng run lên. Ngươi! Tiêu Sơn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn chẳng thể nghĩ tới Phương Duyên dám như vậy nguyền rủa hắn. Thua thiệt hắn nửa tháng trước còn chủ động lấy lòng, đem trong tộc mấy vị ưu tú đích nữ gả cho Phương Duyên, nhưng hôm nay Phương Duyên lại nói ra như vậy, thực sự là để cho hắn vừa tức vừa bực. Phương Duyên nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Tiêu đạo hữu, trên tay của ta có một mực 10 vạn niên đại thọ tài." "A?" Tiêu Sơn hơi mở ra, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc đình trệ. Sau đó, trên mặt của hắn giống ảo thuật, lập tức chất đầy nụ cười kia sáng lạn phải giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa. "Ha ha ha, hiện thế thật đúng là khách khí đâu, tới đều đến, còn mang lễ vật gì?" Cái này thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến người lưu lưới, phản phất vừa rồi dương cung bạn kiếm chưa hề phát sinh qua. Tại tu luyện giới, 10 vạn niên đại thọ tài không thể nghi ngờ là hiếm thấy chất bảo, đủ để cho bất luận một vị nào tu sĩ đi cùng, Tiêu Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, hai người liền đạt tới giao dịch. Ký kịch tính như vậy một màn, thẳng nhìn đến Tiêu thị tộc mọi người trợn mắt há hốc mồm, miệng há thật to, phản phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. Trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên từ đâu nổ nước bọt lên, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm khái thế sự vô thường. Trên đến hội, nguyên bản bầu không khí hòa hợp, chủ và khách đều vui vẻ, một mảnh an lành cảnh tượng. Đại gia nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, phản phất phía trước trận kia giao phong chưa từng tồn tại. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, mãi đến một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp giống như một đạo mũi tên nhọn xâm nhập tiệc rượu đường, trong nháy mắt phá vỡ phần này yên tĩnh. "Gia gia, ngươi vì sao muốn đem ta gả cho Phương Duyên lão già kia ra hỏa?" Tiêu Tân Nguyệt âm thanh bén nhọn mà vang dội, giống như sấm nổ tại tiệc rượu trong nội đường vang lên. Chỉ một thoáng, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời gian đều dừng lại. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh không biết làm sao, một chút nhát gan tiêu thị tộc người thậm chí tại chỗ dọa đến mắt trợn trắng lên, trực tiếp mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 325, Lạc Vận xuất thủ. Chương 325, Lạc Vận xuất thủ. Người không biết không sợ, câu châm luôn này dùng tại trên thân Tiêu Tân Nguyệt không có gì thích hợp bằng. Nàng tựa như cái kia ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hoàn toàn không hiểu rõ Phương Duyên Trô đáng sợ. Giờ phút này, Tiêu Tân Nguyệt như vậy công nhiên đối với Phương Duyên bất kính, liền Tiêu gia phụ huynh Tiêu Sơn sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phảng phất bị rút đi tất cả huyết sắc. Hắn biết rõ Phương Duyên bây giờ địa vị cùng thực lực, Tiêu Tân Nguyệt phiên này ngôn ngữ, vô cùng có khả năng cho Tiêu gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng Tiêu Sơn dù sao cũng là tộc trưởng, có người bình thường khó mà với tới năng lực ứng biến. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền lại điều chỉnh tốt thần sắc của mình, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đội vàng phất tay ý muốn lóe ra một cỗ kinh phong, hung hăng dạy dỗ cái này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hậu nhân. Trong lòng hắn, vì Tiêu gia an nguy, nhất định phải để cho Tiêu Tân Nguyệt vì chính mình cử chỉ lô mãng trả giá đắt. Gặp một màn này, Tiêu Tân Nguyệt tâm thần lập tức hoảng hốt, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng sợ hãi gợn sóng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, ra ra thế mà lại vì một cái trong mắt nàng lao sắc phôi tại trước mắt bao người động thủ đánh chính mình. Phải biết, nàng từ khi sinh ra đến nay, tựa như chúng tinh phụng nguyệt rất được ra ra sủng ái. Nhiều năm như vậy, nàng phạm vào tội nghiệt sắc thực không ít, có thể ra ra không những chưa hề đối với nàng phát qua một lần giận, thậm chí mỗi lần sẽ còn đối với nàng khen ngợi có thừa. Cũng chính bởi vì ra ra như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng yêu chiều, sai khiến Tiêu Tân Nguyệt càng thêm điêu ngoa tùy hứng, làm việc không kiêng nể gì cả, tại Tiêu gia thậm chí toàn bộ Ly Hoa Tông đều dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình. Nhưng dù cho như thế, tại lúc này, đối mặt ra ra cái kia tràn đầy lực uy hiếp cử động, Tiêu Tân Nguyệt trong ánh mắt cũng không lộ ra nửa phần e ngại, ngược lại, có chỉ là đối với Phương Duyên càng thêm nồng đậm oán hận, giống như cháy hừng hực liệt hỏa. Nàng ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, dựa vào cái gì nàng muốn gả cho Phương Duyên cái này hơn 500 tuổi lão già? Cũng là bởi vì Phương Duyên xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi, ra ra thế mà muốn động thủ đánh nàng, nàng còn tại Tiêu thị tộc người trước mặt mất hết thể diện, cái này hết thảy tất cả đều bái Phương Duyên ban tặng. Nhớ tới ở đây, Tiêu Tân Nguyệt trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt chi ý, không cam lòng nhắm mắt lại. Nàng nghĩ thầm, gia gia muốn đánh cứ đánh à, nàng thà rằng bị gia gia đánh chết, cũng tuyệt không có khả năng gả cho Phương Duyên. Thế là, nàng yên tĩnh chờ đợi cái kia sắp rơi xuống bàn tay, thân thể run nhẹ nhẹ, lông mi cũng đi theo không được run run. Có thể nàng run rẩy lông mi rất lâu, cái kia trong tưởng tượng đau đớn nhưng thủy chung chưa thể giáng lâm. Mãi đến gia gia thanh âm kinh ngạc vang lên, "Phương đạo hữu, ngươi đây là?" Tiêu Tân Nguyệt tò mò mở to mắt, đập vào mi mắt chính là gia gia cổ tay lại bị cái kia Phương Duyên cho vững vàng nắm chặt. Hiển nhiên, là Phương Duyên kịp thời xuất thủ, cản trở gia gia phất tay phiến ra cái kia bàn tay. Ha ha, Phương Duyên trên mặt mang ung dung mỉm cười, nụ cười kia phảng phất mang theo một loại trấn an nhân tâm ma lực. Không sao, hôm nay Phương Mỗ tới cửa cầu hôn Trăng Non cô nương có lẽ có đột ngột, cho nên mới sẽ dẫn tới sự phản cảm của nàng. Nhưng Trăng Non cô nương ngày sau cuối cùng sẽ là Phương Mỗ thế tử, cho nên ta cũng sẽ không cùng nàng tính toán những thứ này. Phương Duyên thanh âm ôn hòa mà kiên định, phảng phất tại hướng mọi người tuyên cáo hắn đối với Tiêu Tân Nguyệt bao dung, đồng thời cũng lại lần nữa cường điệu hắn muốn cưới Tiêu Tân Nguyệt quyết tâm. Nghe lời ấy, trong lòng Tiêu Sơn thật dài thở phào một cái, tựa như một khối đè ở trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Không tính đến liền tốt, không quản Phương Duyên là ngoài miệng nói không tính đến, vẫn là trong lòng kỳ thật đã âm thầm ghi hận Trăng Non, cái này đều không quan trọng. Trọng yếu là hắn có thể tại cái này trước mặt mọi người biểu lộ rõ ràng thái độ, sẽ lại không cùng Tiêu gia kết toán, cái này liền là đủ. Từ khi Phương Duyên dứt khoát kiên quyết chém giết Liêu Phi Dương sau đó, toàn bộ Ly Hỏa Tông đều rõ ràng ý thức được, Phương Duyên chỉ cần duy trì liên tục trưởng thành tiếp, không sớm thì muộn sẽ như dao long gặp nước, áp đảo Ly Hỏa Tông thậm chí toàn bộ Nam Cương bên trên. Cứ việc Tiêu gia tại Ly Hỏa Tông thuộc về siêu nhất lưu linh võ thế gia, nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ, nhưng cũng thực sự không muốn cùng Phương Duyên bực này tựa như sắc hóa long thâm chỉ kim lần kết xuống nhân quả ân đoán. Dù sao, người nào đều rõ ràng, cùng dạng này nhân vật kết thủ, cái kia không thể nghi ngờ là cho mình gia tộc chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Nếu như nhất định muốn cùng Phương Duyên kết xuống một loại nào đó nhân quả, cái kia Tiêu Sơn tự nhiên hy vọng là thiện nhân, là có thể cho Tiêu gia mang đến phúc lợi nhân. Cho nên, hắn mới sẽ sớm đem Tiêu gia mấy vị Minh Châu gả cho Phương Duyên làm thê làm thiếp, tính toán thông qua loại này thông gia phương thức, cùng Phương Duyên xây dựng lên liên hệ chặt chẽ, là Tiêu gia mưu cầu tương lai phát triển. Đến mức trước thời hạn xóa bỏ Phương Duyên, Tiêu Sơn không khỏi ở trong lòng cười lạnh, đây quả thực là trò cười. Phương Duyên bật khởi đã là ván đã đóng thuyền kết cục đã định, bây giờ toàn bộ Ly Hỏa Tông linh võ thế gia đều trông mong hy vọng có thể nhiễm phải Phương Duyên vừa gặp phong vân liền hóa long thời vận, giống như trong bóng đêm truy đuổi quang minh con bướm bướm, đại gia lại thế nào có thể nghịch tiên mà đi, đi làm cái kia tự tìm đường chết chuyện ngu xuẩn đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn vội vàng cười rạng rỡ định nói, ha ha, Phương đạo hữu như thế khí phách, chắc không được có thể sống ra thứ hai xuân đây. Bất quá, tại hắn nói xong lấy lòng lời nói đồng thời, ánh mắt lại điên cuồng hướng nhi tử của mình nhi tức mấy mắt, ánh mắt kia phảng phất tại truyền lại cấp tốc tín hiệu, ra hiệu bọn hắn nhanh chóng đem Trăng Non mang đi, để tránh nàng lại ở đây khẩu suất của nôn, tăng thêm không cần thiết làm loạn. Cha, nương, đừng kéo ta, chính ta sẽ đi. Tóm lại, ta Tiêu Tân Nguyệt chính là chết cũng sẽ không gả cho Phương Duyên cái này lao sắp thôi. Tiêu Tân Nguyệt một bên ra sức thoát khỏi phụ mẫu lôi kéo, một bên lưu lại câu này lời hung ác, sau đó liền khí thế hung hăng phẩy tay áo bỏ đi, tấm lưng kia phảng phất mang theo vô tận phẫn nộ cùng kiên quyết. Nàng ngược lại là tiêu sái rời đi, nhưng lại lưu lại cả sảnh đường liền thở mạnh cũng không dám các tộc nhân. Toàn bộ tiệc rượu đường phảng phất bị một tầng vô hình băng xương bao phủ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tiêu Sơn chán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn một bên lau chùi, một bên hướng Phương Duyên cười làm lành nói, "Phương đạo hữu, trăng non nàng bình thường kỳ thật không như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết hôm nay đến cùng thế nào." Tiêu Sơn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, sợ Phương Duyên lại bởi vì việc này đối với Tiêu gia lòng sinh bất mãn. Phương Duyên ánh mắt nhắm lại, giống như một đầu bí mật quan sát thú săn báo săn, hắn nhìn chăm chú lên Tiêu Tân Nguyệt từ từ đi xa bóng lưng, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Suýt nữa quên mất, Tiêu gia tựa hồ cũng có lạc vận một đạo chuẩn bị ở sau thần niệm phân thân. Nhớ tới nàng xác nhận gọi là Tiêu Anh Anh. "Tiểu thư, tiểu thư, ngài từ hôn sao?" Tiêu Anh Anh thần sắc đội bằng hỏi, thanh âm kia phảng phất mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Chỉ là Tiêu Tân Nguyệt cũng không có chú ý tới, tại nhà mình thị nữ cấp thiết ánh mắt chỗ sâu, còn chạy xuôi một tia cực kỳ bé nhỏ trêu tức, giống như bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn tàng ám lưu. Tiêu Tân Nguyệt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, thần sắc tràn đầy tự tin nói ra, "Còn không có, thế nhưng ta cảm thấy cái kia lão sát phôi nhất định sẽ thỏa hiệp, hừ, hơn 500 tuổi sú lão đầu, còn muốn làm bẩn bản tiểu thư thánh khiết, ta ngược lại muốn xem, lần này ta để cho hắn tại chúng mục phía dưới xuống đài không được, hắn còn dám hay không mạnh cưới bản tiểu thư." Tiêu Tân Nguyệt trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, phảng phất nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang từng bước một rơi vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Chương 326, bói toán chương 326, bói toán cùng lúc đó, Tiêu Anh Anh giống như một cái trung thành bổ câu đưa thư, cấp tốc đem Phương Duyên sắp muốn tới Tiêu Tân Nguyệt tin tức, một chữ không sót hồi báo cho Lạc Vận. Lạc Vận tiếp vào tin tức về sau, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt phủ lên một tầng mù mịt, lâm vào sâu sắc trầm tư bên trong. Nàng thực sự là khó có thể lý giải được, Phương Duyên rời đi Ly Hỏa Tông bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, vì sao tựa như biến thành một người khác, trở nên như vậy lạ lẫm. Nàng thế nhưng là từng tiêu phí không ít thời gian quan sát Phương Duyên, một lần tin tưởng vững chắc hắn là một cái cực kỳ trọng tình cảm người. Nhất là tại đối mặt Bạch Miểu Miểu thời điểm, cái kia thâm tình rằng dấp, phản phất thế gian khác tuyệt sắc mỹ nhân trong mắt hắn đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, vô luận người nào xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều không nên tùy tiện động tâm mới đúng. Hơn nữa, thông qua mấy ngày nay đối với Phương Duyên bí mật quan sát, nàng phát hiện Phương Duyên thú thê nạp tiếp hành động thật là khiến người khó hiểu. Hắn tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vì thú thê nạp tiếp, cũng không có mượn nhờ những cái kia thê thiếp nhóm tới tăng cường chính mình nửa phần tu vi. Chẳng lẽ Phương Duyên thật chỉ là đơn thuần muốn sinh sôi dòng dõi? Lạc Vận lặp đi lặp lại ở trong lòng cân nhắc đắn đo sau đó, vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, cái này căn bản liền không phù hợp Phương Duyên trước sau như một nhân tiết. Phương Duyên tuyệt không phải đơn giản như vậy nông cả người, vậy hắn hành động như vậy phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào mục đích đâu? Đừng nói là Phương Duyên tại thu hoạch thượng cổ cơ duyên thời điểm, không cẩn thận bị tà ma đoạt xá. Ý nghĩ này một khi tại Lạc Vận trong đầu hiện lên, tựa như cùng mọc rễ này mà vùng đi không được. Lạc Vận càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, có thể lại không dám mạo muội có kết luận. Kết quả là, nàng quyết định tiến về Lạc Hà Sơn, hướng bế quan đã lâu đã thấy nhận thức chắc tuyệt độc cô Di Ninh tỉnh giáo. Đối với Phương Duyên gần đây tại Ly Hỏa Tông xuất tận danh tiếng chuyện này, cứ việc độc cô Di Ninh sớm đã phai nhạt ra khỏi thế sự phân tranh, một lòng bế quan tu luyện, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Lạc Vận nhìn thấy độc cô Di Ninh về sau, thần sắc nghiêm túc đề nghị, "Độc cô sư tỷ, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, ta cho là nên thật tốt điều tra một chút Phương Duyên, để tránh chậm trễ chúng ta chính sự." Lạc Vận biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không dám có chút lười biếng. Độc cô Di Ninh lại nhếch miệng mỉm cười, nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm ôn hòa, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, nói ra, "Lạc sư muội quá lo lắng, Ly Hỏa Tông những năm gần đây xuất hiện qua phủ dung sớm nở tối tàn thiên tài còn thiếu sao? Huống hồ bây giờ kế hoạch thuận lợi, Bạch Miểu Miểu đã lựa chọn bế quan, có lẽ không cần đến trăm năm, đại nghiệp liền có thể thành, chúng ta cũng có thể quay về thượng thương." Ở trên người Độc Cô Di Ninh, Phương Duyên xuất hiện bất quá là khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ảnh hưởng các nàng kế hoạch lớn. Thế nhưng là Độc Cô sư tỷ, tuyệt đối không cần đánh giá thấp Miểu Miểu cùng Phương Duyên ở giữa trói buộc, ta lo lắng đến lúc đó. Lạc Vận vẫn như cũng lo lắng, nàng biết rõ Bạch Miểu Miểu cùng Phương Duyên ở giữa tình cảm thâm hậu, sợ hãi Phương Duyên sẽ trở thành kế hoạch biên số. "Tốt a." Gặp Lạc Vận khăng khăng muốn truy cứu việc này, Độc Cô Di Ninh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Sau đó, nàng chậm rãi lấy ra chính mình bản mệnh linh bảo, Kim Quy Tử. Cái này Kim Quy Tử chính là một kiện cực kỳ thần bí xem bói linh bảo, có thể thấy rõ thiên cơ, nhìn trộm vận mệnh quy tích. Độc Cô Di Ninh vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một phen phức tạp xem bói sau đó, nàng có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ta càng không có cách nào tính tới Phương Duyên lai lịch, trên người người này xác thực tồn tại đại biến mấy. Nghe lời ấy, Lạc Vận quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng được, giống như nghe được tiên phương giả đàm. Phải biết, Độc Cô Di Ninh tại Nam Cương kinh doanh nhiều năm, đã sớm đem các loại thiên cơ thủ đoạn xảo diệu bố trí ở khu vực này mỗi một cái nơi nhỏ lánh, liền như là bệnh một tấm vô hình lưới lớn. Chỉ cần nàng có ý đi xem bói, cho dù là một cái không chút nào thu hút rồi mỗi con kiến, đều tuyệt không có khả năng thoát ly được nàng khống chế. Nhưng hôm nay, Phương Duyên lại giống một cái nhảy ra quân cờ trên bàn cờ, hoàn toàn không tại nàng xem bói phạm vi bên trong, điều này có thể không cho Lạc Vận cảm thấy khiếp sợ cùng lo lắng. "Sư tỷ, xem ra chúng ta nhất định phải trước thời hạn xóa bỏ Phương Duyên biến số này." Lạc Vận một mặt nghiêm túc, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Ở trên người nàng, Phương Duyên tồn tại đã đối các nàng kế hoạch tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nhất định phải nhanh trừ bỏ. Độc Cô Di Ninh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, chậm rãi nói ra, "Ân, việc này ngươi không cần xuất thủ, ngươi tu vi không đủ, ta sẽ thông báo yêu yêu đi làm." Độc Cô Di Ninh biết rõ việc này mẫn cảm tính cùng tính chất phức tạp, nàng cần một cái càng thêm bí ẩn lại người có thể tin được tới chấp hành cái này nhiệm vụ. Mặt khác, trong lòng ta đột nhiên có không tốt dự cảm, tại Nam Cương tuyệt đối không có khả năng tồn tại thoát ly ta xem bói đối tượng, ngoại trừ đầu kia thượng cổ phi cầm, cho nên hiện tại ta hoài nghi Phương Duyên lấy được truyền thừa có phải là đầu kia chúng ta chưa từng cầm bắt được chân vượng. Nếu là nàng trước thời hạn trước chúng ta một bước niết bàn, vậy chúng ta sợ rằng còn phải bố trí chuẩn bị ở sau. Độc Cô Di Linh khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Chân vượng niết bàn không giống tiểu khả, nếu như Phương Duyên thật sự cùng chân vượng truyền thừa có quan hệ, cái kia toàn bộ thế cục sẽ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Giờ phút này, Lạc Vận cũng bén nhạy phát giác tình thế tính nghiêm trọng, nàng tim đập không tự chủ được tăng nhanh, khẩn trương nói: "Tốt, ta cái này liền tiến về một chuyến Vô Tận Yêu Lâm quan sát một chút bản thể hải cốt khí vận có hay không bình thường." Lạc Vận biết bản thể hải cốt khí vận liên quan đến các nàng kế hoạch thành bại, nhất định phải nhanh xác nhận. "Không cần, việc này để cho ta đích thân tiến về, nếu có gì biến, ta cũng tốt kịp thời liên hệ thượng thương." Độc Cô Di Ninh quả quyết bác bỏ Lạc Vận đề nghị. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu thật là đầu kia phượng hoàng trước niết bàn chủ sinh, tình thế đã nghiêm trọng đến uy hiếp các nàng tất cả kế hoạch tình trạng. Bởi vậy, xác nhận khí vận một chuyện cấp bách, nhất định phải từ nàng tự thân xuất mã, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lạc Vận lại hỏi, cái kia đế sư tỷ bên đó đây, cần ta tiến về Tử Kinh Các một chuyến sao? Không cần, ngươi trước đi giám thị cái kia Têu Phương Duyên tiểu bối, ta có bí thuật thông báo yêu yêu. Độc Cô Di Ninh cấp tốc làm ra an bài. Ở trên người nàng, giám thị Phương Duyên nhất cử nhất động cực kỳ trọng yếu, dạng này mới có thể kịp thời nắm giữ hắn động tĩnh, để làm ra cách đối phó. Việc này quyết định về sau, hai nữ chính là chia binh hai đường, cấp tốc hành động. Lạc Vận giống như quỷ mị biến mất ở Lạc Hà Sơn, nàng là hướng về Phương Duyên phương hướng tiềm hành mà đi, mà Độc Cô Di Ninh thì vẻ mặt nghiêm túc hướng về Vô Tận Yêu Lâm phương hướng nhanh độn mà đi. Cùng lúc đó, sắc trời dần dần muộn, màn đêm giống như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi đem đại địa bao phủ. Phương Duyên mượn cớ rời đi tiệc rượu về sau, giống như một cái nhanh nhẹn giảm yêu, trộm cắp đi đến Tiêu Tân Nguyệt Trạch viện bên trong. Với hắn mà nói, cướp đoạt Tiêu Tân Nguyệt trong cơ thể luân hồi chi tức đồng dạng cấp bách và phần, hắn cũng không có thời gian cùng Tiêu Tân Nguyệt chơi cái gì tình yêu lôi kéo, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra vô cùng chân quý. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình đang đứng ở một tràng to lớn trung tâm phong bạo, nhất định phải giành giật từng giây đến để thăng chính mình. Chương 327, Thế giết Phương Duyên. Chương 327, Thế giết Phương Duyên. Phương Duyên, ngươi cái này lão sắc. Muốn như vậy, ngươi tới đây làm gì? Phương Duyên như quỷ mị im hơi lặng tiếng xâm nhập khuê phòng một mấy mắt, đang ngồi ở trên giường Tiêu Tân Nguyệt dọa đến trong nháy mắt sù lông, nguyên bản đáng yêu khuôn mặt giờ phút này viết đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tại đông đảo tộc nhân trước mặt, ỷ vào người đông thế mạnh, nàng còn có dũng khí mắng chửi Phương Duyên là lao sắt vôi, nhưng hôm nay một mình cùng thị nữ Tiêu Anh Anh đối mặt Phương Duyên lúc, nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, biết rõ Phương Duyên lợi hại, nơi nào còn dám lại tùy ý nhục mạ Phương Duyên. Phương Duyên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Hắn nhìn vẻ mặt kinh hoàng chủ tớ hai người, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia tại u ám dưới ánh nến có vẻ hơi quỷ dị, chậm rãi nói ra, "Trăng non, ngươi đã bị ngươi tổ phụ đính hôn với ta làm thê, ta tới đây đương nhiên là muốn thực hiện một cái làm trượng phu nghĩa vụ." Nghe xong lời ấy, Tiêu Tân Nguyệt trong lòng e ngại lập tức như bị gió thổi tản đi một chút, thay vào đó là càng nhiều phẫn nộ. Nàng lông mày dựng thẳng, nhíu mày tức giận nói, "Phương Duyên, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta tình nguyện chết cũng sẽ không." "A, vậy ngươi liền đi chết tốt." Phương Duyên ngoài miệng nói như vậy, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, mà trên tay hành động lại là không giảm chút nào. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, động tác thành thạo và làm cản, phản phất hết thảy trước mắt đều không thể ngăn cản hắn. "Ngươi," Tiêu Tân Nguyệt luôn luôn điêu ngoa vô lễ đã quen, ngày bình thường tại Tiêu gia hồ phong hoán vũ, có thể nàng lại chỗ nào trải qua loại này chiến trận. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nguyên bản đôi môi đỏ thắm giờ phút này cũng mất đi huyết sắc. Đối rối bên trong, nàng vô ý thức đem thị nữ Tiêu Doanh Doanh bảo vệ đến trước người, phản phất như vậy thì có thể cho chính mình mang đến một tia cảm giác an toàn. Chỉ nghe nàng đội vàng hô, "Doanh Doanh, ngươi nhanh đi gọi người." Tiêu Doanh Doanh cũng bị dọa cho phát sợ, âm thanh run rẩy, lắp bắp nói, "Phương Duyên, ngươi cũng không thể làm loạn. Dù cho ngươi là tiểu thư cô gia, nhưng việc này bắt tự còn chưa nhét lên." Nhưng mà, các nàng phản kháng tại trước mặt Phương Duyên lộ ra như vậy bất lực, hai người cộng lại còn không phản kháng được Phương Duyên một đầu ngón tay. Cứ như vậy, tại cái này ban đêm yên tĩnh, trong gian phòng tiểu diễm cảnh đêm bắt đầu bao phủ, mập mờ khí tức dần dần bốc lên. Một chàng bối rối cùng dãy rủa tại cái này nho nhỏ trong khuê phòng mở rộng. Mà vừa mới chạy tới Tiêu gia Lạc Vận, ngay lập tức cảm nhận được chính mình lưu tại Tiêu Tân Nguyệt trên thân cái kia sợi thần niệm bị làm bẩn. Chuyện này đối với nàng đến nói, giống như là lãnh địa của mình bị xâm phạm, tôn nghiêm bị giẫm đạp. Nàng không khỏi giận tím mặt, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trở nên vặn mèo, quanh thân tán phát ra rào rạt khí thế giống như mãnh liệt sóng lớn, trong nháy mắt đã quay dày toàn bộ Tiêu gia. Những cái kia đang tại tu hành đệ tử Tiêu gia nhóm, bị bất thình lình khí thế cường đại bừng tỉnh, nhao nhao từ trong trạng thái tu luyện đứng lên, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Phương Duyên, ngươi cái nghiệt xúc." Lạc Vận tức giận đến toàn thân phát run, hét lớn một tiếng, âm thanh ở trong trời đêm quân quẩn, giống như tiếng sấm đùng đạo. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tiêu Tân Nguyệt chỗ hậu viện bay trốn đi, tốc độ nhanh chóng, để người hoa mắt. Nhưng bởi vì nàng vô cớ cứng rắn xông Tiêu gia, khí tức cường đại như thế ba động, nhưng cũng kinh động đến đang tại bế quan Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lão tổ trong lòng run lên, ám đạo không tốt, vội vàng đứng dậy, hướng về khí tức truyền đến phương hướng tiến đến, một tràng phong bạo sắp tại Tiêu gia hậu viện bộc phát. Lạc hộ pháp cớ gì tại cái này nổi điên? Tiêu gia xem như siêu nhất lưu linh võ thế gia, nội tình thâm hậu, lão tổ Tiêu Tuyển càng là bán bộ hợp thể cảnh lão quái vật, tại tu luyện giới sờ soạng lần mò nhiều năm, sớm đã dưỡng thành trầm ổn uy nghiêm tính tình. Đối mặt Lạc Vận như vậy vô cớ lén xông vào Tiêu gia tiểu bối, hắn tự nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao, tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, như đối với kẻ xâm lấn còn cùng nhan duyệt sắc, người khác đều phải cưỡi đến Tiêu gia trên đầu dương oai, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới khác siêu nhất lưu linh võ thế gia chế nhạo, làm mất mặt Tiêu gia mặt. Đối mặt Tiêu gia lão tổ, Lạc Vận tấm kia tuyệt mỹ gương mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn ngoan lệ, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tuyển lão, việc này không có quan hệ gì với Tiêu gia, ngươi lại để mở, văn bối là tới tìm cái kia phương duyên thanh toán." Thanh âm của nàng phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một cỗ nồng đậm hận ý. Tiêu gia lão tổ Tiêu Tuyển thần sắc lạnh nhạt, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Lạc Vận, chậm rãi nói ra: "Phương duyên bây giờ đã là Ngô tộc quý con rể, Lạc hộ pháp thế nhưng là muốn cùng Ngô tộc là địch." Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất tại hướng Lạc Vận biểu lộ rõ ràng, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không quản Phương duyên an nguy. Gặp chính mình lưu tại Tiêu Tân Nguyệt trên thân phân hồn thân đang tại bị khuất phục, mà Tiêu Tuyển vẫn như cũ khăng khăng muốn ngăn cản chính mình, Lạc Vận rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, giận dữ nói: "Lan đi, lão giả, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lạc Vận giờ phút này tựa như một đầu sư tử bị chọc giận, mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng ưu nhã. "Ha ha, tốt một cái không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối." Tiêu Tuyển cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lại không có nổi giận. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, trải qua vô số mưa gió, sớm đã thường thấy thế sự tang thương biến ảo, chỉ dựa vào Lạc Vận dăm ba câu này, còn không cách nào tùy tiện chọc giận đến hắn. Lạc Vận tức giận đến toàn thân phát run, siết chặt nắm đấm, khớp xương đều mọc lên màu trắng, hung tợn nói ra: "Xem ra ngươi lão già này khăng khăng muốn ngăn ta, coi chừng Tiêu gia không cẩn thận từ siêu nhất lưu thế gia xóa tên." Nàng tính toán dùng ngôn ngữ uy hiếp Tiêu Tuyển, hy vọng có thể để cho hắn biết khó mà lui. Tiêu Tuyển nhưng như cũ bình tĩnh như nước, thần sát thản nhiên nói: "À, vậy lão phu nhưng muốn lãnh giáo một chút thế hệ này hộ pháp là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cùng cảnh vô địch." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tự tin cùng thong dong, đối với Lạc Vận uy hiếp, hắn không để ý chút nào. Hai người vốn là không hài lòng, giờ phút này càng là đối chọi gay gắt, giam ba câu sau đó, Lạc Vận cũng nhịn không được nữa, dẫn đầu làm khó dễ, chủ động thôi động sát phạt thuật pháp, hướng về Tiêu Tuyển đánh tới. Chỉ thấy nàng quanh thân linh lực phun trào, tia sáng lập lòe, từng đạo lăng lệ pháp thuật như là cỗ sao chổi bắn về phía Tiêu Tuyển, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải nhanh giải quyết đi trước mắt cái này cản đường lão cẩu, sau đó lại đi xóa bỏ phương duyên cái kia dám can đảm nhục nàng phân hồn thân tiểu xuất sinh. Trận chiến này, động tĩnh cực lớn, rất nhanh kinh động đến Ly Hỏa Tông tất cả cao tầng. Phải biết, Tiêu gia lão tổ Tiêu Tuyển đã có mấy trăm năm không có xuất quan. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thậm chí có thật nhiều tông môn lão nhân đều cho rằng Tiêu gia lão tổ đã lặng yên không một tiếng động vào hóa. Bây giờ hắn đột nhiên hiện thân, cùng Lạc Vận ra tay đánh nhau, xác thực để mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới cái này lão ố quy còn sống, hơn nữa vẫn như cũ cường thế như vậy. Cứ như vậy, một tràng đại chiến kịch liệt liền muốn tại mọi người nhìn kỹ cấp tốc mở rộng. Chương 328, tại cái này khẩn trương giao phong kịch liệt bên trong, bất quá trong chớp mắt, Tiêu Tuyển cùng Lạc Vận đã giao thủ mấy trăm hiệp. Dựa theo lẽ thường, bán bộ hợp thể cảnh đối đầu luyện hư sơ kỳ, cái kia không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giống như Thái Sơn áp đỉnh sẽ hiện ra nghiền ép thái độ. Tuy nói nửa bước hợp thể đồng dạng lệ thuộc vào luyện hư đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, nhưng luyện hư cảnh bên trong mỗi một cái tiểu cảnh giới vượt qua, độ khó vượt xa luyện hư cảnh phía dưới tu vi một cái đại cảnh giới. Như vậy cũng tốt so với tại bằng phẳng đại đạo tiến lên đi cùng leo lên dốc đứng vách núi khác biệt, không thể so sánh nổi. Cho nên, Tiêu Tuyển vừa bắt đầu căn bản không có đem Lạc Vận tên tiểu bối này để vào mắt, lòng tràn đầy cho rằng ứng đối nàng sẽ nhẹ nhàng như thường. Nhưng mà, mấy trăm hiệp kịch đấu xuống, thế cục lại hoàn toàn ra khỏi Tiêu Tuyển dự đoán. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại cùng Lạc Vận đối chiến xa suốt hạ phòng, theo thời gian chuyển rời, dần dần có chút lực bất tòng tâm, ứng đối giật gấu ba bay. Mỗi một lần tiếp chiêu, đều phải sử dụng ra hôn thân thủ đoạn, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế cục đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy Lạc Vận nguyên bản tự tin sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt kia giống như ăn dày thối khó coi, ngũ quan đều bởi vì thống khổ cùng kinh ngạc mà vặn vẹo cùng một chỗ. Tiêu Tuyển đối với cái này lại hồn nhiên không biết là phương duyên trong bóng tối xuất thủ tương trợ, còn một bên đơn phương cho rằng Lạc Vận là trước kia cái kia sóng mãnh liệt bộc phát về sau, sức chiến đấu xuất hiện hề bại suy giảm trạng thái. Thật tình không biết, giờ khắc này ở Tiêu Tân Nguyệt Khuê phòng bên trong, phương duyên đang vì trợ giúp rơi vào thế yếu Tiêu Tuyển, đối với Lạc Vận phân hồn thần tiêu oanh oanh mở rộng mãnh liệt thế công. Phương duyên biết rõ Lạc Vận nước cờ này đối với Tiêu Tuyển tạo thành cực lớn uy hiếp, nếu không kịp thời xuất thủ, Tiêu Tuyển sợ rằng khó mà chống đỡ được. Cô ra không cần. Lúc này, Tiêu Tân Nguyệt trong khuê phòng, Tiêu Anh Anh vạn phần hoảng sợ, than thở khóc lóc, như đổ thông qua đau khổ cầu khẩn để đả động Phương duyên, để cho hắn buông tha mình. Nhưng nàng lại hồn nhiên cũng biết, chính mình xem như Lạc Vận phân hồn thân phận nội tình, đã sớm bị Phương duyên mò được rõ rõ ràng ràng. Phương duyên như thế nào lại tùy tiện dừng tay? Tiểu thư cứu ta! Gặp chính mình cầu khẩn rất lâu, Phương duyên vẫn như cũ không hề bị lay động. Tiêu Anh Anh ngược lại đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Tân Nguyệt. Nàng lòng tràn đầy chờ mong Tiêu Tân Nguyệt có thể nhớ tới chủ tớ chi tình, xuất thủ cứu giúp. Có thể thời khắc này Tiêu Tân Nguyệt, bởi vì vừa rồi chọc giận tới Phương Duyên, chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Phương Duyên phẫn nộ giống như hừng hực liệt hỏa, để cho nàng lòng sinh e ngại, căn bản không dành bận tâm Tiêu Anh Anh cầu cứu. Nàng co rúm lại ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, tại cái này hỗn loạn mà nguy hiểm tình cảnh bên dưới, hoàn toàn không biết làm sao. Đặc biệt là tại cùng Phương Duyên nối lại tiền duyên về sau, nàng hồi tưởng lại chính mình trăm năm trong luân hồi ký ức, lại nghĩ tới chính mình trước đây không lâu đối với Phương Duyên mở miệng một tiếng lao sắc thôi, lao bức trèo lên được mạng. Nàng bây giờ nào dám tại cùng Phương Duyên đối thoại, chỉ có thể khóa tại góc tường ngoan ngoãn nuốt ve chính mình căng phồng bụng lớn, trong lòng thầm thở dài nói, nương tốt bảo bảo, ngươi có thể nhanh hơn điểm ra sinh a, bằng không cha ngươi đại khái là muốn đem nương cam chết rồi. Giờ phút này tự thân đều ốc còn không mang nổi mình ốc Tiêu Tân Nguyệt, lòng tràn đầy bối rối phía dưới, chỉ có thể đem sống tiếp xa vời hy vọng ký thác vào chính mình trong ngực có lẽ tồn tại bảo bảo trên thân. Nàng kỳ thật cũng không xác định chính mình là có hay không mang thai, dù sao vẹn vẹn kinh lịch một lần cùng phòng, liền hiện ra hoài thai 10 tháng kỳ dị triệu chứng, cái này tại nàng biết chuyện thế gian bên trong, có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa Tiêu Tân Nguyệt cũng căn bản không biết, nàng thế nhưng là Phương Duyên đi tới Ly Hỏa Tông về sau, cái thứ nhất không giữ lại chút nào trực tiếp gánh chịu mẫu thai đạo thể lực lượng nữ tử. Đến mức ban đầu Diệp Gia Nhi tức kỳ hình, ở trong lòng Phương Duyên, nàng căn bản không thể cùng chính mình đánh đồng, không tính tại Phương Duyên chân chính tán thành nữ tử liệt kê. Phương Duyên đối với mỗi nữ nhân tồn tại, trong lòng đều có minh xác cấp bậc phân chia. Tại hắn ký ức chỗ sâu trăm năm trong luân hồi, kỳ hình cùng Diệp Linh hai mẫu nữ này từng ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy hành vi, để Phương Duyên căn bản sẽ không đem các nàng coi là thế thiếp, trong mắt hắn, các nàng bất quá là ti tiện nữ nô, không có chút nào tôn nghiêm cùng địa vị có thể nói. Ô ô ô, Phương Duyên đại nhân, ta thật sự sai, ta không nên tại tiểu thư trước mặt đối với ngài châm ngòi ly gián, cầu ngươi không cần, thả ta một mạng. Tiêu Anh Anh khóc đến thở không ra hơi, như muốn tắt thở, than thở khóc lóc tiếng cầu xin tha thứ trong phòng quanh quẩn. Nhưng mà đối mặt nàng như vậy thê thảm cầu khẩn, Phương Duyên chẳng những không có nửa điểm đồng tình, trong mắt ngược lại đốt lên càng thêm ngang ngược lửa giận. Phương Duyên thần sắc lạnh nhạt, phản phất trước mắt đau khổ cầu khẩn Tiêu Anh Anh chỉ là một cái không quan trọng sâu kiến, lạnh lùng nói ra, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là rõ ràng chính mình sắp phải chết. Thanh âm của hắn không mang một tia nhiệt độ, giống như trời đông giá rét gió lạnh, để người không rét mà run. A, Phương Duyên đại nhân, cầu ngươi. Tiêu Anh Anh sắc mặt càng thêm trắng bệnh, giống như giấy trắng đồng dạng, sợ hãi đã hoàn toàn chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng. Liên một mực bị dọa đến không dám động đậy Tiêu Tân Nguyệt, nhìn thấy Tiêu Anh Anh như vậy đáng thương dáng dấp, trong lòng cũng không khỏi manh động một điểm xót xa nhận chi tâm. Tiêu Tân Nguyệt khẽ run bờ môi, nhỏ giọng cầu tình nói, "Phu quân, Nguyệt Nhi biết sai, Anh Anh nàng trùng quy là cùng tiếp thân cùng nhau lớn lên." Thanh âm của nàng yếu ớt, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại lần nữa làm tức giận Phương Duyên. Phương Duyên quay đầu, ánh mắt như điện liếc Tiêu Tân Nguyệt một cái, thần sắc bình tĩnh như nước, chậm rãi nói ra, "Nông cạn ngu rốt nữ nhân, ngươi lại như thế nào biết ta không phải là tại giết nàng, mà là tại cứu nàng?" Hắn lời nói bên trong phảng phất ẩn giấu đi thâm ý, để người nhìn không thấu. Nhưng Tiêu Tân Nguyệt nhất thời nghẹn lời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cứu người nào có giống Phương Duyên dạng này, thủ đoạn hung ác như thế, để người cảm thấy phảng phất là muốn đưa người vào chỗ chết đâu. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Phương Duyên, không biết làm sao. Cuối cùng, Tiêu Anh Anh lại bị tươi sống chết đi qua. Nàng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, một méo mắt lác lại không còn động tĩnh. Phương Duyên, ngươi thật sự đem nàng cam nghĩ? Tiêu Tân Nguyệt rất có khiếp sợ, đáy mắt của nàng chỗ sâu bao hàm chơi chơi ý sợ hãi. Mặc nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, Phương Duyên thế mà lại thật sự lựa chọn có loại này phương thức giết chết nàng thiếp thân thị nữ. Cùng lúc đó, Tiêu gia trên không đang cùng Tiêu Tuyền đối chiến Lạc Vận cũng đột nhiên phun ra một cái đỏ tươi. Phúc. Đối với cái này, Tiêu Tuyền hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, rõ ràng vừa rồi hắn cũng không có công kích đến Lạc Vận yếu hại. Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Lạc Vận không nghĩ tới Phương Duyên sẽ trực tiếp xóa bỏ nàng cái tia sợi phân hồn. Có thể việc đã đến nước này, Lạc Vận lại chấp nhất đi xuống cũng sẽ chỉ để cho chính mình rơi vào bị động. Bây giờ phân hồn có hại thân thụ nhỏ sáng tạo nàng đã mất đi tại ra sức bảo vệ Phương Duyên Tiêu Tuyển trước mặt giết chết đối phương duy nhất cơ hội. Cuối cùng, Lạc Vận chỉ là đoán độc nhìn thoáng qua Phương Duyên vị trí, sau đó kéo ra cùng Tiêu Tuyển chiến đấu đồng thời chạy trốn Tiêu ra. Chương 329, Lạc Vận thua chạy Tiêu ra, tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại Ly Hỏa Tông nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, Tiêu ra lão tổ Tiêu Tuyển uy tín như tên lửa tăng vọt, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, năm đó cái kia tại một đám tông môn luyện hư lão quái bên trong thực lực hạng chót, thường xuyên bị người coi nhẹ Tiêu Tuyển, có thể đem thời đại này tại Ly Hỏa Tông danh tiếng vô lượng, uy danh truyền xa Lạc hộ pháp đánh đến chạy chối chết. Nhưng mà, duy có chính Tiêu Tuyển trong lòng rõ ràng, chân tướng sự tình cũng không phải là mặt ngoài thấy như vậy. Cũng không phải là hắn bằng vào thực lực bản thân đánh lùi Lạc Vận, mà là tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, Lạc Vận tự thân hồn phách tựa hồ xuất hiện một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời biến cố, thật giống như trong thân thể ẩn tàng nhiều năm ám tật đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát đồng dạng. Cho nên Tiêu Tuyền âm thầm suy đoán, việc này tỷ lệ lớn cùng Phương Duyên thoát không khỏi liên quan. Bằng không, Lạc Vận làm sao lại liều lĩnh đột nhiên mạnh mẽ xông tới Tiêu gia, một lòng muốn xóa bỏ Phương Duyên đây? Xem ra cần phải đi hỏi một chút tên tiểu bối này. Tiêu Tuyền ở trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, sau đó trên mặt treo lên một vệt nụ cười hiền hòa, chính là hướng về mấy vị kia đồng dạng bị trận đại chiến này hấp dẫn mà đến quan chiến lão bằng hữu nên đón tiếp lấy. Ha ha, lão phu cùng các vị đạo hữu mấy trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm của hắn sáng sảng, phản phất mang theo tuế nguyệt tang thương cùng xa cách từ lâu trùng phùng bụi sướng. Cùng lúc đó, tại Tiêu Tân Nguyệt trong quê phòng, bầu không khí khẩn trương đến giống như trước khi mưa báo tới chiều. Tiêu Tân Nguyệt mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Duyên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Nàng trơ mắt nhìn thị nữ của mình Tiêu Anh Anh tại Phương Duyên hung ác bên dưới không còn động tĩnh, cho rằng thật sự bị Phương Duyên cho cam chết. Doa đến mặt không có chút máu nàng, bờ môi không được run rẩy, lắp bắp nói, ngươi làm sao? Như thế tàn nhẫn. Tiêu Tân Nguyệt đang nói chuyện đâu, lại bỗng dưng thấy được Phương Duyên đột nhiên nâng lên cánh tay, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian đóng chặt lại con mắt, lớn tiếng hét dầm lên, đừng giết ta cái gì cũng không có thấy được. Thanh âm của nàng bén nhọn mà run rẩy, phản phất một cái mai con bị hoảng sợ. Phương Duyên thấy thế, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nhẹ nói, không cần lo lắng, nàng cũng chưa chết. Thanh âm kia giống như ngày xuân gió nhẹ, tính toán trấn an Tiêu Tân Nguyệt viên kia hoảng sợ bất an tâm. Tiêu Tân Nguyệt nửa tin nửa ngờ từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện nguyên lai Phương Duyên là đang thúc dục động linh lực, tựa hồ đang toàn lực cứu chữa Tiêu Anh Anh. Có thể ở trên người nàng, Tiêu Anh Anh đều đã chết không nhắm mắt, hiện tại mới ra tay thi cứu, lại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Tiêu Tân Nguyệt chính là muốn mở miệng nhổ nước bọt, lại bỗng dưng nghe thấy Tiêu Anh Anh đột nhiên bỗng nhiên ho khan. Nô kèm theo một tiếng ưng, Tiêu Anh Anh rốt cục là thong thả tỉnh lại tới, phản phất từ một chàng đáng sợ trong cơn ác mộng tránh thoát đi ra. Tiêu Anh Anh mở mịt ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ cùng nghi hoặc, nhìn xem trước mặt Phương Duyên cùng Tiêu Tân Nguyệt, thần sắc có chút mê man mà hỏi thăm, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn cởi hết y phục của ta? Tiểu thư nhà ta đâu? Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia hoảng sợ, phản phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Tiêu Tân Nguyệt gặp Tiêu Anh Anh tỉnh lại, mừng rỡ như điên, lập tức ôm lấy nàng, kích động nói ra, Anh Anh, ngươi sống lại. Giọng nói kia bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Ngươi buông ra ta, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn? Còn có thân thể của ta vì cái gì như vậy đâu? Tiêu Anh Anh có chút co quắp lông mày, thì thầm ôn nhu mà hỏi thăm, đồng thời tính toán thoát khỏi Tiêu Tân Nguyệt ôm ấp. Nàng thời khắc này dáng dấp, tựa như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đối với tất cả xung quanh đều tràn đầy cảnh giác. Thời khắc này Tiêu Anh Anh tựa hồ giống như là đổi một người, Tiêu Tân Nguyệt cuối cùng phát giác không thích hợp. Nàng vội vàng quay đầu nhìn hướng Phương Duyên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, hỏi, Anh Anh nàng làm sao vậy? Làm sao cảm giác không quen biết ta đồng dạng? Phương Duyên cười giải thích, mang trên mặt một loại thấy rõ hết thảy thần sắc, nói ra, bởi vì đây mới thật sự là Tiêu Anh Anh. Đúng lúc này, Tiêu Anh Anh giãy giụa lấy xoay người chuẩn bị xuống sập. Nàng có chút nhíu mày, mang theo vẻ lo lắng nói ra, không quản như thế nào, cũng không để ý các ngươi đến tụt cùng là ai, ta đều phải rời đi, tiểu thư nhà ta vẫn chờ ta mua mức quả trở về đây. Mức quả? Nghe được ba chữ này, một đạo linh quang đột nhiên tựa như tia chớp trực kích Tiêu Tân Nguyệt linh hồn. Trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức. Nàng nghĩ tới, nàng ấu niên thời điểm xác thực từng để cho Tiêu Anh Anh đi mua qua một lần mức quả, đáng tiếc về sau bị mẫu thân biết sau trách cứ nàng ăn bậy đồ bẩn, thậm chí Anh Anh còn bởi vậy gặp phải một trận đánh đập. Có thể đó đều là phát sinh ở 13 năm trước đây sự tình, thời điểm đó nàng mới vừa vặn 5 tuổi, Anh Anh cũng là 5 tuổi. Anh Anh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta chính là tiểu thư của ngươi a. Tiêu Tân Nguyệt vội vàng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nàng tính toán kích thích Tiêu Anh Anh ký ức. Tiêu Anh Anh lại là không chút do dự lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, nói ra, ngươi không phải tiểu thư nhà ta chính là Tiêu gia thế hệ này đích trưởng nữ Tiêu Anh Anh. Phương Duyên, nàng là mất trí nhớ sao? Tiêu Tân Nguyệt một mặt mê man nhìn về phía Phương Duyên, trong lòng tràn đầy không hiểu. Phương Duyên kiên nhẫn giải thích nói, không phải mất trí nhớ, bởi vì chân chính Tiêu Anh Anh linh hồn cùng ký ức sớm đã bị đóng băng tại hồi nhỏ, hiện tại ta diệt trừ khống chế nàng luyện hư phân hồn, nàng mới có thể từ trong lồng giam giải thoát. Tiêu Tân Nguyệt nghe lấy Phương Duyên giải thích, trong lòng dần dần minh bạch sự tình mà nguồn, chỉ là nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc Tiêu Anh Anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 330, Tiêu Tân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi buột miệng nói ra, à, ngươi nói là Anh Anh là bị luyện hư đại năng phân hồn đoạt xá. Con mắt của nàng trợn tròn lên, tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Phương Duyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, đoạt xá sao, cũng là không tính là, nhiều nhất chỉ là tu hũ chiếm tổ chim khách. Cái kia luyện hư đại năng phân hồn cũng không hoàn toàn chiếm cứ nàng linh hồn, chỉ là áp chế nguyên bản Tiêu Anh Anh, để cho nàng ý thức cùng ký ức bị phủ bụi. Tiêu Tân Nguyệt mặt lộ lo lắng, gấp trương địa hỏi, vậy bây giờ ta lại nên như thế nào dạy nàng nhận rõ thân phận của mình đâu? Anh Anh mất đi bản thân năm đó sợ là mới 5 tuổi. Nàng lòng nóng như lửa đốt, giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết nên như thế nào cho phải. Cái này ngược lại không khó, dù sao mặc dù nàng tâm lý tuổi tác tạm thời chỉ là trẻ con nữ, thế nhưng thân thể của nàng tố chất cũng đã là thành thục không thể lại thành thục, chỉ cần như vậy như vậy. Phương Duyên chậm rãi nói ra phương pháp của mình, thần thái kia phảng phất là một vị đã tính trước trí giả. Nghe nói Phương Duyên phương pháp sau đó, Tiêu Tân Nguyệt hơi suy tư, cảm thấy tựa hồ có thể thực hiện, liền gật đầu đồng ý, nói ra, vậy ngươi có thể nhanh lên điều trị nàng. Ta không nghĩ Anh Anh lại gặp chịu tổn thương lớn hơn. Trong nội tâm nàng rõ ràng, bảo vệ Anh Anh kỳ thật cũng là bảo vệ chính mình. Nếu như Phương Duyên thật có thể đối với Tiêu Anh Anh thi cứu, cái kia mang ý nghĩa hắn cũng sẽ không lại tiếp tục khó khăn cho mình. Đối với Tiêu Tân Nguyệt loại này tiểu thông minh tính toán, Phương Duyên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không chọc thủng nàng tiểu tâm tư. Dù sao đối với Tiêu Tân Nguyệt, Phương Duyên tại chủ quan ý chí bên trên cũng không có giống đối với Kỷ Hinh Diệp Linh hai mẫu nữ này đồng dạng chán ghét. Tất nhiên hai người không đại thủ, cái kia cũng liền chưa nói tới cái gì oán hận chất chứa đã lâu. Kết quả là, vì triệt để cứu chữa Tiêu Anh Anh, Phương Duyên lại lần nữa hóa thân thành vất vả cần cù tài bồi đóa hoa người làm vườn, hết sức chăm chú ném vào đến đối với Tiêu Anh Anh cứu chữa bên trong. Hắn thần sắc chuyên chú, thủ pháp thành thạo, tựa như tại tạo hình một món chân bảo hiếm có trên đời. Tại trong lúc này, Tiêu gia lão tổ Tiêu Tuyền tại kết thúc cùng các lão bằng hữu ôn chuyện về sau, còn băn khoăn đến tìm kiếm Phương Duyên nói chuyện. Coi hắn đi tới Phương Duyên vị trí, đã thấy nhà mình hậu nhân khuê phòng đại môn khóa chặt, trong phòng mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tính toán, con cháu tự có con cháu phúc. Hắn lao ra hỏa này cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy đi tìm hiểu một tên tiểu bối bí mật. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, liền chạy trốn nơi đây. Cứ như vậy, thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Thoáng chớp mắt, đã là mặt trời lên cao. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trong phòng, cho toàn bộ gian phòng đều khoác lên một tầng ấm áp quang huy. Cuối cùng, tại Phương Duyên tỉ mỉ bồi dưỡng và không ngừng cố gắng bên dưới, Tiêu Anh Anh một lần nữa nắm giữ thuộc về mình trưởng thành tâm lý. Nàng ánh mắt không còn ngây thơ mê man, thay vào đó là một loại trải qua thế sự thành thục cùng kiên định. Nàng nhìn xem Phương Duyên cùng Tiêu Tân Nguyệt, trong mắt tràn đầy cảm kích, phản phất tại nói đoạn này kỳ diệu kinh lịch bên trong chỗ cảm thụ đến ấm áp cùng chúng sinh. Cứ việc Tiêu Anh Anh thỉnh thoảng cử chỉ sẽ còn để lộ ra một tia ngây thơ, tựa như ngày xuân bên trong còn chưa hoàn toàn nở rộ đóa hoa, nhưng xem toàn thể đến, đã sẽ lại không nói ra những cái kia không đúng lúc ngôn ngữ, phản phất một cái ngây thơ hài tử cuối cùng bắt đầu hiểu chuyện. Trong mắt Tiêu Anh Anh ngấn đầy nước mắt, vui đến phát khóc nói, đa tạ cô gia cùng tiểu thư, có thể bồi tiếp tiểu thư cùng nhau vui vẻ, nô tỳ liền xem như chết cũng không hối tiếc. Thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn ngào, tràn đầy đối với hai người lòng cảm kích. Tiêu Tân Nguyệt nhẹ nhàng liếc mắt, hờn dỗi nói, chớ nói lung tung, ngươi còn trẻ đấy, cái gì có chết hay không? Trong giọng nói của nàng mang theo cương triều, phản phất lại tìm về đã từng cùng Tiêu Anh Anh chung đụng loại kia cảm giác ấm áp cảm giác. Gặp chủ tớ hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hòa hợp, Phương Duyên rõ ràng chính mình cũng nên rời đi. Bất quá tại trước khi đi, thần sắc hắn nghiêm túc phân phó nói, hai từ sự tình ngươi trước đừng nói đi ra, khoảng thời gian này cũng tận lực ở tại trong khuê phòng ít cùng người gặp nhau. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cẩn thận, phản phất tại căn dặn một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Tiêu Tân Nguyệt có chút nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi, tốt, ta có thể làm đến không đi ra bên ngoài, chỉ là ta thật muốn sinh hài tử sao? Còn có, ngươi không phải đã nói muốn cưới ta sao? Đến lúc đó ta vẫn rất cái bụng lớn lại như thế nào trước mặt người khác gả cho ngươi? Trên mặt của nàng biết đầy lo lắng, dù sao trường hợp này đối với một nữ tử đến nói, thực sự là quá mức đặc thù cũng khó giải quyết. Kỳ thật đối với cưới Tiêu Tân Nguyệt làm thê chuyện này, Phương Duyên cũng không phải là bắt buộc phải làm. Hắn chân chính muốn, bất quá là Tiêu Tân Nguyệt trong cơ thể cái kia ẩn chứa đặc thù lực lượng luân hồi chi tức, cùng với mượn nhờ nàng thiền tư không sai mâu thai thân thai nghén ở dưới dòng dõi, chuyện này với hắn con đường tu hành có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cho nên tại đạt tới trước mắt mục đích sau đó, Phương Duyên liền kiếm cớ từ chối, chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ đến cưới ngươi, ngươi trước chính mình tiêu hóa một chút. Hắn biết rõ Tiêu Tân Nguyệt bây giờ đã trở thành một cái không cách nào nghịch chuyển biến số, tại cái này giai đoạn, hắn tạm thời còn không muốn tại Ly Hỏa Tông hiện lộ ra mình có thể để nữ tu một đêm hoài thai 10 tháng như vậy nghịch thiên tuyệt thế thần thông, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bất quá, hết thảy đều đang hướng phía hắn kế hoạch phương hướng phát triển, cũng nhanh đến hắn lúc rời đi. Chờ hắn thành công giải quyết sau cùng mục thi, liền nên rời đi Nam Cương, tiến về các bốn vực đi tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, mở ra hành trình mới. Chỉ là lần này tạm biệt Tiêu Tân Nguyệt sau đó, Phương Duyên cũng không có như mọi người đoán, tiếp tục tiến về mục gia, mà là quay người quay trở về tới chính mình cái kia tọa lạc ở Càn Quang Sơn ở dưới phủ đệ. Dựa theo phía trước ước định, Kỳ Hinh có lẽ mang theo Diệp Linh đi tới nơi này. Mặt khác, Phó Lăng Xuân bên kia chắc hẳn cũng có thể có Bắc Minh Tuyết tin tức, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Chương 331, tự ái chương 331, tự ái Diệp Linh. Nhưng nếu không có Phương Duyên hành không xuất thế, tại Ly Hỏa Tông thế hệ tuổi trẻ chân truyền đệ tử bên trong, nàng có lẽ quả thật có thể xưng được là nhân vật thủ lĩnh một trong. Nàng vốn là thiên phú xuất chúng, không đến 50 liền tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, thành tựu như vậy đặt ở địa phương khác, không thể nghi ngờ là khiến người chú mục thiên tài biểu hiện. Nhưng mà, Phương Duyên vậy có thể để nữ tu tư chất sinh ra nghịch thiên thuế biến thủ đoạn, giống như óng ánh ngôi sao, làm cho Diệp Linh nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, trong nháy mắt trở nên vô cùng bình thường. Bây giờ Ly Hỏa Tông, tại Phương Duyên thủ đoạn dưới ảnh hưởng, thế hệ tuổi trẻ bên trong kết đan, nguyên anh đệ tử số lượng kịch liệt gia tăng, có lẽ sớm đã vượt qua Trung Châu những cái kia siêu nhất lưu danh môn đại giáo. Hiện tại Ly Hỏa Tông khiếm khuyết chỉ là đủ nhiều số lượng cường giả đỉnh cao, một khi bù đủ cái này một nhược điểm, nói không chừng liền có thể chân chính đưa thân tại nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu thế lực liệt kê. Đợi một thời gian, tại loại này phi tốc phát triển trạng thái bên dưới, Ly Hỏa Tông tương lai trở thành ngũ vực Tam Thiên Châu đệ nhất đại giáo, cũng không phải không có chút nào có thể. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt, phi tốc phát triển thời đại dưới bối cảnh, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, lạc hậu liền mang ý nghĩa bị vô tình đào thải. Diệp Linh, dạng này một vị tự cho mình thành cao thiên kiêu chi nữ, nội tâm tràn đầy kiêu ngạo cũng không cam lòng, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình bị thời đại thủy triều xung kích tại trên bờ cát, trở thành bị lãng quên tồn tại. Nàng khát vọng thuận sóng mà lên, giống như dương cánh quân bằng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Mà cái này, chính là Diệp Linh tại biết rõ mẫu thân hắn Kỳ Hinh đã hoài thai 10 tháng, nhưng như cũ dứt khoát kiên quyết trước đến phương phủ đến nơi hẹn nguyên nhân căn bản. Ở trên người nàng, cái gọi là sỉ nhục bất quá là thoảng qua như mây khói, chỉ cần tự thân có thể trở nên nổi bật, thực hiện trong lòng khát vọng, liền xem như trở thành phương duyên nô thì người hầu lại có làm sao đâu. Nếu như không làm được cái kia cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn bá chủ, có thể trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại, cũng đủ làm cho nàng vừa lòng thỏa ý. Phương Duyên bước vào phụ đệ, nhìn thấy Diệp Linh, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh nhạt đủ cười, chậm rãi nói ra, "Diệp Linh, nghĩ không ra ngươi thật đúng là tới." Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia dò xét, tựa hồ tại suy tính Diệp Linh quyết tâm. Diệp Linh thần sắc thản nhiên, không sợ hai chút nào nên tiếp Phương Duyên ánh mắt, giọng kiên định nói, "Phương tiền bối, đối với ngài dạng này cường giả mà nói, ta hoàn toàn chính là không có gì cả. Nếu như có thể dùng thân thể của mình đổi lấy tới tư chất thuế biến cơ duyên, đây cũng không phải là một loại sỉ nhục, mà là ta thay đổi vận mệnh thời cơ." Thanh âm của nàng rõ ràng mà có lực, phản phất tại hướng Phương Duyên tuyên bố tín nhiệm của mình. Nghe lời ấy, Phương Duyên có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi trước khi đến, Kỳ Hinh không cùng ngươi nói rõ sao? Phương Duyên trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, tựa hồ cảm thấy Diệp Linh ý nghĩ có chút chênh lệch. Diệp Linh mặt không đổi sắc, ánh mắt buông xuống nói, nàng cho ta nói rõ, ta biết ta sẽ trở thành ngươi triệu chính là tới vung liền đi ti tiện một cấu. Không sai, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn âm độc hung ác, ta nghĩ ta có lẽ thay đổi chủ ý. Phương Duyên âm thanh giống như đêm lạnh bên trong gió lạnh, mang theo tư tư ý lạnh, trực tiếp đâm vào Diệp Linh đáy lòng. Ngạch. Diệp Linh thần sắc trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên, nàng trừng lớn hai mắt, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Lập tức, sắc mặt của nàng giống như bị xương lạnh xâm nhập, đột nhiên trắng bệnh. Một loại linh cảm không lành giống như thủy triều xông lên đầu, môi nàng run rẩy, khó khăn hỏi, ngài ý là? Nàng không dám nghĩ sâu vào, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Rõ ràng trước khi đến nàng đều đã làm tốt hy sinh hết thể chuẩn bị, đem tôn nghiêm của mình, tương lai đều áp tại lần này kỳ ngộ bên trên, nhưng hôm nay lại tựa hồ như muốn không có gì cả. Nàng sao có thể tiếp thu chính mình tiếp tục bình thường đi xuống, vậy đối với nàng đến nói, so với chết còn khó chịu hơn. Phương Duyên lãnh đạm nhìn xem Diệp Linh, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, giống như nhìn xem một kiện không tình cảm chút nào vật phẩm, chậm rãi nói ra, ngươi rất thông minh, cũng rất độc ác, ngươi hẳn là sẽ đem ngươi hết thảy đều xem như chính mình trưởng thành tài nguyên, có lẽ hiện tại ngươi đã nghĩ kỹ làm sao báo thù với ta. Hắn lời nói giống như trọng truy, một chút gõ Diệp Linh tâm. Ta không có. Diệp Linh sâu trong ánh mắt lóe ra sợ hãi chi quang, nàng không nghĩ tới sâu trong nội tâm mình ẩn tàng phải sâu như thế ý nghĩ, lại bị Phương Duyên một cái nhìn đấu. Xác thực, tại nàng nhìn như thản nhiên bên ngoài bên dưới, trong lòng ẩn giấu đi cừu hận như vực sâu. Đi qua Phương Duyên đối với mẫu thân nhục nhã, tương lai chính mình có thể muốn tiếp nhận thất trinh mối hận, những thứ này đều giống như ưu ác tính đồng dạng tại trong lòng nàng sinh sôi. Nhưng nàng biết rõ thực lực của mình cùng Phương Duyên kém cách xa, cho nên nàng đem phần cừu hận này chôn thật sâu ở đáy lòng, giống như một cái ẩn nhận gián độc, chờ đợi thời cơ thành thủ, lại cho một kích chí mạng. Bịch. Diệp Linh cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng, hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất. Nàng thân sắc sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, vội vàng nói, "Phương Duyên đại nhân, cầu ngài cho ta một cơ hội à, ta thật sự không có oán hận qua ngài." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, thời khắc này nàng không còn có phía trước kiêu ngạo cùng phong dong, chỉ còn lại khủng hoảng vô tận. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Diệp Linh, giống như đang dò xét một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thật lâu, chậm rãi mở miệng nói, "Cho ngươi một cơ hội, cũng là không phải không được, bất quá ngươi trước tiên cần phải học được như thế nào trở thành một cái tự ái nữ nhân." Hắn lời nói bên trong mang theo một tia thâm ý, phản phất tại hướng dẫn Diệp Linh hướng đi một đầu hoàn toàn mới con đường. "Tự ái?" Diệp Linh thì thầm, nàng ánh mắt vô cùng mê man, phản phất đưa thân vào hắc ám mê vụ bên trong, căn bản không hiểu Phương Duyên đang nói cái gì. Tại nàng trong nhận thức biết, vì theo đuổi cường đại, hy sinh hết thể tựa hồ là đương nhiên, tự ái loại này đồ vật quá mức hư ảo, cùng nàng theo đuổi mục tiêu đi ngược lại. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể nắm chắc Phương Duyên ném ra căn này cây cỏ cứu mạng, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể nghe theo Phương Duyên chỉ dẫn. Chương 332, Nưu Tính chương 332, Nưu Tính. Phương Duyên thần sắc lạnh nhạt, ngựa khí bình tĩnh nói, "Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ a, nói không chính xác đáp án ngay tại ngươi xung quanh." Phương Duyên lời nói giống như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, nhìn như bình thường, lại tựa hồ như ẩn chứa thâm ý, tại Diệp Linh bên thai chậm rãi quanh quẩn. "Còn mời Phương Duyên đại nhân chỉ rõ." Diệp Linh vội vàng muốn bắt lấy Phương Duyên trong lời nói mấu chốt, tính toán từ chỗ của hắn lấy được càng rõ ràng chỉ dẫn. Nhưng mà, nàng vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy Phương Duyên đã chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Một loại bất an mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ nàng, phản phất sắp mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Nàng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng quỳ hướng phía trước xê dịch mấy bước, rũa ra hai tay, ôm chặt lấy Phương Duyên hai chân, trong mắt nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, khóc kể lể, "Ta hướng ngài cam đoan, ta nhất định học được như thế nào tự ái, mời ngươi trước muốn ta có tốt hay không? Ta có thể cho ngài sinh sôi dòng dõi, cũng có thể không cần bất luận cái gì danh phận." Thời khắc này nàng đã không để ý tới cái gì tôn nghiêm cùng thận trọng, lòng tràn đầy chỉ muốn bắt lấy cuối cùng này hy vọng. Diệp Linh không nghĩ cứ như vậy mang theo sỉ nhục rời đi. Nàng rõ ràng chính mình bước vào Phương Duyên phủ đệ cũng không phải là lặng yên không một tiếng động, mà là bị không ít Ly Hỏa Tông đệ tử nhìn ở trong mắt. Nếu như nàng cứ như vậy không có chút nào thu hoạch rời đi, chắc chắn sẽ biến thành tông môn đệ tử cùng với Phương Duyên những cái kia thê thiếp nhóm trò cười lúc trà dư tử hậu. Chính mình chủ động đưa tới cửa, lại đều không có đạt được Phương Duyên tán thành, cái này trong mắt mọi người, nàng vô luận là dung mạo, tư chất vẫn là phương diện khác, đều sẽ bị cho rằng tồn tại thiếu hụt. Loại này dư luận áp lực, đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Diệp Linh đến nói, là gánh nặng không thể chịu được nổi. Phương Duyên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, không chút do dự đá một cái bay ra ngoài Diệp Linh, lạnh lùng nói, "Cút đi, tại ngươi liền chính mình có phải hay không là nữ nhân đều nghĩ không rõ lắm phía trước, ta sẽ không đụng ngươi." Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, phảng phất trời đông giá rét gió tuyết, trong nháy mắt đem trong lòng Diệp Linh kia hy vọng cuối cùng dập tắt. "Phương Duyên đại nhân, ta..." "Ô ô ô." Diệp Linh rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tuyệt vọng, lớn tiếng thút thít đi ra. Tiếng khóc của nàng tại gian phòng trống rỗng bên trong quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Nhưng mà, tiếng khóc của nàng không có chút nào gây nên Phương Duyên đáp lại, hắn cũng không quay đầu lại, bước chân kiên định hướng về ngoài cửa đi đến, cho đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Linh hai mắt đỏ bừng, tựa như hai viên chín mùi hoa anh đào đỏ, nước mắt càng không ngừng từ gò má trượt xuống. Nàng gắt gao cắn khóe miệng, phản phất muốn đem trong lòng thống khổ cùng không cam lòng đều thông qua một cái cắn này phát tiết ra ngoài. Một tia vết máu theo cằm của nàng chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, ngất nhiễm ra một mảnh nhỏ đỏ thắm. "Ô ô ô, ta đến cùng đã làm sai điều gì, vì cái gì liền một cơ hội cũng không cho ta?" Thanh âm của nàng tràn đầy bất lực cùng mê man, tại cái này điên tĩnh trong phòng, lộ ra như vậy cô độc. Vấn đề này không ai có thể trả lời nàng, phản phất toàn bộ thế giới đều đối với nàng thống khổ mảnh mặt làm ngơ. Nếu có, vậy nhất định sẽ chỉ là Phương Duyên. Đến mức Phương Duyên vì sao lại đột nhiên bỏ dở đoạn này giao dịch đâu? Cũng không phải là Phương Duyên lương tâm phát hiện, cũng không phải hắn e ngại Diệp Linh trả thù, mà là Phương Duyên đã xuyên thấu qua Diệp Linh nhìn như thản nhiên biểu tượng, thấy rõ cách làm người của nàng. Diệp Linh là tuyệt đối tư tưởng ích kỷ người. Ở trong mắt nàng, bên người hết thảy tài nguyên, vô luận là thân tình, hữu nghị vẫn là khác, đều chỉ bất quá là nàng dùng để đắp lên chính mình trưởng thành nội tình công cụ. Nàng thậm chí có thể sẽ vì ích lợi của mình, không chút do dự bỏ qua chính mình nữ nhi. Dạng này người, Phương Duyên như thế nào lại để cho nàng trở thành mẫu thể đạo thai, tham dự vào chính mình kế hoạch bên trong đâu? Dù sao, mẫu thể đạo thai đối với Phương Duyên tu hành cực kỳ trọng yếu, hắn cần chính là chân chính thuần túy nữ nhân, mà tuyệt không phải Diệp Linh dạng này lòng tràn đầy liền chính mình cũng sẽ tính toán tai họa. Mà Phương Duyên lúc trước sở dĩ để cho Diệp Linh chủ động đi làm ra thay đổi, phía sau nguyên nhân chân chính giống như ẩn nấp trong bóng đêm bắn cờ, có sâu xa mưu hoạn. Hắn dự định lợi dụng Diệp Linh cùng với Lạc Vận Thần Hồn tới luyện chế mới khí linh, đây là hắn sắp triển khai to lớn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Tiếp xuống, Phương Duyên liền muốn rời khỏi Nam Cương, bước lên hành trình mới. Hắn biết rõ, trong tương lai không biết lữ đồ bên trong, vì chính mình cô đọng một bộ đã có thể ẩn thân lại có thể phụ trợ tu luyện linh bảo, là việc cấp bách. Mà muốn luyện chế ra lý tưởng linh bảo, điều kiện chủ yếu chính là chuẩn bị kỹ càng tới cùng nhau thích ứng khí linh. Cái này liền giống như chế tạo một cái tuyệt thế bảo kiếm, nhất định phải tìm tới phù hợp chua kiếm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tại trăm năm luân hồi năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Phương Duyên bằng vào tự thân chắc tuyệt luyện khí thiên phú, từng tự tay luyện chế qua hai loại linh bảo, một là âm quỷ phiên, hai là lan linh giáp. Cái này hai kiện linh bảo tại lúc ấy đều cho thấy phi phàm uy lực, cũng chứng minh Phương Duyên có độc lập cô động tiên thiên linh bảo tư cách. Nhưng mà hắn bây giờ khiếm khuyết chỉ là hoàn hảo lại vừa xứng thần hồn mà thôi, tựa như một vị kỹ nghệ tinh xảo cấp tượng, chỉ có một thân bản lĩnh, lại thiếu thích hợp tài liệu tới chế tạo chuyển thế tác phẩm. Kỳ thật, nếu muốn luyện chế càng hoàn mỹ hơn linh bảo, Lạc Vận Thần Hồn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, có thể nói hoàn mỹ. Dù sao, Lạc Vận Thân là Huyền Yêu Vương phân thân một trong, thần hồn ẩn chứa cường đại mà lực lượng đặc biệt. Nhưng Phương Duyên rõ ràng, lấy Lạc Vận cái kia chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước tính cách, liền xem như vô ý rơi vào đến chính mình bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy, cũng tuyệt đối không thể lại đem tất cả thần hồn đều một mạch đánh cược, nàng chắc chắn có chỗ giữ lại, giống như giảo hoạt hồ ly, vĩnh viễn sẽ không đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lộ ra. Nhưng có Diệp Linh liền không đồng dạng. Tới một mức độ nào đó, Diệp Linh cùng Lạc Vận, hai nữ tính cách lại rất có gần chỗ, đều có vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hung ác cùng tính toán. Diệp Linh lần này phụ mệnh tìm kiếm như thế nào tự ái, ở trong quá trình này, tất nhiên cũng sẽ gặp phải lần trước phía trước tại Tiêu gia bị thiệt lớn, đang lòng tràn đầy oán hận, tùy thời trả thù Lạc Vận. Lấy Lạc Vận tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này có thể tiếp cận Phương Duyên từ đó tính toán trả thù hắn tuyệt giai cơ hội. Chỉ cần Lạc Vận đem tự thân một bộ phận thần hồn dung nhập vào Diệp Linh trong cơ thể, nhu đồ mượn Diệp Linh chi thủ tới thanh toán Phương Duyên, cái kia Phương Duyên liền nên đón đem Diệp Linh thần hồn tinh luyện thành báo vật thời cơ. Đến lúc đó, hắn liền có thể bằng vào chính mình thủ đoạn, một lần hành động trợ lực Diệp Linh cái kia nguyên bản bình thường thần hồn phát sinh ưu hóa chất biến, trở thành luyện chế linh bảo tuyệt giai khí linh tài liệu. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không khỏi có chút nhếch miệng, lộ ra một vẻ tự tin và mang theo một ít mong đợi đủ cười, thản nhiên nói: "Ha ha, hy vọng một ngày này sẽ không quá xa." Dựa theo Lạc Vận tính cách, có lẽ nàng đã bắt đầu phản kích. Phản phất đã thấy kế hoạch từng bước một hướng đi thành công, Phương Duyên trong ánh mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Tại cái này điên tĩnh trong phòng, hắn giống như một vị khống chế toàn cục kỳ thủ, yên tĩnh chờ đợi quân cờ nhóm dựa theo suy nghĩ của hắn hành động. Chương 333, vào cuộc. Chương 333, vào cuộc. Phương Duyên suy tính tinh chuẩn phải không kém chút nào. Phải biết, Lạc Vận tại cách Nội Hỏa Tông bộ sớm đã lặng yên không một tiếng động bày ra vô số thần hồn phân thân. Những thứ này phân thân tựa như từng chương vô hình vô tích bí ẩn chi võng, lén lút bao trùm lấy tông môn mỗi một cái nơi hẻo lánh, lớn đến trang nghiêm cung điện, nhỏ đến vắng vẻ thềm đá khe hở, gần như không có một chỗ có thể chạy trốn Lạc Vận cảm giác. Chỉ bất quá, những thứ này phân thân đối với Lạc Vận mà nói ý nghĩa phi phàm, liên quan đến nàng rất nhiều không muốn người biết kế hoạch, cho nên nàng ngày bình thường từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận, tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng, duy có đợi đến những cái kia chân chính liên quan đến thành bại thời khắc mấu chốt, mới sẽ để cho các nàng tỉnh lại, phát huy ra đủ để thay đổi càn khôn tác dụng lớn. Mà Diệp Linh vị kia nhìn như bình thường tộc đệ Diệp Không, chính là cái này đông đảo phân thân bên trong cực kỳ mấu chốt một cái. Nhớ lại đến trăm năm luân hồi giáng lâm thời khắc, tình thế nguy cấp phía dưới, Lạc Vận từng không chút do dự lấy ra Diệp Không cố này phân thân, lúc đó mục tiêu duy nhất liền đem Phương Duyên triệt để xóa bỏ. Vì đạt tới mục đích này, nàng thậm chí không tiếc bại lộ rất nhiều siêu nhất lưu thế gia thế hệ thủ hộ, giữ kín không nói ra bí thuật, từ một điểm này liền đủ để nhìn ra, Phương Duyên trong lòng nàng đưa tới kiêng kỵ cùng sát ý là bực nào sâu. Cho nên, làm Diệp Linh thất hồn lạc phách, mang theo một thân khó mà che giấu sa sút tinh thần trở về Diệp gia, chủ động hướng Diệp Không mở miệng hỏi thăm thứ gì thời điểm, tiềm ẩn tại Diệp Không trong cơ thể Lạc Vận cái kia nhạy cảm đến cực điểm cảm giác lập tức liền bắt được một tia khác thường. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chính mình đau khổ chờ đợi, có thể triệt để giết chết Phương Duyên cơ hội, có lẽ đã lặng yên đến. Tình cảnh lúc ấy là như vậy, Diệp Linh ngồi ở nhà chính trên ghế, trong ánh mắt mang theo vài phần bung đi không được mê man cùng sâu sắc buồn vô cớ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng một bên đang tại chỉnh lý cuốn sách Diệp Không, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu đệ, ngươi nói, cái gì mới là một cái chính thức có được nữ nhân vị nữ nhân?" Nghe Diệp Linh phiên này không đầu không đuôi, cùng ngày xưa phong cách hoàn toàn khác biệt lời nói, Diệp Không đầu tiên là hơi ngẩn ra, quyển sách trên tay cuốn đều dừng lại một chút, lập tức không nhịn được phốc phốc một tiếng nở nụ cười, cảm thấy đại tỷ hôm nay vấn đề thực sự có chút kỳ quái, ngày bình thường nàng từ trước đến nay chuyên chú vào tu hành cùng gia tộc công việc, cực ít sẽ nghiên cứu thảo luận dạng này chủ đề. Nhưng làm ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Diệp Linh trên mặt cái kia đậm đến tan không ra, khó mà che giấu cô đơn lúc, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn vội vàng thu liễm thần sắc, đem cuốn sách nhẹ nhàng đặt lên bàn, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng lo lắng truy hỏi, "Tỷ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Có phải là gặp phải chuyện gì?" Diệp Linh không có trả lời ngay, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư, lông mày có chút nhíu lên, giống như là tại cắt tỉa hỗn loạn tâm tư, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Tiểu đệ, ngươi là chúng ta thế hệ này hạch tâm đệ tử bên trong đại sư mình, ngày bình thường xoay quanh tại bên cạnh ngươi sư đệ sư muội đông đảo, trong đó hâm mộ người ái mộ ngươi càng là không phải số ít, từng trải qua nữ tử muôn hình muôn vẻ, ta nghĩ, ngươi có lẽ so với ta càng hiểu, cái gì mới là nữ nhân tự ái." Ngạch. Diệp không nghe được tự ái hai chữ, thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, cầm cuốn sách ngón tay có chút nắm chặt, trong mắt cực nhanh lướt qua một tia phức tạp khó minh quang mũi nhọn, phản phất từ trong bắt được cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn trầm mặc một lát, suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, chẳng lẽ đại tỷ là có ưa thích trí trung nhân mới sẽ như vậy phiền não? Diệp Linh khẽ lắc đầu, ngữ khí nghe giống như bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, phảng phất đè lên gánh nặng ngàn cân, chưa nói tới ưa thích, ta chỉ là muốn để chúng ta Diệp ra tại tông môn địa vị có thể lại lên một bậc thang, có thể để cho các tộc nhân trôi qua càng tốt hơn một chút, không phải là phương duyên. Diệp không cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được Diệp Linh thất lạc nguyên nhân. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, phương duyên tại Ly Hỏa Tông bên trong danh tiếng thực sự là không ai bằng, hắn chỗ cho thấy thiên phú và thực lực, giống như chói mắt như mặt trời hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Phàm là trong tông môn có chút chí khí, có chút khát vọng nam tử, đều đối với hắn giấu trong lòng mấy phần ghen ghét cùng ghen tị, mà trong tông môn nữ tử, vô luận là đệ tử trẻ tuổi vẫn là lớn tuổi chấp sự, phần lớn cũng mong đợi có thể cùng phương duyên có một lát một buổi hoan, dù chỉ là nói lên một câu, hoặc là xa xa nhìn lên một cái, tựa hồ cũng có thể tiêu mất trên con đường tu hành rất nhiều buồn tẻ cùng khổ sở. Diệp Linh lại bởi vì hắn mà tâm thần không yên, thất hồn lạc phách, cũng là tại tình lý bên trong. Giờ phút này, Diệp Linh không có chút nào che giấu, thẳng thắn gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ừm." Lấy được Diệp Linh khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Diệp không thần sắc trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, trong mắt phảng phất có ánh sáng đang lóe lên, hắn vội vàng nói, "Đại tỷ, ngươi đến hỏi ta, vậy nhưng thật sự là tìm đúng người, ta đối với cái gì mới thật sự là nữ nhân bị, thật đúng là từng có một phen giải. Tiểu đệ, vậy ngươi nhanh lên nói cho ta." Diệp Linh trong lòng cấp thiết rốt cuộc kìm nén không được, kích động vươn tay, một cái nắm Diệp không bả bay, còn không nhịn được nhẹ nhàng lay động. "Tê, đau đau đau. Đại tỷ, mau buông tay." Diệp không bị bất thình lình lực đạo bóp hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán thậm chí rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Phải biết, Diệp Linh tu vi có thể so với Diệp không cao hơn một cái đẳng cấp, ngày bình thường nàng đối với lực đạo khống chế cực kỳ tinh chuẩn, có thể giờ phút này lòng tràn đầy đều là đối với nữ nhân vị cùng tự ái khao khát, dưới sự kích động lại hoàn toàn xem nhẹ trên tay cường độ, cái kia lực đạo rơi vào Diệp không trên thân, xác thực để cho hắn chịu không ít đau khổ. "A, xin lỗi, ta quá kích động." Diệp Linh thấy thế, vội vàng buông lòng tay ra, khắp khuôn mặt là ấy nấy, sau đó lại một mặt mong đợi nhìn qua Diệp không, trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết, mong đợi hắn có thể mau chóng dạy mình như thế nào mới có thể làm đến tự ái. Diệp không nuốt nuốt bị bóp đau nhức bả vai, ánh mắt có chút lập lòe, giống như là đang suy tư điều gì, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, "Đại tỷ, muốn học được tự ái, ngươi đầu tiên phải có thể làm đến tại ổn ào hoàn cảnh bên trong ổn định lại tâm thần, ta đề nghị chúng ta trước đi Ly Hỏa Tông phồn hoa nhất thuyết thư lâu." Diệp Linh giờ phút này lòng tràn đầy đều là bền bị dư lực cũng muốn để thằng chính mình suy nghĩ, đối với Diệp không lời nói không nghi ngờ gì, lúc này gật đầu nói, "Tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi." Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền khởi hành hướng về Ly Hỏa Tông thuyết thư lâu mà đi. Mà tại Diệp Linh đáp ứng tiến về thuyết thư lâu một khắc này, tiềm ẩn tại Diệp không trong cơ thể Lạc Vận thần hồn phân niệm liền đã xem tin tức này truyền lại cho Lạc Vận bản thể. Xa tại một chỗ Lạc Vận bản thể nhận được tin tức, nhất miệng lên một vệt băng lãnh tiêu ý, thấp giọng lẩm bẩm, "Ha ha, thật sự là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, Phương Duyên, lần này bản tọa nhất định muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Dứt lời, Lạc Vận bản thể không lo được trên thân còn chưa khỏi hẳn tương thế, thân hình khẽ động, liền vội vàng rời đi Phiêu Miểu Phong, hướng về Ly Hỏa Thành thuyết thư lâu phương hướng tiến đến. Trước đây trận kia cứng rắn sông Tiêu gia, cùng Tiêu gia lão tổ Tiêu Tuyền ở giữa cái chiến, Lạc Vận sớm đã ở trong lòng phục bản qua vô số lần. Nàng rõ ràng ý thức được, lúc ấy đúng là bởi vì chính mình thần hồn phân thân chịu đụng, nhất thời lên cơn giận dữ, mới mất phân thức, lộ ra quá là hấp tấp. Ngoài ra, nếu như tại loại này dưới tình huống thật sự tùy tiện giết chết Phương Duyên, dĩ nhiên có thể giải nhất thời mối hận, chỉ khi nào chờ Bạch Miểu Miểu xuất quan, biết được Phương Duyên tin chết, lấy Bạch Miểu Miểu tính tình, tất nhiên sẽ cùng chính mình kết xuống không chết không thôi thù hận, đây đối với nàng khổ tâm lưu đồ bản thể phục sinh kế hoạch lớn mà nói, không thể nghi ngờ là trở ngại cực lớn, thực sự được không bù mất. Phải biết, Bạch Miểu Miểu thân là âm linh, thế nhưng là nàng bản thể phục sinh trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Mà về phần Dương Linh, những năm gần đây, Đế Yêu Yêu một mực tại loạn giới trong bóng tối bồi dưỡng nhân tuyển thích hợp. Cái này loạn giới, trên danh nghĩa là một tòa cung cấp Ly Hỏa Tông tu sĩ lịch luyện đạo ngoại tiểu thế giới, các tu sĩ có thể ở trong đó chém giết yêu thú, thu hoạch tài nguyên, tăng cao tu vi. Nhưng trên thực tế, nơi này lại là năm đó Huyền Yêu Vương trước khi chết đặc biệt mở ra tới địa phương, mục đích thực sự chính là vì chính mình mưu đồ thích hợp Dương Linh, là ngày sau sống lại làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, tại trăm năm luân hồi thời khắc, bởi vì Phương Duyên ngoại ý muốn xuất hiện, đồng thời quá sớm tiến vào Độc Cô Di Ninh tầm mắt, mới làm cho Độc Cô Di Ninh lâm thời thay đổi kế hoạch, thủ tiêu Đế Yêu Yêu nguyên bản Dương Linh bồi dưỡng phương án, ngược lại quyết định trực tiếp luyện hóa Phương Duyên, đem hắn xem như có sẵn Dương Linh đến sử dụng. Chương 334, đoạt xá chương 334, đoạt xá Ly Hỏa Thành. Mảnh này rộng lớn địa vực, nguyên bản chính là Liêu gia phạm vi thế lực. Liêu gia từng bằng vào thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại, nắm trong tay các phương tài nguyên, tại cái này khu vực có thể nói là nói 102. Nhưng mà, vận mệnh quỹ tích lúc nào cũng tràn đầy biến số. Liêu Phi Dương, vị này Liêu gia đã từng nhân vật trọng yếu, lại tại cùng Phương Duyên xung đột bên trong bị vô tình xóa bỏ. Dựa theo lẽ thường, mất đi nhân vật trọng yếu Liêu gia, lãnh địa hẳn là sẽ đổi chủ, gia tộc cũng sẽ nhanh chóng lùi bại, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là, nơi đây chẳng những không có rơi vào tay người khác, ngược lại càng thêm trở nên phồn vinh hưng thịnh. Truy cứu nguyên nhân, bây giờ Liêu gia gia chủ chính là Liêu Như Yên. Mà Liêu Như Yên chính là Phương Duyên hồng nhan tri kỷ, cùng Phương Duyên có thiên ti vạn lũ tình cảm trói buộc. Vẹn vẹn bởi vì tầng này quan hệ, nguyên bản hẳn là tại Liêu Phi Dương sau khi chết rời ra phá toái, từ đây lưu lạc làm nhị lưu thế lực Liêu gia, mượn nhờ Phương Duyên uy danh hiển hách, có thể một mực bảo vệ địa bàn của mình. Không những như vậy, Liêu gia còn tại Phương Duyên vô hình che chở cho, dần dần khôi phục nguyên khí, phát triển đến sinh động. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ tại Ly Hỏa Tông, tất cả mọi người có chính mình suy tính. Không người nào nguyện ý đi tùy tiện cùng một vị tương lai vô cùng có khả năng trưởng thành là tông môn lương đống vô thượng thiên tiêu kết xuống nhân quả. Dù sao, người nào đều rõ ràng, đắc tội dạng này một vị tiềm lực vô hạn nhân vật, vô cùng có khả năng cho mình cùng gia tộc mang đến vô tận phiền phức. Cho nên ngày đó, cứ việc Lạc Vận bị thua tại Tiêu gia lão tổ trong tay Tiêu Tuyển, đồng thời nàng lúc ấy là đánh lấy muốn chém giết Phương Duyên danh nghĩa công nhiên khiêu khích, nhưng không có mấy cái tông môn nguyên lão thật đem chuyện này để ở trong lòng. Đại gia trong lòng đều hiểu, Phương Duyên tiềm lực cùng phía sau có thể ẩn tàng thế lực không thể khinh thường, mà Lạc Vận mặc dù thân là Phiêu Miểu phong chủ, nhưng ở cuộc phân tranh này bên trong, mọi người cũng không muốn tùy tiện đứng đội. Lại thêm Tiêu gia vì để tránh cho cùng Lạc Vận cái này tông môn hộ pháp triệt để trở mặt, biết rõ một khi triệt để mặt, ngày sau chỉ sợ sẽ có vô tận phiền phức, cho nên cũng không có trắng trợn tuyên dương nhà mình lão tổ chiến thắng Lạc Vận tin tức này, ngược lại cố ý che giấu. Kể từ đó, Ly Hỏa Tông thật nhiều tầng dưới chốt các đệ tử không hề rõ ràng Phương Duyên cùng siêu nhất lưu thế gia Tiêu gia cùng Phiêu Miểu phong chủ Lạc Vận ở giữa rắc rối phức tạp đơn đoán xích mích, vẫn như cũ trải qua chính mình làm từng bước tu hành sinh hoạt. Giờ phút này, tại cách Nội Hỏa Tông rất có danh khí thuyết thư lâu bên trong, Diệp Linh tại dưới sự dẫn dắt của Diệp Không, dọc theo cổ kính bằng gỗ cầu thang, chậm rãi đi tới tầng 2 nhã các xương phòng bên trong. Xương phòng bố trí đến trang nhã tinh xảo, bốn phía treo tinh xảo tranh chữ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, cho người một loại yên tĩnh mà an lành cảm giác. Hai người tại trong xương phòng sau khi ngồi xuống, chờ đợi chỉ chốc lát. Diệp Linh vốn là lòng nóng như lửa đốt, trong lòng một mực nhớ như thế nào mới có thể thu hoạch được Phương Duyên ưu ái, để cho Diệp gia địa vị nâng cao một bước. Cho nên tại cái này chờ đợi một lát, tại nàng cảm giác lại giống như qua rất lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, "Tiểu đệ, làm sao còn không bắt đầu?" Ngôn ngữ của nàng ở giữa để lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Không khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần da vẻ cao thâm, chậm rãi nói ra, "Đại tỷ đừng nội nha, như vậy không chịu nổi tính tình, làm sao có thể dẫn tới Phương Duyên nhìn chăm chú đâu. Phương Duyên nhân vật như vậy, chỗ thưởng thức nhất định là bảo trì bình thản, khí chất phi phàm nữ tử." Nghe Diệp Không như vậy cửa trách, trong lòng Diệp Linh lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Nàng tại Diệp gia thân phận tôn quý, ngày bình thường đều là bị mọi người nâng, khi nào bị Diệp Không dạng này một cái tiểu gia hỏa dạy dỗ qua. Vừa muốn há miệng cửa trách, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng lại cứ thế mà nuốt trở vào. Không sai, nàng lần này trước đến là ôm khiêm tốn thỉnh kinh cầu học tâm thái, muốn từ Diệp Không nơi này thu hoạch một chút có thể hấp dẫn Phương Duyên chú ý phương pháp. Nếu là tới học tập, nên không tiêu không nạo, kiên nhẫn nghe Diệp Không đề nghị. Nghĩ như vậy, Diệp Linh liền hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để cho chính mình phập phồng không ổn định tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại, yên tĩnh chờ đợi chuyện kế tiếp. Không bao lâu, tĩnh mịch xương phòng bên ngoài cuối cùng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cái kia tiếng đập cửa không nhanh không chậm, tại không khí an tĩnh cái này bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Diệp Không lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Diệp Linh cũng cấp tốc mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, vô ý thức hướng về cửa ra vào nhìn lại. "Tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi còn kêu người khác?" Diệp Linh mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Không còn mời những người khác cùng nhau trước đến. Diệp Không mỉm cười gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Là ta vô cùng kính trọng một cái lao tiền bối, đại tỷ đợi chút nữa có thể ngàn vạn không thể vô lễ. Vị này lao tiền bối kiến thức phi phàm, nói không chừng có thể cho ngươi không ít hữu dụng đề nghị đây." Diệp Linh bất đắc dĩ liếc mắt, tức giận nói ra, "Yên tâm đi, tỷ tỷ ta cũng không phải là loại kia thô bị vô lễ người, không cần dùng ngươi ở đây lặp đi lặp lại căn dặn." Ha ha. Diệp Không cười khẽ hai tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi đến cửa phòng phía trước, đưa tay từ từ mở ra cửa phòng. Chỉ thấy một vị tiên phong đạo xương lão hầu bước chân nhẹ nhàng đi đến. Diệp Linh chú ý tới, lão hầu mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, tay áo đồng bền, phảng phất không dính trần thế khói lửa. Mặt mũi của nàng hòa nhã hiền lành, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng cơ trí, một đầu tóc bạc chỉnh tề buộc ở sau, tăng thêm mấy phần xuất trần phong thái. Lão này hầu chính là Lạc Vận bản thể biến thành. Lạc Vận bằng vào cao siêu thuật dịch dung cùng cường đại linh lực che giấu, thành công ngụy trang thành bộ dáng này, lừa gạt được Diệp Linh cảm giác. Mà Diệp Linh tại nhìn thấy lão hầu lần đầu tiên, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra một cỗ hào cảm. Đại khái là bởi vì trên người đối phương tản ra tiên linh chi tức, khí tức kia tinh khiết mà nhu hòa, phản phất có một loại trời sinh ma lực, có thể khiến người ta giữa bất chi bất giác thả xuống phòng bị, sinh ra thân cận cảm giác. Vạn bối Diệp Linh gặp qua lão tiền bối. Diệp Linh vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, trong ngôn ngữ tràn đầy tôn kính. Lạc Vận khuôn mặt hiền lành cười nói, ha ha, tốt một cái trung linh dục tú nữ hoa tử, nhìn xem liền để người vui vẻ. Giờ phút này, Diệp Không cũng mở miệng, Diệp bà bà, cái kia vãn bối sẽ không phải giày ngài cùng đại tỷ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi sương phòng. Nghe lão hầu cũng họ Diệp, trong lòng Diệp Linh cuối cùng một tia cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng ở trong lòng âm thầm suy đoán, lão này hầu nói không chừng là Diệp gia tổ tiên cái nào đó ẩn thế trưởng bối đây. Dù sao Diệp Không chính là nàng ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân đệ đệ, máu mủ tình thâm, chẳng lẽ còn có thể kết hợp người ngoài tới hại nàng hay sao? Nghĩ như vậy, Diệp Linh càng phát giác yên tâm, lòng tràn đầy chờ mong có thể từ lão hầu nơi này lấy được một chút hữu dụng chỉ điểm. Cứ như vậy, không hề hay biết Diệp Linh không chút nào biết, chính mình đã sớm bị thân đệ đệ Diệp Không cho bán. Mà Lạc Vận đang âm thầm lập mưu một cái đáng sợ kế hoạch, nàng lập tức liền sẽ đem chính mình thần hồn toàn bộ dung nhập vào Diệp Linh nục thân bên trong tiến hành đoạt xá. Một khi thành công, nàng liền có thể mượn nhờ Diệp Linh thân phận, đối với Phương Duyên mở rộng một tràng triệt để thanh toán, lấy bao phía trước đủ loại đục nhã mối thủ. Cùng lúc đó, tại Càn Quang Sơn một bên khác, Phó Lăng Xuân mang theo Bắc Minh Tuyết đi tới Phương Duyên phủ đệ. Trên đường đi, Bắc Minh Tuyết trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước đây nàng đang đắm chìm tại bế quan bên trong, cố gắng xung kích kết đan hậu kỳ cảnh giới. Dù sao nàng cũng không phải người bình thường, nàng không chỉ là Bắc Minh gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, trong gia tộc địa vị hết sức quan trọng, hơn nữa còn là bây giờ Ly Hỏa Tông tông chủ lệnh Hồ Sán thân truyền đệ tử, rất được chú ý nguyên bản, toàn bộ tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, so với nàng tu vi cao lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, bây giờ Phương Duyên Hoành không xuất thế, cho thấy thiên phú kinh người cùng thực lực, làm cho Bắc Minh Tuyết trong tông môn xếp hạng lập tức liền bị đẩy ra phía sau, thậm chí đều nhanh không có chỗ xếp hạng. Cho nên, nàng biết rõ chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng tu hành, không quản là vì thủ hộ Bắc Minh gia tộc vô thượng vinh quang, vẫn là vì giữ gìn sư tôn đại nhân mặt mũi, nàng cũng không thể có mảy may lười biếng. Giờ phút này, đi tới Phương Duyên phủ đệ trước cửa về sau, Bắc Minh Tuyết cuối cùng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Lăng Xuân, hiện tại dù sao cũng nên có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi khăng khăng muốn ta tới nơi đây đi?" Chương 335, vận rủi chương 335, vận rủi Phó Lăng Xuân cùng Bắc Minh Tuyết chính là quen biết đã lâu bằng hữu cũ, giữa các nàng tình nghĩa, lẽ ra là thâm hậu lại thuần túy. Nhưng mà, bây giờ Phó Lăng Xuân lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nàng không có cách nào trực tiếp đem trong lòng mình chân thực mục đích báo cho Bắc Minh Tuyết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lừa gạt Bắc Minh Tuyết, xương chờ đến Càn Quan Sơn, liền sẽ hướng nàng nói thẳng ra đến tột cùng ra sao nguyên nhân. Đến mức đối với lừa gạt Bắc Minh Tuyết chuyện này, Phó Lăng Xuân trong lòng là không có chút nào cảm giác cái nấy. Ở trên người nàng, là Bắc Minh Tuyết trước ở sau lưng tính toán nàng. Còn nhớ rõ tại trăm năm trong luân hồi, nếu không phải bởi vì Bắc Minh Tuyết khăng khăng muốn giết chết Phương Duyên, đã dẫn phát một hệ liệt biến cố, nàng cũng sẽ không cùng Phương Duyên sinh ra trói buộc nhiều như vậy. Đương nhiên rồi, bây giờ vật đổi sao rời, ai đúng ai sai tại Phó Lăng Xuân trong lòng đã không trọng yếu như vậy. Dù sao, Phó Lăng Xuân không hề chán ghét nàng cùng Phương Duyên ở giữa sinh ra qua bất kỳ lần nào trói buộc. Những kinh nghiệm kia, nàng mà nói, ngược lại có kiểu khác ý nghĩa. Bởi vậy, làm Phó Lăng Xuân mang theo Bắc Minh Tuyết cuối cùng đi tới Phương Duyên vị trí bàn về sau, nàng quyết định không còn che giấu, thản nhiên nói ra, "Tuyết Nhi, ta chuẩn bị gả cho Phương Duyên làm thê." "Cái gì?" Bắc Minh Tuyết nghe lời ấy, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khiếp sợ, con mắt trợn thật lớn, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, giống Phó Lăng Xuân dạng này tiên phú chắc tuyệt thiên kiêu chi nữ, tầm mắt tại sao lại trở nên như vậy chật hẹp. Tại Bắc Minh Tuyết trong nhận thức biết, dù cho không có Phương Duyên, lấy Phó Lăng Xuân tiên phú, chỉ cần làm từng bước tu luyện, trở thành nguyên anh tu sĩ cũng không phải là việc khó. Chẳng lẽ vẹn vẹn vì cái kia mấy năm, thậm chí nhiều nhất mười mấy năm tu luyện trợ lực, nàng liền muốn làm ra quyết định như vậy sao? Cho nên tại một phen khổ sở suy nghĩ sau đó, trong lòng Bắc Minh Tuyết liền có kết luận. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng chất vấn, "Lăng Xuân, có phải là Phương Duyên bức bách ngươi?" Bắc Minh Tuyết trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, phản phất một khi Phó Lăng Xuân cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, nàng liền sẽ lập tức làm hảo hữu ra mặt. "Không phải." Phó Lăng Xuân chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với Bắc Minh Tuyết phản ứng sớm có dự liệu. Nếu như là những người khác, đối mặt Phó Lăng Xuân như thế bình tĩnh hồi phục, nói chung sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp, sẽ lựa chọn tin tưởng nàng giải thích. Nhưng Bắc Minh Tuyết khác biệt, nàng cùng Phó Lăng Xuân thở nhỏ cùng nhau lớn lên, bên cạnh không có dư thừa bằng hữu, các nàng lẫn nhau đều là đối phương duy nhất thanh mai trúc mã, phần tình nghĩa này thâm hậu vô cùng. Cho nên Phó Lăng Xuân càng như vậy hời hợt đáp lại, Bắc Minh Tuyết thì càng cảm thấy chính mình có việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm, nhất định muốn giúp Phó Lăng Xuân lấy lại công đạo, cho dù cái công đạo này có thể chỉ là chính nàng phán đoán đi ra. "Đi." Bắc Minh Tuyết lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi kéo lại Phó Lăng Xuân cổ tay, trong giọng nói tràn đầy oán giận, lớn tiếng nói: "Ta muốn đi chất vấn Phương Duyên, hắn vì sao muốn làm ra như vậy ra mà không tính sự tình, lại cưỡng ép muốn cưới ngươi làm thê?" Đối với đi chất vấn bây giờ tại Ly Hỏa Tông danh tiếng đang thịnh, không ai bằng Phương Duyên, các tuổi trẻ tiểu bối có thể sẽ lòng sinh e ngại, không dám tùy tiện bị đó. Nhưng Bắc Minh Tuyết lại không hề sợ hãi, dứt khoát kiên quyết muốn đi đòi một lời giải thích. Đây là bởi vì thân phận nàng đặc thù, chính là Ly Hỏa Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Tại tông môn mọi người nhìn lại, chỉ cần tương lai không xuất hiện cái gì trọng đại ngoài ý muốn biến cố, nàng chính là ván đã đóng thuyền sẽ kế thừa Ly Hỏa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp chức vị người. Phần này thân phận cùng địa vị, giao cho nàng người khác không có sức mạnh cùng dũng khí. Chỉ là giờ phút này, lòng tràn đầy phẫn nộ nàng còn hồn nhiên không biết, chính mình cái này xúc động vừa đi, sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, từ đây bước lên một đầu có đi không về con đường. Tại cái kia thần bí mà rộng lớn vô tận yêu lâm bên trong, luôn luôn lấy chấn định tự nhiên xương độc cô Di Ninh, giờ phút này dung nhan lại sớm đã trở nên cực kỳ hoảng sợ. Nàng khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thể ở lại chỗ này hài cốt vậy mà phát sinh dị biến quỷ dị như vậy. Cái kia vốn nên ẩn nấp ở vô hình, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể quan sát được hắc quan môi vận, giờ phút này lại như một tấm to lớn màu đen màn tre, đem toàn bộ thi hài bao phủ trong đó. Cái kia nồng đậm màu đen khí tức không ngừng cuộn, phản phất biểu thị một loại nào đó đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Rất rõ ràng, đầu kia thần bí mà cường đại phượng hoàng sắp liền muốn trở về. Nhưng mà, này hết thảy phát sinh hoàn toàn vượt ra khỏi độc cô Di Ninh tôi diễn. Tại nàng phía trước tỉ mỉ bói toán bên trong, phượng hoàng lẽ ra sẽ tại kế tiếp trăm năm mới sẽ niết bàn chủ sinh. Dựa theo nàng kế hoạch, đến lúc đó, bản thể sớm đã trước phượng hoàng một bước giành lấy cuộc sống mới, đồng thời có đầy đủ thực lực đem phượng hoàng chân thân chấn áp, từ đó khống chế toàn cục. Nhưng hôm nay, biến cố bất thình lình, giống như một tràng mãnh liệt phong bạo, trong nháy mắt làm rối loạn nàng tất cả bố cục, để cho nàng lâm vào cực độ hoàn cảnh khó khăn bên trong. Đồng thời, càng thêm khó giải quyết chính là, trong thời gian ngắn coi như nàng muốn cưỡng ép thôi động bản thể phục sinh, cũng căn bản không cách nào mở rộng. Dù sao, vô luận là tại loạn giới bên trong đang bị Đế Yêu Yêu dốc lòng bồi dưỡng Dương Linh, vẫn là tại Ly Hỏa Tông đang bị Lạc Vận bồi dưỡng Âm Linh Bạch Miểu Miểu, cũng còn xa xa không có thành hình. Thiếu cái này cực kỳ trọng yếu hai cái điều kiện, bản thể phục sinh một chuyện căn bản không thể nào nói đến. Tại một phen khổ sở suy nghĩ sau đó, Độc Cô Di Ninh ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phản phất làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Xem ra, thế cục hôm nay phía dưới, nàng chỉ có thể hướng thượng thương cầu cứu rồi. Cứ việc nàng biết rõ, dạng này cầu cứu cử chỉ rất có thể sẽ để cho nàng vô số năm qua vì đó trả giá cố gắng cùng tâm huyết cho một mùi lửa, hơn nữa tạo thành tổn thất căn bản là không có cách đền bù. Nhưng nếu là khăng khăng một mình đối mặt sắp phục sinh phượng hoàng, lấy nàng thực lực trước mắt, chỉ sợ cũng phải hao tổn ở đây, đồng thời từ đây lại không bất luận cái gì tư cách đứng hàng thiên ban, hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Cân nhắc lợi hại phía dưới, cái này tựa hồ trở thành nàng lựa chọn duy nhất. Chương 336, sinh tức chương 336, sinh tức Độc Cô Di Ninh biết rõ giờ phút này thế cục nguy cấp, đã không hắn pháp, quyết định chắc chắn, dứt khoát kiên quyết hiến tế ra bản thân bản nguyên tâm huyết. Chỉ thấy nàng quanh thân nổi lên một trận kỳ dị mà nồng đậm huyết quang, quang mang kia như thực chất ngưng tụ, sau đó cấp tốc tại bản thể hải cốt xung quanh tạo dựng lên một đạo nhìn thấy mà giật mình máu nhuộm minh văn. Minh văn đường cong vặn vẹo vô lượng, phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này minh văn tựa như cái kia bắn ra khuấy động, nóng bỏng vô cùng dung nham, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên trực trùng vân tiêu. Cái kia bàng bạc lực lượng tách ra tầng mây, một đường kéo lên, cho đến biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Mà cái này một màn kinh người, cũng không tại ngũ vực Tam Thiên Châu dẫn phát phạm vi lớn náo động, vẻn vẹn chỉ có giải rác mấy người bị kinh động. Mấy người kia đều là tu luyện giới cường giả đỉnh cao, bọn hắn ngày bình thường ẩn nấp tại thế gian các nơi, đối với thiên địa ở giữa dị thường ba động cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này, bọn hắn thần sắc hoảng sợ, vô ý thức ngắm nhìn hư không, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, bắt được cô kia lực lượng thần bí đầu nguồn. Sau đó, bọn hắn lại gần như đồng thời đem ánh mắt khóa chặt tại Nam Cương phương hướng. Bán bộ đại thừa chi tức, một người trong đó không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thời đại này, thiên đạo bị phong tỏa đã lâu, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc kém xa thời đại thượng cổ. Tại dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, làm sao có thể tồn tại kinh khủng như vậy uy năng? Những người này trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, nhao nhao suy đoán, đừng nói là Nam Cương cái kia mảnh rộng lớn vô ngần vô tận yêu lâm bên trong, xuất hiện cái gì thức tỉnh tổ huyết siêu cấp đại yêu. Dù sao, tại bọn họ trong nhận thức biết, nhân tộc tại bây giờ linh khí thiếu thốn dưới tình huống, phát triển ra hệ thống tu luyện mặc dù không có cái gì lớn tai hại, nhưng cơ thể người bản thân ràng buộc bên trong gông xiềng sớm đã đem nhân tộc tu vi hạn mức cao nhất cho gắt gao khóa cứng. Không có người có thể tu luyện tới đại thừa, chớ nói chi là độ kiếp phi thăng loại này cảnh giới xa không thể đợi. Có lẽ nên đi Nam Cương nhìn một chút. Trong đó một vị cường giả thấp giọng trầm ngâm nói, nếu là thật sự có đột phá đại thừa thời cơ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cứ như vậy, bởi vì Độc Cô Di Ninh phát động đạo này cầu cứu minh văn, Nam Cương thế cục bắt đầu phong vân biến động, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, một tràng phong bạo sắp xảy ra. Đối với cái này, xa tại Ly Hỏa Tông Phương Duyên cũng không biết. Cứ việc hắn người mang vạn đạo pháp tắc, tại cùng thế hệ thậm chí luyện hư phía dưới đều có thể nói vô địch. Có thể ở đây lợi tuyệt đối viễn siêu hắn thực lực trước mặt, loại kia cấp độ nguy cơ sinh ra vi diệu ba động, cũng không phải trước mắt hắn có thể cảm giác được. Cùng lúc đó, Phương Duyên đang tại phủ đệ của mình nhiệt tình tiếp đãi Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết được đưa tới Phương Duyên trước mặt lúc, còn tại liều mạng dây rồi lấy, trong miệng lớn tiếng kêu ầm lên, "Phương Duyên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Bắc Minh thế gia đích nữ, là đệ tử thân truyền của tông chủ, tương lai." Nàng tính toán dùng thân phận của mình tới uy hiếp Phương Duyên, hy vọng có thể thay đổi cục diện trước mắt. Nhưng làm nàng dần dần ý thức được sự tình đã thành kết cục đã định, tất cả dây rủa đều không làm nên chuyện gì thời điểm, thanh âm của nàng dần dần yếu đi xuống, cả người cũng dần dần trở nên trầm mặc. Nguyên bản linh động có thần, tràn đầy sức sống ánh mắt, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm phai mờ, phản phất mất đi tất cả ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào bán tỷ muội tốt của mình trên thân Phó Lăng Xuân. Ánh mắt kia, trong mắt chỗ sâu đều là nồng đậm oán niệm, phản phất muốn đem những năm gần đây tình nghĩa cùng thời khắc này phẫn nộ đều thông qua cái nhìn này phát tiết đi ra. Bắc Minh Tuyết lòng tràn đầy đều là nghi hoặc cùng không hiểu, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình từ nhỏ đến lớn duy nhất bạn tốt Phó Lăng Xuân sẽ chủ động thiết kế đem chính mình lừa gạt đến Phương Duyên trên giường. Loại này phản bội cảm giác giống như một cái lưỡi dao, hung hăng như kim châm nàng tâm. Tại ban đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ sau đó, nàng lòng tràn đầy đều là ủy khuất cùng mê man, chỉ là yên lặng chảy nước mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Mãi đến sau 3 canh giờ, kỳ diệu và quỷ dị biến hóa phát sinh. Làm Phương Duyên từ Bắc Minh Tuyết trong cơ thể hấp thu đến cố kêu bảng bạc như đại dương mênh mông luân hồi chi tức lúc, trong đầu của nàng đột nhiên tràn vào đại lượng ký ức. Thông qua Phương Duyên độ tới 100 năm luân hồi ký ức, nàng phảng phất đưa thân vào một tràng kỳ huyễn và kinh dị mộng cảnh bên trong, cuối cùng biết được một cái đáng sợ chân tướng, mình nguyên lai đã sớm bị Lạc Vận phân hồn lặng yên chiếm cứ nhục thân. Nếu như không có Phương Duyên, nàng căn bản sẽ không phát giác được cái này tiềm ẩn tại trong thân thể mình nguy cơ. Mà theo thời gian trôi qua, nàng không sớm thì muộn cũng sẽ một lần nữa lưu lạc làm Lạc Vận triệt để đoạt xá vật chứa, đến lúc đó, chân chính Bắc Minh Tuyết đem hoàn toàn biến mất trên thế giới này, chỉ còn lại một bộ bị Lạc Vận điều khiển xác thịt. Minh bạch này hết thảy Bắc Minh Tuyết, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối với chính mình đã từng tình cảnh nguy hiểm nghĩ mà sợ, lại có đối với Lạc Vận phẫn nộ, còn có đối với Phương Duyên cảm kích. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra phức tạp tia sáng, nhẹ giọng nói với Phương Duyên, "Phương Duyên, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta một lần nữa tìm về chân chính chính mình." Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, "Tạ ơn cũng không cần nói, ngươi có lẽ rõ ràng mình bây giờ nên làm những gì." Bắc Minh Tuyết vô ý thức nhẹ vỗ về chính mình nô lên phần bụng, bụng kia thật cao nâng lên, giống như hoài thai 10 tháng đồng dạng. Mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng cùng lo lắng đan vào ở trên mặt, ngập ngừng nói ra, "Yên tâm, ta sẽ đem bảo bảo sinh ra tới, chỉ là ta bộ dáng như hiện tại." Trong lòng nàng tràn đầy sầu lo, chính mình bộ dáng này, về sau nên như thế nào đối mặt mọi người, lại nên như thế nào tại cái này phức tạp tu hành thế giới bên trong sinh hoạt. "Không cần lo lắng, Lăng Xuân cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau." Phương Duyên nói xong, đem Phó Lăng Xuân kéo đến bên cạnh, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin, sau đó liền bắt đầu tu luyện của mình kế hoạch. Bây giờ, cách Nội Hỏa Tông những cái kia thiên phú chắc tuyệt thiên tiêu chi nữ đều đã bị hắn thu nạp tại phủ đệ bên trong. Lúc này Phương Duyên trong lòng không có bất kỳ cố kỵ nào, cuối cùng có thể không giữ lại chút nào, không chút kiêng kỵ thi triển chính mình cái kia được xưng Bổ Thiên Hùng Vĩ kế hoạch. Không sai, Phương Duyên đem hành động của mình mệnh danh là Bổ Thiên. Hắn biết rõ, bây giờ thế gian này thiên đạo bản nguyên không hề hoàn chỉnh, tựa như một kiện có to lớn tì vết bảo vật, tồn tại rất lớn lỗ thủng. Truy cứu căn nguyên, này hết thảy đều là bởi vì Huyền Yêu Vương lúc trước nghịch thiên mà đi, cưỡng ép nghịch thiên đạo quy tắc mà xuống, đối với thiên đạo bản nguyên tạo thành không cách nào lường được mài mòn, làm cho toàn bộ thế giới thiên đạo xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Cho nên, Phương Duyên minh bạch, chỉ có đem Huyền Yêu Vương để lại lỗ thủng triệt để tiêu diệt, đem thượng thương đại năng tùy thời cũng có thể giáng lâm thông đạo tạo thành mài mòn hoàn toàn ngăn chặn, hắn tích lũy công đức mới có thể viên mãn. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội độ kiếp phi thăng, tiến về thượng thương thế giới, mà không cần lo lắng vạn đu chi địa chỗ vị diện thế giới sẽ phát sinh càng thêm to lớn lại khó mà vãn hồi biến cố. Tiếp xuống 3 ngày bên trong, Phương Duyên tại phủ đệ bên trong bắt đầu tiến hành đại quy mô sinh sôi sinh sống. Ở trong quá trình này, toàn bộ phủ đệ đều tràn ngập một loại thần bí và kỳ dị khí tức, các loại linh lực ba động đan vào một chỗ, để cho Ly Hỏa Tông tu sĩ cảm thấy đã hiếu kỳ lại kính sợ. Cũng trong lúc đó, tại Ly Hỏa thành cái kia phồn hoa náo nhiệt thuyết thư lâu bên trong, một chàng càng thêm kinh dị sự tình đang tại lặng yên trình diễn. Lạc Vận đã kìm nén không được dục vọng trong lòng cùng báo thù quyết tâm, đối với Diệp Linh mở rộng mọi phương diện đoạt xá. Chỉ thấy thuyết thư lâu nhã cắt trong sương phòng, Lạc Vận thần hồn giống như một mảnh màu đen bóng tối, điên cuồng hướng Diệp Linh nhục thân dũng mãnh lao tới. Diệp Linh thân thể tại cái này cố cường đại lực lượng xung kích bên dưới, khẽ run, phản phất tại kinh lịch một tràng thời khắc sinh tử dãy rủa. Chương 337, Đế Yêu Yêu xuất quan. Chương 337, Đế Yêu Yêu xuất quan. Làm Phương Duyên phủ đệ bên trong, hơn 500 vị thê thiếp đều lần lượt thai nghén bên trên dòng dõi thời điểm. Toàn bộ phủ đệ đều đắm chìm tại một loại kiểu khác bầu không khí bên trong. Trong đình viện, các thị nữ lui tới, mang trên mặt mừng rỡ cùng bận rộn, tỉ mỉ chăm sóc những thứ này có thai nữ tử. Mà tại Ly Hỏa Thành thuyết thư lâu nhã cắt trong sương phòng, Lạc Vận đối với Diệp Linh thần hồn luyện hóa cũng tiến vào mấu chốt giai đoạn. Lúc này, Lạc Vận đã thành công đem Diệp Linh thần hồn luyện hóa vẹn vẹn còn lại một kia một kia. Điểm này còn sót lại thần hồn tồn tại, đối với Lạc Vận bây giờ không chế mà nói, đã khó mà ảnh hưởng nàng quyết sách. Một lòng muốn mau chóng đối với Phương Viên mở rộng trả thù Lạc Vận, lửa giận trong lòng bên trong đốt, căn bản không để ý tới đem Diệp Linh thần hồn triệt để luyện hóa sạch sẽ. Dù sao Diệp Linh thân là nguyên anh tu sĩ, dù cho chỉ còn lại cái này một tia thần hồn, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa, ít nhất cũng phải hao phí hơn nửa tháng. Nhưng Lạc Vận đã bị phẫn nộ cùng cấp thiết làm choáng váng đầu óc, nàng thực sự đợi không được lâu như vậy. Nhưng mà, Lạc Vận tuyệt đối không nghĩ tới, cũng bởi vì nàng lần này xuất ruột, cuối cùng sẽ vì chính mình hủy diệt chôn xuống sâu sắc thai hoàng ẩm. Cái này một tia Diệp Linh thần hồn, giống như một cái nút ở chỗ tối bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng được nguy cơ. Cùng lúc đó, Độc Cô Di Ninh cũng một lần nữa về tới Ly Hỏa Tông. Bởi vì Ly Hỏa Tông cao tầng cùng Tiêu gia vì để tránh cho dẫn phát càng lớn phân tranh, cố ý phong tỏa Tiêu Tuyển cùng Lạc Vận trận chiến kia tin tức, cho nên vừa mới trở về Độc Cô Di Ninh, cũng không biết Lạc Vận đã công nhiên bại lộ đối với Phương Duyên sát tâm, hơn nữa bởi vì chiến bại mà lâm vào mất lý trí trạng thái điên cuồng. Nói đến, nàng rời đi tông môn tiến về Vô Tận Yêu Lâm phía trước, từng liên lạc qua Đế Yêu Yêu, bàn giao đối phương tập sát Phương Duyên nhiệm vụ. Có thể 5 ngày đi qua, tông môn vẫn không có truyền đến Phương Duyên bị tập sát dẫn đến tử vong tin tức. Hiển nhiên, Đế Yêu Yêu là bị loạn giới bên trong rất nhiều thủ tục ngăn chặn, không cách nào thoát thân chấp hành nhiệm vụ. Kết quả là, lần này Độc Cô Di Ninh quyết định thi triển bí thuật, thôi động Đế Yêu Yêu Mệnh Châu tới cùng nàng tiến hành câu thông. Tại nàng toàn lực thi triển bí thuật ngưng tụ phía dưới, rất nhanh, nguyên bản trong suốt long lanh, tản ra nhu hòa tia sáng Mệnh Châu, hiện ra một cái ánh nắng tươi sáng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, phản phất là một mảnh mỹ lệ tiên cảnh, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Trong chốc lát, đế yêu yêu cái kia tiểu diễm long lanh giống như mỹ lệ hồ tiên gương mặt xinh đẹp hiện lên ở Mệnh Châu trung ương. Mặt mũi của nàng tinh xảo tuyệt luân, hai mắt giống như linh động thu thủy, lộ ra giảo hoạt cùng thông minh, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chỉ thấy đế yêu yêu hơi nhíu cao mày, mang theo ấy này nói ra: Di Ninh, trước đây ta đã nhận được chỉ thị của ngươi, nhưng Dương Linh bây giờ đang đứng ở mấu chốt chất biến thời kỳ, ta nhất định phải thời khắc can thiệp hắn trưởng thành, để cho hắn cuối cùng có thể trở thành chúng ta muốn bộ dạng, cho nên tạm thời thực sự không thể rời đi loạn giới. Độc Cô Di Ninh vẻ mặt nghiêm túc, có chút trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, ngựa khí nghiêm túc nói ra: Yêu yêu, ngươi lập tức trực tiếp đem Dương Linh mang ra loạn giới, để ta tới đích thân phụ trách bồi dưỡng. Đến mức ngươi hiện tại nhất định phải ngay lập tức đi chém giết Phượng Duyên, chúng ta bản thể hải cốt xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đầu kia nghiệt phượng vậy mà trước chúng ta một bước niết bàn chủ sinh. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra sâu sắc sầu lo cùng sốt ruột, biết rõ một khi đầu kia phượng hoàng triệt để phục sinh, các nàng kế hoạch sẽ đối mặt với trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Nghe lời ấy, đế yêu yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ vô cùng. Nàng nguyên bản tiểu diễm khuôn mặt giờ phút này hiện đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Giây lát, đế yêu yêu trừng lớn hai mắt, vô ý thức phản bác: Nghiệt phượng trước một bước niết bàn, nhưng cái này sao có thể? Chúng ta đều bố cục nhiều năm như vậy, các mặt đều suy tính được cực kỳ chu toàn, huống chi ngươi 10 năm trước không phải vừa mới xem bói qua, đầu kia phượng hoàng còn phải 100 năm thời gian mới có thể trùng sinh. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy? Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng sốt ruột, hiển nhiên bất thình lình tin tức để cho nàng có chút không biết làm sao. Độc Cô Di Ninh bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bại cùng sầu lo, chậm rãi nói ra: Biến cố liền xuất hiện ở trên người Phượng Duyên, từ khi hắn xuất hiện về sau, thế cục liền trở nên càng thêm khó mà khống chế, ta đã không cách nào thôi diễn quá khứ của hắn, phảng phất hắn tồn tại chính là một cái biến số, quấy nhiễu tất cả suy tính. Cho nên mới cần ngươi đích thân ra mặt, không lưu dấu vết xóa bỏ hắn, tiếp theo lần tránh rơi thiên đạo nhân quả, để tránh cho chúng ta phi thăng thượng thương lúc lưu lại không cần thiết thai hoàng ẩm. Nếu để cho Phương Duyên tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là chúng ta tất cả kế hoạch đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt, ta hiểu được, Dương Linh ta ngay lập tức sẽ mang ra loạn giới. Đế yêu yêu thần sắc hơi có vẻ ra rời, khe khẽ thở dài. Nàng tại loạn giới trải qua vô số sát phạt, hao phí ngàn năm tuế nguyệt, vốn cho rằng hết thảy đều tại khống chế bên trong, quay đầu lại phát hiện, tất cả công đức tựa hồ cũng sẽ rơi xuống trên thân Độc Cô Di Ninh. Liền giống như 100 năm trong luân hồi lạc vận sẽ ra tay với Lăng Mạt Nhi một dạng, đế yêu yêu cũng không phải giấu trong lòng một viên bỏ qua bản thân, một lòng vì công tâm. Dù sao tại bản thể phục sinh thời khắc, các nàng 5 vị phân thân tất nhiên muốn hợp 5 làm 1, đến lúc đó người nào đối bản thể phục sinh làm ra công như lớn, người nào liền sẽ tại sau cùng ý chí phấn đấu bên trong chiếm hữu quyền chủ đạo. Nắm giữ quyền chủ đạo, liền mang ý nghĩa có thể khống chế bản thể ý chí, trở thành chân chính chính mình. Cho nên bọn họ 5 người bên trong, ngoại trừ tu vi yếu nhất Lệnh Mộ Huyền, còn lại tứ nữ đều là có nhất định thủ đoạn tranh đoạt cái kia quyền chủ đạo. Đây cũng là vì cái gì Lạc Vận trước đây tiến về Vô Tận Yêu Lâm tìm ra Hồ Hoàng Nhị Thế Thân lúc, sẽ lựa chọn đem nàng phong cấm tại thể nội, chính là vì tại cuối cùng dung hợp lúc tới tính toán Đế Yêu Yêu. Bởi vì Đế Yêu Yêu bản thân chính là từ Huyền Yêu Vương bản nguyên tinh huyết kết hợp thành Khâu Hồ Hoàng bản nguyên biến thành, theo một ý nghĩa nào đó, cả hai lệ thuộc đồng nguyên. Lạc Vận cử động lần này, không thể nghi ngờ là muốn mượn Hồ Hoàng Nhị Thế Thân lực lượng, tại thời khắc mấu chốt suy yếu Đế Yêu Yêu, từ đó gia tăng mình tại cuối cùng dung hợp lúc chiếm cứ quyền chủ đạo tỉ lệ. Giữa các nàng minh tranh ám đấu, tại cái này thần bí tu hành thế giới bên trong, chưa hề đình chỉ qua. Mà Phương Duyên xuất hiện, càng làm cho vũng nước này trở nên càng thêm bất đủ. Chương 338, trong vũ chương 338, trong vũ tại Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu tại trong bóng tối khẩn trương lưu họa thời điểm. Một bên khác, Đoạt Xá Diệp Linh thành công Lạc Vận đã không kịp chờ đợi bắt đầu hướng về Càn Quang Sơn xuất phát. Thời khắc này nàng, trong lòng bị hừng hực lửa giận cùng báo thù dục vọng lấp đầy, âm thầm ở đáy lòng phát xuống thế độc, lần này nhất định muốn để cho Phương Duyên nếm đến muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Lạc Vận trong đầu hiện ra các loại tàn nhẫn suy nghĩ, nghĩ đến muốn đem Phương Duyên thần hồn giam cầm, lúc rảnh rỗi liền dùng tàn nhẫn nhất sát phạt thuật đi tra tấn hắn, để cho hắn chịu đủ thống khổ. Bận rộn thời điểm, liền đem hắn chấn áp tại hầm cầu phía dưới, mặc kệ mất sạch tôn nghiêm, nhận hết khuất đủ. Không bao lâu, Lạc Vận hất lên Diệp Linh ra ngoài, đã đi tới dưới chân núi Càn Quang Sơn. Trước mắt chính là Phương Duyên phủ đệ kia trang nghiêm túc mục, tản ra một loại khí tức thần bí. Vì có thể thuận lợi đánh lén Phương Duyên, Lạc Vận quyết định giả bộ thành Diệp Linh, lấy Diệp Linh tư duy cùng phương thức làm việc để tới gần hắn, từ đó đánh hắn trở tay không kịp. Cứ việc Lạc Vận tự cao chiến lực của mình xa xa áp đảo Phương Duyên bên trên, có thể vừa nghĩ tới chết đi Liễu Phi Dương, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Dù sao Liễu Phi Dương thực lực cũng không tầm thường, nhưng như cũng mất mạng Phương Duyên chi thủ, cho nên nàng cũng không dám quá đáng phách lối vô lễ, làm việc trở nên đặc biệt cẩn thận. Cứ như vậy, tại thị nữ Linh Nhi dẫn dắt bên dưới, Lạc Vận thuận lợi tiến vào Phương Duyên phủ đệ. Bây giờ Phương Duyên bằng vào người mang lực lượng phát tắc, tại phủ đệ xung quanh bày ra cường đại cấm chế, thân ở phủ đệ bên ngoài, người khác căn bản là không có cách thấy rõ trong phủ đệ hết thảy. Liền xem như tu luyện giới bên trong những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả đến, cũng chỉ có thể không biết làm gì, trừ phi là chân chính đạt tới đại thừa kỳ tu sĩ, mới có năng lực nhìn trộm một hai. Đáng tiếc, tại cái này thiên đạo đã rách nát thế giới bên trong, tấn thăng làm đại thừa kỳ tu sĩ con đường sớm đã đoạn tuyệt, dạng này cường giả càng là không thể nào tìm kiếm. Cho nên, làm Lạc Vận tại ngoại giới không cách nào thấy rõ trong phủ đệ cảnh, mà bước vào trong đó về sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng. Chỉ thấy tại nàng ánh mắt chiếu tới mỗi một chỗ địa phương, tất cả đều là hoài thai 10 tháng phụ nữ mang thai. Các nàng hoặc tốt 5 tốt 3, hoặc 4, 5 phần 10 nhóm tụ tập cùng một chỗ, lười biếng co quắp nằm ở trên ghế xích đu, trên mặt tràn đầy thư giãn thích thú thần sắc, đang chuyện trò vui vẻ. Dù cho thấy được Lạc Vận người ngoài này đột nhiên xâm nhập, cũng mẹn mẹn chỉ là tùy ý lướt qua, sau đó liền lại tiếp tục các nàng trò chuyện, tựa hồ không có chút nào đem cái này khách không mời mà đến để ở trong lòng. Một màn này thực sự là quá mức ly kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi Lạc Vận dự liệu, để cho nàng trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Lạc Vận suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong nội tâm nàng không ngừng suy nghĩ, mặc dù những cô gái này đều là Phương Duyên thê thiếp không giả, nhưng cẩn thận tính toán, các nàng gả cho Phương Duyên tối đa cũng liền 20 ngày thời gian. Ngắn ngủi 20 ngày, Phương Duyên làm sao có thể có như vậy bản lĩnh, để cho các nàng mỗi người đều hiện ra sắp chuyển dạ triệu chứng. Này hết thệ thực sự là thật bất khả tư nghị, cho nàng cảm giác giống như là lâm vào một tràng hoang đường ngộ cảnh, hoàn toàn thoát ly hiện thực lẽ thường. Ngay tại Lạc Vận thất thần ngây người thời điểm, Phương Duyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Phương Duyên trên mặt mang sang sảng nụ cười, nói ra, ha ha. Diệp Linh, ngươi đến, tất nhiên ngươi có thể đến, chắc hẳn ngươi đã minh bạch như thế nào mới có thể trở thành một vị hiểu được tự ái lại nắm giữ nữ nhân vị nữ nhân. Lạc Vận lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu có chút lập lòe, trong lòng cấp tốc tính toán kế hoạch tiếp theo. Khoe miệng nàng câu lên, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, nhẹ giọng ôn nhu nói, Phương Duyên, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhận thức đến trên người mình sai lầm. Thời khắc này nàng giả bộ làm ra một bộ chân tâm cảm kích dáng dấp, tính toán tê liệt Phương Duyên. Vậy liền đi theo ta đi. Phương Duyên nói xong, quay người hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến. Mà giờ khắc này, tại Lạc Vận không thấy được địa phương, Phương Duyên khỏe miệng đồng dạng khơi gợi lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, tựa hồ cũng giấu giếm huyền cơ gì. Cùng lúc đó, Phương Duyên những cái kia thê thiếp nhóm nhau nhau vây quanh, ý cười đầy mặt chúc mừng lên Lạc Vận. Chúc mừng Diệp Linh muội muội được như nguyện, trở thành chúng ta mới tỉ muội. Thanh âm của các nàng liên tục không ngừng, tràn đầy nhiệt tình. Lạc Vận mặt ngoài lộ ra một cái không thất lễ tướng mạo mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm hừ lạnh, tỉ muội, ha ha, chờ trấn áp rơi Phương Duyên, liền đưa các người đám này tiện nhân xuống hoàng tuyển. Mặc dù nàng tạm thời không hiểu rõ những nữ nhân này trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện quỷ dị, nhưng nàng bằng vào cảm giác bén nhạy phát giác được, những nữ nhân này trong bụng thai nhi tựa hồ đối với chính mình tràn đầy địch ý sâu đậm. Loại cảm giác này để cho nàng càng thêm cảnh giác, trong lòng hạ quyết tâm, những nữ nhân này bao gồm các nàng trong bụng thai nhi, một cái cũng không thể lưu, nhất định phải toàn bộ diệt trừ, để tránh hậu họa. Chương 339, thần nữ lô, 8K, 1, chương 339, thần nữ lô, 8K, 1, nói đến. Tòa phủ đệ này là Phương Duyên một người tiêu phí gần tới 100 năm thời gian tạo dựng, nơi đây khoảng chừng 36 tòa chủ đình viện. Nếu như dựa theo Lam Quốc lối kiến trúc tới mệnh danh lời nói, trên lý luận thuộc về 36 vào chế tứ hợp viện. Nhưng cái này tứ hợp viện so với Lam Quốc tứ hợp viện, lại nhiều rất nhiều thiên viện. Cho nên chỉnh thể tính xuống. Ngoại trừ 36 tòa chủ thể đình viện, còn có trọn vẹn 72 tòa lệ đình viện. Vẫn còn rất xa. Trên đường, Lạc Vận không nhịn được dò hỏi. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới Phương Duyên phủ đệ. Trước đây Bạch Miểu Miểu còn không có bế quan thời điểm, nàng cũng đã tới. Thế nhưng cái kia mấy lần nàng cũng không có giống bây giờ như vậy thâm nhập. Cũng không biết vì sao, theo không ngừng thâm nhập, nàng luôn có cảm giác sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi tới cùng ta kết duyên mục đích không phải là vì muốn để cho ta giúp ngươi tăng lên tới Nguyên Anh đại viên mãn sao? Đúng không? Thế nhưng là, Lạc Vận tiếng lòng nhấc lên, tranh thủ thời gian mô phỏng Diệp Linh ngữ khí đáp lại. Không sai, hiện tại nàng là Diệp Linh hóa thân, tại không có triệt để trấn áp Phương Duyên phía trước tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ sát ý của mình. Nhanh, ngay ở phía trước cái kia đình viện. Phương Duyên đưa tay chỉ, cố ý mang theo Lạc Vận đi lâu như vậy, ngoại trừ muốn nàng thả xuống cảnh giác bên ngoài, còn mang theo mục đích một loại nước cấm nấu hết xanh. 36 tòa chủ viện, 72 tòa thiên viện, mà cái này vị trí trung tâm chính là nằm ở tòa thứ 18 chủ viện cùng tòa thứ 19 chủ viện ở giữa đỉnh hành lang bên trong. Tại nơi đó, có một bộ đủ để nằm đi vào ba người đều không chen chúc tam túc viên đỉnh. Đó là cái gì? Lạc Vận nhíu mày hỏi. Phương Duyên cười nói, là ngươi đột phá Nguyên Anh đại viên mãn mấu chốt. Lạc Vận ngạc nhiên nói, đừng nói là các nàng sở dĩ có thể toàn bộ kết đan cũng là bởi vì cái này miệng tam túc viên đỉnh nguyên nhân. Không sai. Nghe Phương Duyên trả lời, Lạc Vận tâm thần khẽ động, chủ động chạy về phía trước đi. Tại đi tới viên đỉnh lúc trước, nàng ánh mắt càng thêm hiện đại óng ánh. Cái này viên đỉnh bên trên đường vân tuyệt đối là thời đại thượng cổ đại đỉnh. Cho nên Phương Duyên thật là thả ra đầu kia nghiệt phượng kẻ cầm đầu. Chắc không được Phương Duyên tu vi một ngày nàn dặm, lại sát phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lạc Vận triệt để hiểu được, vì cái gì Phương Duyên có thể sống ra thứ hai xuân, đồng thời lấy Nguyên Anh thân vượt biên chém giết sử dụng ra trí tử nhi sinh liếu phi dương. Ha ha, thật là lợi hại viên đỉnh. Lạc Vận chân tâm tán dương. Sự do người làm, viên đỉnh chỉ là phụ trợ, mấu chốt ở chỗ ta bật công, tốt, ngươi lại nằm đi vào đi. Phương Duyên khẽ mỉm cười. Cái này cái tam túc viên đỉnh đích thật là Phương Duyên từ chân phượng bật siêu tập loại đặc biệt tìm kiếm ra đến, sau đó dùng để mê hoặc Lạc Vận cả bấy. Hiện tại cô đọc Lạc Vận thần hồn một bước cuối cùng, chính là gậy ông đập lưng ông. Lạc Vận không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Huống chi, nàng là vì trấn áp Phương Duyên mà đến, cho nên nàng chuẩn bị tại Phương Duyên tinh thần nhất là lúc mệt mỏi lại ra tay. Chỉ bất quá, làm Lạc Vận chủ động nhảy vào đến tam túc viên đỉnh bên trong lúc, tình huống trong nháy mắt phát sinh biến cố. Đến không hết hư không pháp tắc giống như là dây xích đồng dạng đem Lạc Vận cuốn chặt lại. Phương Duyên, ta hảo hảo gả ngươi làm thê, ngươi đây là ý gì? Lạc Vận giận tí mặt. Phương Duyên mở ra ngụy trang, ha ha, Lạc Vận, đừng diễn, ta biết là ngươi. Ngươi? Lạc Vận thần sắc cứng đờ, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc như thế nào bại lộ. Nàng không tiếng động ấp úng, vì sao lại dạng này? Mà tại nàng trong thức hải, lại tại lặp đi lặp lại thôi diễn, mình rốt cuộc một bước kia đi nhầm, mới để cho chính mình bạo lộ ra. Có thể giờ phút này dung không được nàng suy tư, cái kia hư không xiềng xích liền tựa như bụi gai đồng dạng, đâm đến nàng thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng. Nàng thống khổ ngao gào to, "Phương Viên, ngươi dám tính toán bản cung, chờ bản cung thoát khốn nhất định muốn ngươi ăn vạn cân cước." Nàng một bên thả ra lời hung ác, một bên thống khổ dãy rủa. Nhưng vô luận nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát ly cái này hư không xiềng xích gò bó. Tại ý thức đến bằng vào chính mình lực lượng không cách nào chạy trốn lúc, Lạc Vận ngay lập tức vẽ ra tâm hồn, muốn liên hệ Độc Cô Di Ninh. Lại tại lúc này, Phương Duyên mở miệng, "Đừng phí tâm tư, tiến vào cái này vô vọng đỉnh, không có người sẽ đến cứu vớt ngươi." "Cái gì? Đây là vô vọng đỉnh?" Lạc Vận thần sắc lập tức đại biến. Theo nàng khuôn mặt hoảng sợ, trước mắt Tam Túc Viên đỉnh cũng tỏa ra hoàn toàn mới dáng dấp. Đúng là một tòa bốn chân thế chân vạc phương đỉnh. Bên trên trải rộng yêu thú đồ đằng đường vân, đỉnh này chính là lúc trước đầu kia Nghiệt Phượng chiến bại tại bản thể chi thủ, sau đó bằng vào đỉnh này thoát đi bản thể khống chế trước kia thượng cổ đại đỉnh. Thì ra như vậy, thì ra là thế. Lạc Vận sắc mặt hiện đầy hối hận, có thể vẹn vẹn một hơi, trên mặt của nàng liền đổi nhan sắc. Nàng cố gắng gạt ra một cái nụ cười, "Phương Viên, ta thế nhưng là Miểu Miểu sư tôn, năm đó ngươi có thể trưởng thành là kết đan." "Năm đó?" Phương Viên cười nhạo đánh gãy Lạc Vận nói sau. "Lạc Vận, ngươi có biết Bạch Tình Tình cùng Phương Nhã?" Lời này vừa nói ra, Lạc Vận sắc mặt liền lại không nửa điểm huyết sắc. Nàng biết, chính mình nói chung không có sống tiếp có thể. Chỉ là Bạch Tinh Tinh cùng Phương Nhã là năm đó nàng tự tay bố cục xóa bỏ, việc này trời biết đất biết nàng biết, vì sao Phương Duyên có thể biết? "Tốt, ta có thể chết, nhưng trước khi chết, có thể hay không nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ biết cái này bí mật?" Lạc Vận trầm giọng hỏi. "Muốn biết ta? Vậy liền ngoan ngoãn phối hợp ta." Phương Duyên giờ phút này là sẽ không nói cho Lạc Vận nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không chừng Lạc Vận có hay không có thủ đoạn sẽ tại trước khi chết dùng hết thể cũng phải đem tin tức này truyền lại cho Độc Cô Di Ninh. Dù sao hắn có thể biết rõ Bạch Tinh Tinh cùng Phương Nhã tin tức vẫn là từ trăm năm trong luân hồi Lạc Vận trong miệng biết được. Nếu như bị Độc Cô Di Ninh loại kia tồn tại biết được lai lịch của hắn, tránh không được đối phương sẽ triệt để xé rách hiện có quy tắc cũng muốn tới cương ép xóa bỏ hắn. Bây giờ Phương Duyên nhiều nhất chiến lực cũng liền cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ ngang hàng, Độc Cô Di Ninh thế nhưng là hàng thật giá thật hợp thể đại năng. Ví như không phải Độc Cô Di Ninh không nghĩ nhiễm phải nhân quả lại nàng đánh giá thấp Phương Duyên tính uy hiếp, Phương Duyên căn bản là không có khả năng tại trong khe hẹp sinh tồn tiếp. Lạc Vận do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Phương Duyên trong lòng còn có một tia nhân tính thiện lương, sẽ lại không lợi dụng xong nàng sau đó tiếp tục lựa chọn lừa gạt nàng. Dù sao Lạc Vận không hề e ngại tử vong, có lẽ là bởi vì một thế này Phương Duyên trên thân biến số không giống với trăm năm trong luân hồi hắn, cho nên lúc trước Độc Cô Di Ninh tiến về Vô Tận Yêu Lâm tra xét bản thể hải cốt lúc, Độc Cô Di Ninh đem mệnh châu cùng hồn đăng đem kết hợp có thể để cho Lạc Vận khởi tử hoàn sinh tin tức nói cho nàng. Bởi vậy, thời khắc này Lạc Vận cho rằng chỉ cần mình phối hợp liền có thể triệt để từ Phương Duyên trong miệng đào ra tất cả bí mật. Thật tình không biết, Phương Duyên đối với địch nhân của hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cứ như vậy, Phương Duyên lấy vô vọng đỉnh là gánh chịu thể, lấy 200 tòa phủ đệ trạch viện làm cung xương, lấy Lạc Vận luyện hư thần hồn là câu thông bách hải huyết dịch, bắt đầu cô động tiên tiên linh bảo. Chương 339, thần nữ lô 8K2. Chương 339, thần nữ lô 8K2. Đối với linh bảo, Phương Duyên cũng không phải là lần thứ nhất cô động. Tại trăm năm trong luân hồi, có âm quỷ phiên cùng u linh nhuyễn giáp hai đại tiên tiên linh bảo làm nền, cho nên lần này cô động Phương Duyên có thể nói dễ như trở bàn tay. 3 ngày đi qua, ngay tại Lạc Vận ý thức được chính mình thần hồn sắp tiêu tán ở thiên địa lúc, nàng đau khổ cầu khẩn nói, "Phương Viên, việc đã đến nước này, ta đã vô lực xoay chuyển trời đất, còn mời ngươi nói cho ta, vì cái gì ta sẽ bại như thế triệt để?" Phương Duyên cười không nói, hắn không để ý đến Lạc Vận. Tại Phương Duyên như vậy, Lạc Vận tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn. "Phương Duyên, ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp dự phòng?" Hồn. Nàng ý muốn hồn bạo tới ngăn chặn Phương Duyên cố gắng. Có thể tại nàng phân hồn một cái mắt, một đạo ẩn nấp tại nàng tản tạ thức hải biên giới nguyên anh hồn hơi thở đột nhiên tỉnh dậy, cũng bấy nhiêu ngăn cách nàng hồn bạo. Là Diệp linh hồn phách tỉnh lại. Chỉ cái này một hơi, liền cho Phương Duyên cơ hội cuối cùng. Chỉ một thoáng, Lạc Vận tính cả Diệp Linh thần hồn triệt để dung nhập vào bộ kia tân sinh tiên thiên linh bảo. Ầm ầm, tiên thiên linh bảo cựu cựu lôi kiếp đã tới. Làm Lạc Vận thần hồn tiêu tán ở thiên địa ngay lập tức, Độc Cô Di Ninh liền cảm nhận được. Khoe miệng nàng hơi rút, ánh mắt lộ ra một loại khó có thể tin khiếp sợ. Cái này sao có thể? Lạc Vận tu vi mặc dù tại luyện hư cùng cảnh không gọi được tu luyện giới tuyệt đỉnh, nhưng liền xem như hợp thể tu sĩ tới cũng không nhất định có thể giết được nàng, chỉ cần nàng muốn chạy. Cho nên Lạc Vận trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Đáng tiếc, không ai có thể cho ra Độc Cô Di Ninh câu trả lời này. Tại một lát suy tư sau đó, Độc Cô Di Ninh quyết định lập tức dùng mệnh châu cùng hồn đăng phục sinh Lạc Vận. Nàng không thể để biến số cùng tai họa ngầm tiếp tục mở rộng đi xuống. Cứ việc hiện tại Độc Cô Di Ninh bởi vì vừa mới tại Vô Tận Yêu Lâm thi triển bản nguyên pháp họa thượng thương dẫn đến bản nguyên thâm hụt rất nhiều. Cùng lúc đó, Càn Quang Sơn ở giữa biến cố cũng hấp dẫn tới Ly Hỏa Tông thế lực khắp nơi chú ý cửu cửu lôi kiếp. Đến tột cùng là người phương nào ở chỗ này tấn thăng luyện hư? Không đúng, đó là Phương Duyên. Đúng là tiên tiên linh bảo. Phương Duyên luyện chế được tiên tiên linh bảo. Khi tin tức kia truyền khắp Ly Hỏa Tông lúc, vô số người vì đó cảm nhận được điên cuồng. Thật bất khả tư nghị. Phương Duyên vậy mà luyện chế được tiên tiên linh bảo. Loại cảm giác này đối với thế nhân mà nói, giống như là bọn hắn chứng kiến đến truyền thuyết thần thoại ghi chép bên trong hòa thần đang tại bổ thiên đồng dạng. Phải biết, tiên tiên linh bảo đối ứng giai vị thế nhưng là luyện hư, mà Phương Duyên bản thân bất quá nguyên anh. Loại này kinh thiên vĩ địa lực lượng đã cùng phàm nhân cứ thế mà tiếp nhận tiên nhân một kích toàn lực mà không chết, không có gì khác nhau. Cửu cửu lôi tiếp kết thúc sau, Phương Duyên tòa kia khổng lồ phủ đệ bỗng nhiên trở thành tiên tiên linh bảo một bộ phận. Mọi người thấy cái này đột nhiên nhiều ra tới chống trải sân bãi, đều lại lần nữa cảm nhận được mới khiếp sợ. Đừng nói là Phương Duyên là dùng hắn tòa kia rộng lớn phủ đệ làm cơ sở cô động tiên tiên linh bảo. Nếu thật là dạng này, cái kia Phương Duyên khó tránh cũng quá mức yêu nghiệt. Chúc mừng, chúc mừng. Bốn phương truyền đến Ly Hỏa Tông cao tầng chúc mừng. Lúc này, liền tông chủ lệnh Hồ Sán cũng không dám coi Phương Duyên là thành một cái vãn bối đến xem đến. Dù sao có thể luyện chế tiên tiên linh bảo tồn tại, liền xem như đặt ở Trung Châu đệ nhất đại giáo Ngọc Thành Tông, cũng sẽ bị coi là thượng khách. Phương Duyên không có cùng mọi người lấy lòng quá lâu. Tại đơn giản hồi phục sau đó, liền lấy linh bảo còn cần tinh tế đắn đo làm lý do rời đi Càn Quan Sơn. Kỳ thực, Phương Duyên là quyết định chạy trốn. Hắn biết Lạc Vận sẽ còn bị độc cô Di Ninh trô phục sinh, cho nên phải nhanh một chút rời đi Nam Cương. Bất quá rời đi phía trước, hắn muốn đem những cái kia đã có hắn dòng dõi nữ nhân toàn bộ mang đi. Mặc dù chính hắn nắm trong tay bản nguyên pháp tắc, không cách nào bị độc cô Di Ninh ngược dòng tìm hiểu đến bản ngã, nhưng nếu là có hắn những cái kia dòng dõi nhóm huyết nguyên, độc cô Di Ninh là có thể thông qua máu vết tích thuật ngược dòng tìm hiểu đến hắn. Cho nên rời đi phía trước Ly Hỏa Tông phía trước, Phương Duyên còn có ba chuyện muốn làm. Đầu tiên, Phương Duyên đi một chuyến Ly Hỏa Thành, đem Lạc Vận thi thể thu vào Tiên Tiên Linh Bảo bên trong. Trước đây hắn luyện hóa Lạc Vận thần hồn thời điểm đã biết Lạc Vận đem nhục thân của mình giấu ở Ly Hỏa Thành cái nào đó thuộc về nàng trong nhà cổ. Thu hồi Lạc Vận thi thể lý do có hai cái, thứ nhất, không muốn để cho độc cô Di Ninh phục sinh Lạc Vận quá trình trở nên đơn giản, thứ hai, Lạc Vận nhục thân bên trong còn phong cấm hồ hoàng tôn giả nhị thế thân. Thứ nhì, Phương Duyên lại phân biệt mang đi Tiêu Tân Nguyệt Tiêu Anh Anh chủ tớ, Cao Ly, Kỳ Hình cùng với Bạch Miểu Miểu mẫu nữ. Phương Duyên, nơi đây là nơi nào? Ngươi không phải đã nói muốn nâng đỡ ta làm thành nữ, hiện tại lại muốn dẫn ta đi nơi nào? Vừa tiến vào Tiên Tiên Linh Bảo bên trong, Cao Ly liền đội gấp rút hỏi. Nơi này chính là ta luyện chế Tiên Tiên Linh Bảo bên trong, ngươi thật tốt tu luyện, cái này địa linh khí dồi dào, so với thượng cổ bí cảnh cũng không kém, đến mức thánh nữ gì đó, ngươi cũng đừng nghĩ. Phương Duyên, chẳng lẽ ngươi muốn giam giữ chúng ta? Tiêu Tân Nguyệt ánh mắt hoảng sợ nói. Dù sao nàng tại trăm năm trong luân hồi cùng Phương Duyên tồn tại ân oán, nàng rất lo lắng chính mình từ đây không có tự do, sau đó triệt để biến thành Phương Duyên chuyên môn vải nhung bóng. Ngay tại Tiêu Tân Nguyệt chất vấn lúc, một bên Kỷ Hình đột nhiên nhìn xem Bạch Miểu Miểu kinh dị nói, ngài là thánh nữ điện hạ. Cho tới giờ khắc này, Cao Ly cùng Tiêu Tân Nguyệt mới chú ý tới các nàng sau lưng còn đứng một vị tuyệt sắc mỹ nhân, mà tại đối phương trong ngực còn ôm một cái tướng mạo đáng yêu bé gái. Bạch Miểu Miểu không để ý đến Kỷ Hình, nàng nhìn xem Phương Duyên có chút nhíu mày. A Duyên, có thể nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì sao? Còn có, cái này tiên tiên linh bảo trong cơ thể vì sao cực kỳ giống ngươi kiến tạo tòa kia tứ hợp viện phụ đệ? Phương Duyên gật gật đầu, được. Tiếp xuống. Phương Duyên liền đơn giản rõ ràng nói cho Bạch Miểu Miểu hết thảy. Sau khi nghe xong, chúng nữ đều kinh hãi. Không nghĩ tới Phương Duyên cố này tiên tiên linh bảo lại là dùng Lạc Vận thần hồn luyện. Chỉ là Bạch Miểu Miểu còn có một tia khó có thể tin, nàng thống khổ thì thầm nói, sư tôn nàng thực sự muốn hại ngươi sao? Ngươi có thể tự mình hỏi nàng. Phương Duyên búng tay một cái. Tiếp theo hơi thở, đã biến thành khí linh Lạc Vận cùng Diệp Linh đồng thời hiện lên ở chúng nữ trước mặt. Sư tôn, Linh Nhi, Kỳ Hình kêu càng thê thảm hơn. Nàng tựa hồ không có cách nào tiếp thu Diệp Linh đã chết tin tức. Phương Duyên cau mày nói, đừng kêu lớn tiếng như vậy, nàng tuy là khí linh, nhưng là có được hoàn chỉnh nhục thân. Kỳ Hình lúc này mới chú ý tới, Diệp Linh tình huống tựa hồ cùng Lạc Vận khác biệt, nàng còn có thuần túy nhục thân. Mà Bạch Miểu Miểu tại thấy rõ Lạc Vận một cái mắt, trong lòng đối với nàng quá khứ quyến luyến liền triệt để tiêu tán. Khí linh sẽ không nói dối, tất nhiên Phương Duyên dám để cho Lạc Vận hiện thân cùng nàng đối chất, vậy nói rõ hắn trước đây nói tới hết thảy đều là thật sự. Lạc Vận đích thật là tại lợi dụng nàng, hơn nữa còn là nàng giết cha giết mẹ giết muội cửu nhân. Chương 339, thần nữ lô, 8K3, chương 339, thần nữ lô, 8K3, kết quả là, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, Bạch Miểu Miểu điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nàng mỉm cười nói, "A Duyên, cái này tiên tiên linh bảo có danh tự sao?" Phương Duyên lắc đầu, "Ta còn chưa kịp lấy tên, ngươi có cái gì tốt nhiều đề nghị sao? Không bằng kêu Ngọc Nữ cung tốt." Tiêu Tân Nguyệt đột nhiên mở miệng, vô cùng nhẹ cấm nói, "Ngọc Nữ cung?" Phương Duyên khỏe miệng có chút có rúm. Tiêu Tân Nguyệt ngạo kiều nói, "Đúng à, chúng ta đều là Ly Hỏa Tông, không, toàn bộ Nam Cương tài năng xuất chúng nhất cái kia một đốn nhỏ tiên tri tiêu nữ, chẳng lẽ còn không cứ gọi được một tiếng Ngọc Nữ?" Cao Ly phụ họa, "Danh tự này cũng là không kém, dù sao ngoại trừ chúng ta mấy cái, Phó Lăng Xuân Bắc Minh Tuyết cùng với ngươi những cái kia thê thiếp nhóm hẳn là cũng ở đây à. Ta đã cảm nhận được các nàng khí tức." Đối với Cao Ly mà nói, tất nhiên không làm được thành nữ, cái kia nàng chỉ có thể nhập ra tùy tùng. Gặp Kỷ Hình cũng tại liên tiếp gật đầu, Phương Duyên có chút không kiềm chế được. Còn cái giám ngọc nữ, tại cái này tiên tiên linh bảo bên trong, ngoại trừ nữ nhi của hắn bên ngoài, nơi nào còn có nửa cái ngọc nữ? Vợ người cùng còn tạm được, hay là gọi nữ nhi lâu đi? Phương Duyên phản bác. Dù sao hắn cô động cái này tiên tiên linh bảo, hắn mục đích chính là vì thuận tiện hắn sinh sôi dòng dõi, sau đó che giấu khí tức của mình. Nữ nhi lâu, không được, cảm giác không dễ nghe. Tiêu Tân Nguyệt chờ nữ lúc này cự tuyệt. Linh bảo có linh, vô duyên vô cớ biến thành Phương Duyên nữ nhi, thời gian này lâu, nơi đây ấp ủ đi ra đạo vận chẳng phải là toàn bộ lộn xộn. Cho nên linh bảo danh tự đều không thể lung tung lấy tên. Thật giống như nhân hoàng cờ cùng bạn hồ phiên, tên của bọn nó cuối cùng sẽ dựng dục ra tới đạo quả cũng không hoàn toàn giống nhau. hay là đầu tiên chờ chút đã tại lấy tên a. Lúc này, Bạch Miểu Miểu đề nghị, linh bảo bên trong không phải còn có thật nhiều các tỷ muội đâu, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nói không đến liền có thể lấy ra một cái vô cùng ẩn chứa đại đạo chân lý danh tự. Vậy cứ như thế. Phương Duyên gật gật đầu, vừa muốn đồng ý lại nghe Bạch Miểu Miểu trong ngực nữ nhi đột nhiên bi bô mở miệng. Cha, không ngại liền gọi là thần nữ lô.
Thần nữ lô,
thần nữ ghi chép. Không sai không sai. Phương Duyên trước mắt lập tức sáng lên. Không hổ là cha tiểu lão đông, danh tự này lấy được rất tuyệt, vậy liền gọi nó thần nữ lô tốt. Theo Phương Duyên tiếng nói rơi xuống, nơi đây linh bảo nội khí hơi thở giống như là cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt bắn ra mở mịt rực rỡ pháp tắc sát thái, đem toàn bộ tiên thiên linh bảo nửa đường vận đều cho cụ tượng hóa. Tối tăm bên trong, Phương Duyên tựa hồ có một loại vi diệu cảm ứng. Thần nữ lô tựa hồ phát sinh một loại nào đó chất biến, liền phản phất hắn nhất niệm liền có thể đem bất luận cái gì nữ tu thu lấy đến linh bảo trong cơ thể đồng dạng. Trong lúc suy tư, Phương Duyên quyết định thử một chút. Hắn đầu tiên là mang theo Bạch Miểu Miểu rời đi thần nữ lô. Sau đó lại Bạch Miểu Miểu ngạc nhiên trong ánh mắt hô, "Bạch Miểu Miểu." Bạch Miểu Miểu hơi ngẩn ra, tiếp theo hơi thở, một cỗ chói lọi hào quang chói mắt tại giữa thần nữ lô hiện, lại diễn hóa thành Bạch Miểu Miểu danh tự, sau đó liền có một cỗ to lớn hấp lực từ thần nữ lô bên trong truyền đến, đồng thời tại Bạch Miểu Miểu không có chút nào phòng bị bên trong hút vào đến thần nữ lô bên trong. Mà khi Phương Duyên tiến vào bên trong về sau, liền phát hiện Bạch Miểu Miểu hai gò má đỏ bừng, tựa như chúng mị dược đồng dạng. Thì ra là thế. Phương Duyên trong lòng minh ngộ, nếu là lấy loại này phương thức đem nữ tu thu vào thần nữ lô bên trong, đối phương tất nhiên sẽ bị rót lấy xuân dược, lưu lạc làm chỉ biết là hoan ái muốn nô. Sau đó, Phương Duyên mệnh lệnh thần nữ lô khí linh lạc vận đem Bạch Miểu Miểu trên thân xuân dược chống giống. Tốt, các ngươi tại cái này tu luyện à, thiếu cái gì luyện đạo bảo tài liền đi trong phủ đệ chính mình cầm, ta còn có một việc muốn làm. Ở nơi nào có chân phượng bí cảnh tồn chứa vô số cái kỷ nguyên bảo vật liệu. Sau đó, Phương Duyên rời đi thần nữ lô bên trong. Hiện tại hắn đã hoàn thành hai chuyện, còn có một chuyện cuối cùng, chính là mượn nhờ ma binh vô ngân bảng ngưng luyện ra hoàn toàn mới thất khiếu linh lung tâm, để cho âm quỷ cũng có thể có được chính mình thân thể. Tiếp xuống, Phương Duyên chui vào tàng bảo các chỗ sâu, ăn cắp đến vô ngân bảng, sau đó lại trộm cắp đi tới luyện ngục. Bây giờ luyện ngục vẫn như cũng là từ Lăng Mạt Nhi trấn thủ. Bất quá Phương Duyên lần này không định quấy nhiều đến Lăng Mạt Nhi, đồng thời, hắn cũng không định để cho vô ngân bảng triệt để mất khống chế. Dù sao tại luyện ngục phía dưới còn ẩn nấp một bộ bán bộ độ kiếp kỳ nữ thi, bộ kia nữ thi bằng vào nhục thân ngăn chặn luyện ngục tuyển nhãn. Hết thể đều tại tiêu không một tiếng động phía dưới tiến hành. Dù sao coi như Lăng Mạt Nhi là Huyền Yêu Vương phân thân một trong, có thể nàng cũng vô pháp thời gian dài đem chính mình đưa thân vào luyện ngục nghiệp hỏa chỗ sâu. Mà Phương Duyên muốn một lần nữa ngưng luyện ra thất khiếu linh lung tâm, vậy hắn liền nhất định phải bị luyện ngục chỗ sâu nhất nghiệp hỏa tiến hành tẩy lễ đúc lại. 18 canh giờ trôi qua, Phương Duyên cuối cùng ngưng luyện ra mới bất diệt kim thần, mà âm quỷ cũng một lần nữa nguyên hóa ra thân hình. "Chủ nhân, cảm ơn." Âm quỷ lệ rơi đầy mặt, vui đến phát khóc. Phương Duyên cười nói, "Không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi bây giờ cũng coi như phải chân chính nhân tộc thiên kiêu, đã không còn là lúc trước cái kia không có bản ngã ý chí khí linh." "Ấn a, Phương Duyên, ta quá kích động, ta muốn vì ngươi sinh bảo bảo." Âm quỷ bèn bèn ôm ở Phương Duyên. "Cũng đừng." Nghe lời ấy, Phương Duyên dọa đến liền đẩy ra âm quỷ. Ma linh nữ nhi như vậy có một cái liền đủ, Phương Duyên cũng không muốn cùng âm quỷ lại sinh ra cái thứ hai tai họa. "Ha ha, ta đùa ngươi chơi đây." Âm quỷ phì cười không chỉ nói. Phương Duyên trầm ngâm nói, "Tốt, chúng ta cũng nên rời đi, cái này vô ngân bảng vẫn là tiếp tục thả tới trong tàng bảo các đi." Đối mặt Phương Duyên rút ra vô tình, vô ngân bảng bắt đầu trở nên giằng co. Có thể một thế này Phương Duyên không giống với trăm năm luân hồi, hắn cũng không rơi vào tuyệt độ hiểm cảnh, cho nên vô ngân bảng từ đầu đến cuối cũng không có thể nuốt lấy bất luận cái gì một bộ nữ thi tới lớn mạnh chính mình ma uy. Đương nhiên, lưu lại vô ngân bảng cũng không phải Phương Duyên e ngại vô ngân bảng phản vệ. Hắn chỉ là tại cho Ly Hỏa Tông những cái kia trong tương lai không cam lòng khuất phục cùng Nguyên Yêu Vương dưới dâm uy dũng sĩ một cái liều mạng cơ hội. Cứ việc cơ hội này rất xa vời, thế nhưng có thể cho Độc Cô Di Ninh các nàng nổi ngạc, Phương Duyên vẫn vui lòng nhìn thấy. Lúc đó trả lại vô ngân bảng sau đó, tại vững tin không có bất luận cái gì bỏ sót Phương Duyên, lặng yên không một tiếng động rời đi Ly Hỏa Tông. Mà lúc này đây, Độc Cô Di Ninh còn tại cố gắng phục sinh lạc vận. Đến mức Đế Yêu Yêu, bởi vì lạc vận cái chết, dẫn đến nàng đi ra sau đó không có cơ hội ngay lập tức tập sát Phương Duyên, mà là lâm vào phối hợp Độc Cô Di Ninh phục sinh lạc vận chỉ hoan bên trong. Ngu quốc, Phương Duyên lại một lần đi tới Niêu Thành. Lần này, hắn chuẩn bị đem tất cả cùng hắn từng có trói buộc nữ nhân tất cả đưa đến thần nữ lô bên trong. "Phương Duyên, muốn đi tới Trung Châu rồi sao?" Ân Bảo Bảo kích động nhìn xem Phương Duyên hỏi. Bất quá khi nhìn đến Bạch Miểu Miểu thời điểm, nàng cố gắng khắc chế loại này kích động. Chương 339, thần nữ lô, 8K4, chương 339, thần nữ lô, 8K4, tiểu muội gặp qua Miểu Miểu tỷ. Còn lại nữ nhân, như Kim Liên, Cơ Linh, Ngưng Băng tỷ muội trở, cũng nhao nhao hướng Bạch Miểu Miểu thỉnh an chào hỏi. "Muội muội thế nhưng là đến từ Lăng Bảo các cấn gia." Bạch Miểu Miểu cười đáp lại nói. Trước khi đến, Phương Duyên đại khái cho nàng nói một chút nhiều thành chư nữ tình huống, mà Ân Bảo Bảo khí chất lại như thế là thủ, cho nên Bạch Miểu Miểu lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Ân Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, "Là đâu, Miểu Miểu tỷ. Tốt, các ngươi đi thần nữ lô bên trong lại ôn chuyện, ta muốn chuẩn bị xuất phát." Bất quá lại xuất phát phía trước, Phương Duyên đem Tam Vĩ Tâm Hồ lại lần nữa đưa cho Kim Liên, có thể bù đắp nàng không hoàn chỉnh linh mạch. Mà chú ý tới một màn này, Bạch Miểu Miểu âm thầm quan sát Kim Liên, có thể bị A Duyên cho như vậy trọng bảo đặc thù đối đãi, chắc hẳn cái này Liên Nhi muội muội tại A Duyên trong suy nghĩ địa vị hẳn là cũng không thấp. Nàng tại Ly Hỏa Tông quen thuộc độc lai độc vãng, ngoại trừ Phương Duyên bên ngoài, nàng không có cùng những người khác tiếp xúc qua kinh lịch, cho nên có nhiều thứ đều cần chậm rãi học. Cũng may, những thứ này muội muội thoạt nhìn đều rất nhu thuận, có lẽ không đến mức cùng nàng cái này chính thê vợ cả phân đỉnh kháng nghị. Thời gian nhoáng một cái, mấy tháng đi qua, Phương Duyên cuối cùng là bằng vào nhục thân lực lượng đi ngang qua Nam Cương đi tới Trung Châu. Bởi vì một thế này không giống với trăm năm luân hồi, Phương Duyên không có tại giữa hắc bảng phải đầu danh, cho nên các bốn bậc danh môn đại giáo đệ tử tinh anh đều không có trước đến Ly Hỏa Tông khiêu chiến Phương Duyên. Bất quá Phương Duyên nên tranh thủ luân hồi chi tức vẫn là muốn tu hồi. So với Như Ngọc trong Tông Lan Đu Nhi, Thiên Ma Tông Thánh Nữ Vô Nguyệt, Vạn Kiếm Tông Bùi Ngữ Hàm cùng với Hàn Thiên Giáo Sở Linh Hy, những nữ nhân này tại trăm năm trong luân hồi đều từng cùng Phương Duyên gieo xuống rất nhiều bất diệt nhân quả trói buộc. Đương nhiên, muốn thu hồi luân hồi chi tức cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thứ nhất, tứ nữ tương đối phân tán, chứ không đề cập tới tại Đông Hải Vô Nguyệt cùng tại Bắc Nguyên Sở Linh Hy, chính là Ngọc Thanh Tông cùng Vạn Kiếm Tông cũng phân biệt nằm ở Trung Châu cực đông cùng cực tây hai vị trí. Thứ hai, tại sân khách tác chiến dù sao không giống như là Phương Duyên chỗ Ly Hỏa Tông sân nhà, hắn không cách nào mượn nhờ tự thân lực ảnh hưởng tới cưỡng ép cùng tứ nữ thành lập hoàn toàn mới trói buộc. Thứ ba, trong tứ nữ ngoại trừ Vô Nguyệt, các nàng tựa hồ bản thân cũng còn có hôn ước hoặc là ngưỡng mộ trong lòng người, Phương Duyên tồn tại bản thân liền tương đương với tại chơi góc tường tóc vàng lao vương. Cho nên đối với Phương Duyên mà nói, Vô Nguyệt có thể tạm thời để một chút, nhưng Lan Du Nhi, Sở Linh Hy, Bùi Ngữ Hàm ba nữ nhất định phải vượt lên trước tiền hồ, đặc biệt là Sở Linh Hy, nàng thân là Hàn Thiên giáo trưởng giáo chi nữ, càng là cùng trong giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tiêu trưởng tôn mục có hôn ước. Đến mức như kế sao? Phương Duyên cái này niên kỷ người đã sớm qua loại kia ổn định lại tâm thần đi cùng các nàng thật tốt nói chuyện yêu đương giai đoạn, bởi vậy hắn lựa chọn đi lừa gạt, đi đánh lén. Bằng vào từ trên thân độ thương sinh lấy được vô tướng ngụy trang thủ đoạn, Phương Duyên tùy tiện liền có thể hóa thành các nàng tin cậy nhất người tiếp cận các nàng. Kết quả là, giờ phút này thời gian nửa năm, Phương Duyên trước sau lấy được Lan Đu Nhi cùng Bùi Ngữ Hàm, từ các nàng trong cơ thể bị hấp thu tới luân hồi chi tức. Sau đó, lại tiêu phí thời gian một năm tiến về Bắc Nguyên, dùng vô tướng ngụy trang huyễn hóa thành trưởng tôn mục dáng dấp cưỡng ép đối với Sở Linh Hy trên thân luân hồi chi tức tiến hành cắt đoạn. Cuối cùng, Phương Duyên tiêu phí thời gian 3 năm mới đem Vô Nguyệt Ma môn này yêu nữ giải quyết. Cũng không phải nói Vô Nguyệt không dễ đối phó, mà là Vô Nguyệt bản thân tinh thông dịch dung thuật, tăng thêm nàng ưa thích du lịch hồng trần, thế cho nên Phương Duyên truy tìm 3 năm mới đưa nàng trả lại. Đến đây, Phương Duyên tại tu luyện giới có thể tìm kiếm lấy được luân hồi chi tức đã toàn bộ thu thập lên, trên người hắn ẩn chứa luân hồi pháp tắc cũng đạt tới kinh khủng hơn 6.700 và nói. Nếu như chư thiên vạn giới luân hồi pháp tắc tổng cộng tồn tại một đức đạo, cái kia Phương Duyên đã chiếm cứ trong đó 6 thành nhiều. Còn lại không đến 4 thành pháp tắc, Phương Duyên suy tính chư thiên vạn giới có lẽ giữ lại không có bao nhiêu, còn lại chắc hẳn có lẽ tại vạn đu chi địa những cái kia thức tỉnh thiên linh trí tuệ hồn linh bên trong. Bất quá cũng không gấp, chờ hắn lần sau có thực lực chế hành ma linh thời điểm lại đi vạn đu chi địa thu thập tốt. Sau đó 30 năm ở giữa, Phương Duyên liền triệt để mở rộng chính mình sinh sôi kế hoạch. Bất quá bởi vì Ly Hỏa Tông tại Độc Cô Di Ninh một lần nữa chấp trưởng bên dưới, đã đối hắn mở rộng tu luyện giới lệnh truy nã, dẫn đến hắn hành động đại đại nhận hạn chế. Tại kết sù treo thưởng bên dưới, vô số tổ chức sát thủ nhao nhao tham dự vào đánh giết Phương Duyên tranh đấu bên trong. Đáng tiếc, bọn hắn chẳng những không có giết chết Phương Duyên, ngược lại bị Phương Duyên trước sau tiêu diệt nhân thế gian, Thiên Phủ, Địa Minh ba đại uy tín lâu năm tổ chức sát thủ. Đồng thời Phương Duyên còn đem ba đại tổ chức thánh nữ cùng hậu tuyển thánh nữ nhóm tất cả cướp tới, biến thành chính mình sinh sôi sinh sống công cụ. Trải qua trận này, Phương Duyên tại tu luyện giới triệt để danh tiếng vang xa, liền một chút cổ lão siêu thánh thế lực ở giữa đều lưu truyền lên hắn hoa gian lãng tử bí danh. Đặc biệt là dưới sự gia trì của thần nữ lô, toàn bộ tu luyện giới nữ tu nhóm từng cái trở nên lòng người bàng hoàng. Phàm là bị Phương Duyên gọi đến danh tự, vô luận đối phương là danh môn đại giáo thánh nữ cùng chân truyền, vẫn là cổ lão siêu thánh thế lực ưu tú nữ truyền nhân, đều sẽ bị thu vào đến thần nữ lô bên trong, lưu lạc làm Phương Duyên sinh sôi dòng dõi công cụ. Cứ như vậy, Phương Duyên sau đó lại chinh chiến ngũ vực Tam Thiên Châu 18 năm, thần nữ lô triệt để biến thành tu luyện giới xú danh xa triều tiên thiên linh bảo, đồng thời được vinh dự thế gian đệ nhất tà binh. Phải biết, trước đây tại tu sĩ trung nhận thức nhận biết bên trong, thế gian pháp bảo chỉ có linh binh cùng ma binh hai loại. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, Phương Duyên khai sáng một thời đại. Nhờ vào thần nữ lô cố này từ ngàn xưa đệ nhất tà binh tàn phá bờ bãi, cùng với khắp cả tu luyện giới trên mặt nổi lại không nửa cái có thể được gọi là tiên khí bồng bềnh tuyệt mỹ nữ tu. Bởi vì còn sống ở thế gian tuyệt sắc mỹ nhân, hoặc là sinh hoạt tại trong thần nữ lô, hoặc chính là Phương Duyên không chọc nổi tồn tại. Ví dụ như lấy Độc Cô Di Ninh cầm đầu cái kia năm vị huyền yêu vương phân thân, cùng với các đại siêu thánh thế lực lao tổ bà cô nhóm. Đương nhiên rồi, những lao tổ này bà cô nhóm đừng nhìn các nàng hiện tại một cái khuôn mặt dàn mua khô bại, nhưng ở các nàng lúc tuổi còn trẻ, ai còn không phải cái phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc vô song xinh đẹp giai nhân đâu. Thật giống như đã từng tại Niêu Thành vùng ngoại ô bị Phương Duyên sủng hạnh qua một lần tiểu ma ma một dạng, chỉ cần cùng Phương Duyên hợp thể một lần, tiểu ma ma liền một lần nữa tỏa ra tuyệt sắc mỹ nhân hào quang. Cho nên cứ việc những thứ này bà cô các lao tổ một lao lại lao, nhưng Phương Duyên đối với các nàng cũng không có mảy may ghét bỏ. Đáng tiếc, các nàng không thể cơ hội gọi. Chương 340, Thượng Thương Thần Sử đến, Chân Phượng Huyết Chiến Sinh Mệnh Thi, 1, chương 340, Thượng Thương Thần Sử đến, Chân Phượng Huyết Chiến Sinh Mệnh Thi, 1, bất chi bất giác. 10 năm lại qua, Phương Duyên rời đi Nam Cương đã có 60 lại 3 năm. Một ngày này, thiên địa đột biến, dị tượng nhiều lần ra. Thiên khung tựa như tan vỡ một cái lỗ thủng, từng đạo lôi kiếp tại ngũ vực Tam Thiên Châu đồng thời nổ vang, thế nhân đều là khiếp sợ. Phương Duyên nhíu mày nhìn qua thương khung, hắn biết cùng Huyền Yêu Vương những thứ này thượng thương thế lực đại quyết chiến cuối cùng liền muốn tới. Có thể thời khắc này chân phượng còn không có niết bàn hoàn thành. chỉ bằng vào một mình hắn chỉ sợ sẽ không là thượng thương thế lực đối thủ. Dù sao Phương Viên cũng không có đem chính mình đạo tu luyện tới cực hạn. Nếu như có thể đem thế gian những kia thiên tư tuyệt đỉnh bà cô các lao tổ toàn bộ chuyển hóa thành thai nghén hắn dòng dõi mẫu thể đạo thai liền tốt. Đáng tiếc, những thứ này Phượng Mao Lân Giác lao cô bà nhóm từng cái chiến lực có thể so với toàn thịnh tư thái độc cô Di Ninh, Phương Viên vô tướng thuật ngụy trang pháp ở trước mặt các nàng liền thùng rông kêu to, căn bản không có nửa điểm thao tác không gian. Lại thêm Phương Viên gần như cướp đoạt qua mỗi một cái siêu thánh thế lực ưu tú nữ truyền nhân, cho nên những thứ này lão cô bà nhóm vừa nhìn thấy Phương Viên xuất hiện liền hận không thể giết hắn, cũng sẽ không cho Phương Viên bất cứ cơ hội nào tới tiến một bước. Cũng may giờ phút này, Phương Duyên thức hải bên trong bình tĩnh một giáp kỳ nguyện hồ cuối cùng là la lột. Là hoàn chỉnh chân phượng thành công niết bàn. Ha ha ha. Chân phượng vừa mới chuẩn bị muốn cười thoải mái, còn không có cười hai tiếng, nàng liền thần sắc hoảng sợ cứng đờ tại chỗ. Đó là tỷ tỷ khí tức. Có thể nàng. Làm sao trở nên tà ác như thế? Tỷ tỷ. Phương Duyên mi tâm hơi nhíu lại, ngươi không phải giữa thiên địa duy nhất một cái phượng, từ đâu tới tỷ tỷ? Chân phượng thở dài nói, là năm đó giúp ta kháng trụ Huyền Yêu Vương hồn thuật ăn mòn cái kia mảnh lịch lân bản thể, không nghĩ tới tỷ tỷ cuối cùng vẫn là phản bội tín ngưỡng của mình. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, là nàng, nguyên lai nàng cũng là một đầu mẫu long. Ừ. Chân Phượng kinh ngạc nói. Nhưng theo ta được biết, tỷ tỷ cùng ta một dạng, thế nhưng là thế gian tuyệt vô cận hữu một đầu chân long, nàng không có đồng loại, cũng căn bản không có hậu duệ. Phương Duyên lắc đầu, ta không tán đồng. Trăm năm trong luân hồi, hắn còn chưa nhập ma phía trước còn đã từng làm một hồi vong long kỵ sĩ. Đó là một đầu mấy vạn trượng dài quyến rũ tử kim long thi. Ngươi còn gặp qua cái khác long. Chân Phượng trợn tròn mắt. Nàng biết rõ Phương Duyên không phải một cái ưa thích nói đùa người, đặc biệt là đối mặt loại này sinh tử tồn vong sự tình. Phương Duyên vô ý thức liếm một cái khoe miệng, gặp qua, đó là một đầu tử kim long, rất nhuận. An nói linh tinh, tỷ tỷ mặc dù sinh ra tại Thái cổ Hồng Mông thời kỳ, nhưng ta thành đạo sau đó từng vì truy tìm bước tiến của nàng nghiên cứu thăm dò qua cuộc đời của nàng, nàng bản thể chính là một đầu tử kim. Chân Phượng thần sắc kích động nói đến chỗ này, đột nhiên nàng lại lần nữa sửng sốt, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Phương Duyên. Thế gian này không người gặp qua chân long, cũng bao gồm sinh hoạt tại thời đại thượng của nàng, có thể mà lại Phương Duyên không những nói chính mình gặp qua, còn nói chính xác đi ra con rồng tia thi nhan sắc. Kết quả là. Chân Phượng biến hóa thành mỹ phụ hình thái, một phát bắt được Phương Duyên hai vai, hấp tấp nói, mau nói, ngươi đến cùng ở nơi nào gặp qua, nói không chính xác đây là tỷ tỷ lưu lại để cho chúng ta phá cục mấu chốt. Ta tại Ly Hỏa Tông luyện ngục. Phương Duyên suy tư nói, ngươi có cái gì chứng cứ chỉ rõ đó là chân long lưu lại chuẩn bị ở sau? Chân Phượng giống như một cái chân long tiểu mê muội, thần sắc ngạo nghễ nói, tỷ tỷ thế nhưng là chúng ta thế giới này vị thứ nhất chứng đạo độ kiếp vô thượng cường giả, nàng từng nghiên cứu văn pháp, như thế nào không tính được tới hậu thế kiếp nạn. Tốt ta, tin ngươi một lần, vậy chúng ta liền đi tìm bộ kia long thi. Phương Duyên gặp Chân Phượng tự tin như vậy, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng lực lượng. Dù sao, đại kiếp đã tới, nếu như lần này Chân Phượng cũng bị thượng thương cầm đi, sau đó chính mình cũng bị xóa bỏ, như vậy vị diện này thế giới sợ rằng sẽ còn duy trì liên tục biến thành thượng thương bồi dưỡng nhục thai đạo thể căn nguyên. Cùng lúc đó, Nam Cương, Độc Cô Di Ninh nhìn qua hư không bên trên cái khe kia, khóe miệng dần dần khơi gợi lên nụ cười. Ha ha, Nghiệt Phượng, lần này tới thế nhưng là bạn tốt của ngươi đâu, không biết bị chính mình bạn tốt tự tay thú làm thềm bên dưới tù thời điểm, ngươi còn có thể hay không như năm đó chạy trốn như vậy cười được. Còn có Phương Duyên. Nói đến Phương Duyên, Độc Cô Di Ninh sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Nàng đối với Phương Duyên có thể nói hận đến cực hạn. Nếu như không có Phương Duyên biến số này, nàng sẽ tại trăm năm kỳ hạn tiến đến phía trước để bản thể trước Nghiệt Phượng một bước Niết Bàn chủ sinh, sau đó lại bắt giữ còn chưa Niết Bàn Nghiệt Phượng. Đến lúc đó trở về thượng thương lúc, nàng địa vị tất nhiên sẽ còn tăng lên nữa một bước, trở thành chúa tể phía dưới người thứ nhất cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Duyên tại nàng bố cục vô số cái cơ duyên sắp thu lưới thời khắc mấu chốt, hủy đi nàng toàn bộ công đức. Thế cho nên chờ nàng trở về thượng thương, đừng nói để thăng địa vị, có thể không bị chúa tể trừng trị đã là mong mỏi quá lớn. Phương Duyên, ta muốn ngươi chết. Độc Cô Di Ninh nghiến răng nghiến lợi, tuyệt mỹ tiếu nhan bên trên muốn rách cả mí mắt. Hiển nhiên, đem so sánh để cho nàng hấp hối ở dưới giới rất nhiều kỷ nguyên Nghiệt Phượng, nàng vẫn là càng thêm oán hận Phương Duyên cái này hèn mọn không chịu nổi sâu kiến. Ha ha, Độc Cô sư tỷ, giết chết hắn khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi. Lúc này, Lạc Vận ánh mắt che lấp nói, nàng chết qua một lần, thế gian này không có người sẽ so với nàng càng thêm oán hận Phương Duyên. Nghe Lạc Vận có vẻ siêu lòng, Độc Cô Di Ninh tức giận nói, Lạc Vận, cái này tập hợp mấu chốt, chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, ngươi chớ có chọc lá sinh sự. Nếu như không phải hai người vốn là đồng căn, nói thật, chỉ dựa vào Lạc Vận lúc trước bởi vì hành động theo cảm tính muốn giết chết Phương Duyên nhưng bị phản sát, hơn nữa còn đối bản thể tạo thành vô cùng lớn quấy nhiễu, nàng liền có lý do đem Lạc Vận triệt để xóa khỏi thế gian. Đáng tiếc, bản thể phục sinh không thể rời đi các nàng năm cái một người trong đó. Chuẩn bị một chút, Dương Linh đã vào chỗ, chờ thượng sứ đại nhân đem Nghiệt Phượng bắt được, chúng ta cũng nên từ Phương Duyên trong tay đoạt lại Âm Linh Bạch Miểu Miểu, sau đó phục sinh bản thể. Lạc Vận phàn nàn nói, thượng sứ đại nhân, sư tỷ khó tránh cũng quá diệt uy phong mình, tăng người khác chí khí, nhớ năm đó, con rồng kia bất quá cũng là tù nhân. Độc Cô Di Ninh liếc nàng một cái, ngươi cũng biết là nhớ năm đó. Lúc này, Đế Yêu Yêu làm hòa sự lão. Tốt, sư tỷ sư muội, đại gia không cần lại ở mỹ, thượng sứ đại nhân lập tức đánh đến nơi, chúng ta vẫn là chớ có làm tức giận đối phương, nàng có thể được đến chúa tể tín nhiệm, chắc hẳn đã triệt để đồng hóa vì chúng ta tiên giới một thành viên. Lăng Mạt Nhi cũng là phụ hòa nói, đế sư tỷ nói không sai. Cũng may chúng ta năm đó tại tiên giới cũng không xuất thủ tham dự qua đối đầu dùng đại nhân chân áp, bằng không sợ rằng lần này sẽ bị nàng hung hăng làm khó dễ. Lạc Vận bĩu môi, thử, một đám nhu nhược hạng người, chờ bản thể phục sinh sau đó, các người đám này kém một bậc tư tưởng nhất định là sẽ bị thanh toán. Đế Yêu Yêu đắng chát cười một tiếng, nghĩ không ra xa như vậy, chúng ta bây giờ mục đích chỉ có một cái, phục sinh, sau đó thuận lợi trở về thượng đường, chậm trễ gần tới trăm cái kỷ nguyên tu luyện, nói không chính xác chúng ta đã từng những cái kia thủ hạ đều đã trở thành chúng ta ngưỡng mộ tồn tại. Chương 340, Thượng Thương Thần Sử đến, Chân Phượng Huyết Chiến Sinh Đẹp Thi, 2, chương 340, Thượng Thương Thần Sử đến, Chân Phượng Huyết Chiến Sinh Đẹp Thi, 2. Tại chúng nữ nói chuyện lúc, các nàng cũng không biết, thời khắc này Phương Duyên tại Chân Phượng toàn lực dẫn đầu xuống, đã một lần nữa về tới Ly Hỏa Tông. Một giáp không có tới tông môn, nơi đây sớm đã trở nên long trời lở đất. Đã từ ngoại môn trong ngoài cũng đã cảnh còn người mất. Dãy núi ở giữa nhiều hơn rất nhiều yêu thú thân ảnh, mà nhân tộc ở đây biến thành nô lệ. Vô số tu sĩ thân mặc gông xiềng, phụ trọng đào quáng, giống như nhân gian luyện ngục. Phương Duyên thấy cảnh này, cũng không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Người ăn yêu, yêu nâu người, trên bản chất thuộc về cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ bất quá bây giờ Nam Cương chấp trưởng giả Độc Cô Di Ninh Ngũ Nữ vừa lúc là yêu tộc mà thôi. Phương Duyên không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn lại lần nữa lẻn vào đến tàng bảo các. Chỉ là làm Phương Duyên tiến vào lúc, mới phát hiện nơi đây đúng là biến thành yêu tộc giam giữ tu sĩ nhân tộc nhà giam. Phương Duyên vốn định lặng yên rời đi, có thể ở trong đó, hắn phát hiện bị phong cấm tu vi, gò bó tứ chi toàn thân nhuốm máu tông chủ lệnh hồ sán. Kết quả là, Phương Duyên thôi động vô tướng thần công huyễn hóa thành yêu thú chăm sóc dáng dấp. Lệnh hồ tông chủ, lệnh hồ tông chủ. Phương Duyên nhỏ giọng la lên. Giây lát, lệnh hồ sán chậm rãi mở ra huyết mâu, hắn một con mắt đã bị yêu tộc tra tấn mù, bây giờ chỉ còn lại bên trái một con kia còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Khi thấy rõ Phương Duyên yêu thú hóa thân lúc, lệnh hồ sán lúc này nôn tới một búng máu. Là ta, Phương Duyên. Phương Duyên tranh thủ thời gian né tránh, đồng thời biểu lộ thân phận. Người là Phương Duyên. Lệnh hồ sán trong mắt trong nháy mắt có sát thái. Là ta. Phương Duyên thúc giục một tia đặc biệt lưu quang huyễn thải. Khi thấy rõ đạo này hào quang sáng chói về sau, lệnh hồ sán lập tức lệ nóng doanh trọng. Bởi vì hắn biết, lưu quang một thuật thế gian chỉ có hai người sẽ dùng, thứ nhất nó người khai sáng Bạch Miểu Miểu, thứ hai Phương Duyên. Một lát, lệnh hồ sán hoàn hồn về sau, hắn vội vàng nói, Phương Duyên, ngươi nhanh lên rời đi nơi này, Độc Cô Di Ninh Đế Yêu Yêu các nàng nguyên lai là yêu tộc, chúng ta nhân tộc sớm đã lưu lạc làm bọn hắn tù binh, liền bạn tinh lão tổ cũng chết ở trong tay Đế Yêu Yêu. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này, nhất định đem toàn bộ Nam Cương đã lưu lạc làm nhân gian luyện ngục tin tức truyền lại đến khắp bốn vực, Đế Yêu Yêu các nàng quá đáng sợ, chỉ có tập hợp đủ toàn bộ nhân tộc lực lượng, chúng ta nhân tộc mới có thể sống sót, bằng không chúng ta tất nhiên sẽ giống thời kỳ thượng cổ đồng dạng bi thảm, trở thành yêu tộc nuôi nốt huyết đục nô lệ. Phương Duyên lắc đầu, ta tới đây chính là vì lắng lại kiếp nạn này, Vô Ngân Bảng ở đâu? Lệnh Hồ Sáng trầm giọng nói, Vô Ngân Bảng mất đi, lúc ấy ta mở ra ma binh kho, vốn định dẫn đầu tông môn cao tầng mượn nhờ tứ đại ma binh tới cùng Độc Cô Di Ninh các nàng quyết một trận tử chiến, có thể còn lại ba đạo ma binh đều tại, duy chỉ có thiếu Vô Ngân Bảng. Ném đi. Phương Duyên khẽ nhíu mày, sau đó trước mắt hắn sáng lên, nghĩ đến một loại khả năng. Vô Ngân Bảng bên trong khí linh không giống với khác ba cái ma binh, có lẽ là nó ý thức được nguy cơ sắp tới, cho nên trước thời hạn lựa chọn trốn chạy. Đến mức nó trốn chạy địa phương, cũng chỉ có một chỗ, chính là luyện ngục nghiệp hỏa chỗ sâu. Ở nơi nào, ẩn giấu đi một bộ đại thừa tử kim long thi. Vô Ngân Bảng nhất định đã sớm ngấp nghé cô này long thi. Trước đây nó muốn đợi đến người hữu duyên trợ lực nó đoạt được cái cơ duyên này, hiện tại thời khắc sống còn thời khắc, nó có thể dựa vào chỉ có chính mình. Dù sao lấy Vô Ngân đồng khí linh trí tuệ, có lẽ có thể cảm giác được, Độc Cô Di Linh các nàng trong cơ thể tà ác nếu là toàn diện bạo phát đi ra, tất nhiên sẽ xa xa siêu thoát nó cái này khí linh. Ta biết nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Phương Duyên liền muốn quay người rời đi, nhưng bị lệnh hồ sáng gọi lại. Ngươi chớ có làm chuyện điên rồ a, lưu được núi xanh. Người lão gia hỏa này, lại tại la to, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một vị tiểu yêu thủ lĩnh đi tới, vung lên trong tay đánh hồn roi liền hướng về lệnh hồ sán đổ ập xuống đánh tới. Và anh, coi hắn còn chưa xuất thủ liền bị Phương Duyên một bàn tay đập chết. Nơi đây động tĩnh lập tức đưa tới nơi xa những cái kia khác yêu tộc chăm sóc cảnh giác. Động tĩnh gì? Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Duyên cười nhìn hướng lệnh hồ sán, nói cho những người khác, đại gia tiến về không cần từ bỏ, chờ ta tới cứu đại gia. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi đi a. Lệnh hồ sán kêu to. Hắn từ đầu đến cuối đều không có hô lên Phương Duyên danh hiệu, bởi vì hắn rõ ràng Độc Cô Di Ninh đối với Phương Duyên cửu hận, nếu là kêu đi ra, tất nhiên sẽ đem Phương Duyên đi tới Ly Hỏa Tông tin tức bộc lộ ra đi. Phương Duyên lắc đầu. Tại bầy yêu thú kia hộ vệ đến giam giữ lệnh hồ sán nhà giam phía trước, hắn kịp thời rời đi. Thủy Vân Giản, luyện ngục nhập khẩu. Nguyên bản nơi này là do Lăng Mạt Nhi trông coi, nhưng bởi vì Lăng Mạt Nhi muốn nên đón tiên giới tới thượng sứ, cho nên tạm thời nàng đem nhập khẩu quyền hạn giao cho hai cái hóa thần yêu vương. Phương Duyên mặc dù không biết nơi này tình thế như thế nào, nhưng hắn có thể hoán lại đến Lăng Mạt Nhi giờ phút này có lẽ không tại luyện ngục, cho nên hắn thôi động vô tướng thần thông trực tiếp biến hóa thành Lăng Mạt Nhi dáng dấp, sau đó nên ngang đi vào. Ti trước gặp qua chủ thượng, hai vị hóa thần yêu vương nhìn thấy Phương Duyên, đội vàng cung kính định mà nói. Phương Duyên khẽ bước cầm nói, các ngươi tạm thời phong tỏa ngăn cản luyện ngục nhập khẩu, tại bản tọa không có đi ra phía trước bất kỳ người nào không được đi vào. Phải. Hai vị yêu vương hộ vệ ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, tiến vào luyện ngục. Phương Duyên lập tức có một loại về tới cố hương cảm giác. Dù sao hắn nhục thân máu xương đều là từ luyện ngục nghiệp hỏa kết hợp ma năng đạo nguyên biến thành. Theo một ý nghĩa nào đó, luyện ngục nghiệp hỏa cũng tương đương với hắn tái sinh chi mẫu. Trải qua một phen tra xét, Phương Duyên cuối cùng là cảm ứng được gần nấp đi Vô Ngân bảng khí tức. Nó tại cái kia, ngươi xác định có thủ đoạn chế hành bộ kia đại thừa long thi. Phương Duyên đối với Trần Phượng nhắc nhở. Ma binh cũng coi là tiên tiên linh bảo một loại, không cách nào dùng thông thường thủ đoạn phá hủy, ít nhất hiện tại Phương Duyên không hề có loại này tư cách. Cho nên nếu muốn thu phục Vô Ngân bảng, còn cần Trần Phượng cái này bán bộ đại thừa trợ giúp. Trần Phượng một chút nói, tốt, vậy liền nhanh chóng giúp nó phong ma, ta ngược lại muốn xem cái kia đại thừa tử kim long thi là có hay không như ngươi lời nói. Nghe Trần Phượng tự tin như vậy, Phương Duyên cũng liền buông tay buông chân. Trăm năm trong luân hồi hắn từng có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này cũng xe nhẹ đường quen. Bất quá một khắc đồng hồ, Phương Duyên liền tìm ra bộ kia ngăn chặn luyện ngục nghiệp hỏa con suối đại thừa nữ thi, sau đó đem nàng từ càng sâu lần luyện ngục không gian kéo ra ngoài. Làm nữ thi trên thân hoang cổ khí tức tại trong luyện ngục không gian hiện lên lúc, một nháy mắt liền kinh động đến ẩn nấp tại chỗ tối Vô Ngân bảng. Nó tựa như một đạo rơi vào biển sâu lưu tinh rạch rách luyện ngục nghiệp hỏa, bèn bèn nửa cái hô hấp chính là đi tới Phương Duyên trước mặt. Người tốt, là người A Vô Ngân đồng khí linh truyền đến một đạo thân mật mẹ cưỡng. Hơn 60 năm trước, Vô Ngân bảng từng trợ lực Phương Duyên cô động qua thất khiếu linh lung tâm. Cứ việc người cuối cùng một linh tan rã trong không bụi, nhưng Vô Ngân đồng khí linh tại chủ quan bên trên vẫn là vô cùng thân cận Phương Duyên. Phương Duyên bất động thanh sắc gật gật đầu. Thời khắc này Vô Ngân bảng vẫn là có một tia thiện ý, nhưng nó trên bản chất chính là thuần túy tà ma, sẽ theo tự thân tu vi tăng lên mà đem ma tính toàn bộ bay hơi đi ra. Chương 340, Thượng Thương Thần Sử đến, Chân Phượng Huyết Chiến Sinh Đẹp Thi, 3, chương 340, Thượng Thương Thần Sử đến, Chân Phượng Huyết Chiến Sinh Đẹp Thi, 3, làm Vô Ngân bảng trưởng thành là song đạt đến trạng thái. Vậy nó cũng đem triệt để lộ sắc thành cực đạo hung binh. Tại trăm năm trong luân hồi, cũng chính là bởi vì Vô Ngân bảng thể biến, mới làm cho Phương Duyên đem trong xương ma tính toàn bộ kích phát, tiến giai thành chân ma. Chỉ tiếc con đường kia cũng không thích hợp Phương Duyên. Bây giờ hắn chấp trưởng vạn đạo, có lựa chọn tốt hơn, cho nên cũng không xa một lần nữa rơi xuống là ma. Chân ma mạnh hơn, cũng tồn tại nhược điểm cùng tỉ vết, không cách nào trên đại đạo tu viên mãn. Bởi vậy đối với Phương Duyên mà nói, ma cũng được, Phật cũng được, nói cũng được, yêu cũng được, bất quá là hắn chứng đạo trên đường đi công cụ mà thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể nhất niệm thành ma thành yêu, cũng có thể nhất niệm thành tiên thành đạo. Đây mới là hắn lúc này theo đuổi vạn đạo chí tôn chỗ thể. Người tốt, có thể đem cỗ này nữ thi đưa cho ta sao? Cầm đi. Phương Duyên trực tiếp đem nữ thi vứt cho Vô Ngân bảng. Vô Ngân bảng cũng không ngay lập tức dung hợp nữ thi, mà là hơi có vẻ kinh ngạc run rẩy một chút thân vậy. Người tốt, ngươi. Nó vốn cho rằng Phương Duyên sẽ đưa ra yêu cầu gì, không nghĩ tới cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền thu được nó tâm tâm niệm niệm đạo thể. Phải biết, nữ thi vốn là đưa nó luyện chế tại thế gian chủ nhân. Cho nên nó ma vận theo một ý nghĩa nào đó vô hạn phù hợp tại nữ thi nói. Một khi để cho nó dung hợp nữ thi, vậy nó tất nhiên sẽ chút bỏ phàm thành tiên, trở thành thế gian này kinh khủng nhất hung ma. Bởi vậy, giờ phút này đối mặt thản nhiên Phương Duyên, Vô Ngân bảng ngược lại không tự tin, nó hoài nghi trong lúc này có tồn tại hay không một ít âm mưu. Ngươi không cần. Vậy ta có thể cầm đi luyện chế cực đạo thánh minh. Phương Duyên giả ý thu hồi nữ thi. Gặp một màn này, Vô Ngân bảng cũng không lo được trong lòng do dự, nó đông nhiên huyền hóa bản ngã, đem lại thừa nữ thi thôn phệ. Giang giác. Tiến giai tại lúc này phát sinh. Vô Ngân bảng ra chỉ đại thừa nữ thi đạo vận, bất quá trong trước mắt, Vô Ngân bảng liền lại một lần trở thành nơi đây hồng mông, sau đó xếp hạng bài đưa vị cực đạo hung binh. Ha ha ha. Trở thành vị cực đạo hung binh về sau, Vô Ngân bảng cũng không tại câu nệ lờ mở Phương Duyên thần thức đối thoại, nàng có thể thông qua khống chế đại thừa nữ thi tới cùng Phương Duyên câu thông. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đại thừa nữ thi thành tựu Vô Ngân bảng là cực đạo hung binh đồng thời, Vô Ngân bảng cũng trợ lực đại thừa nữ thi phục sinh. Chỉ bất quá Vô Ngân bảng không cách nào triệt để thi triển ra đại thừa nữ thi khi còn sống toàn bộ chiến lực, tối đa cũng chỉ có hợp thể tu vi. Nhưng ở tăng thêm Vô Ngân bảng bản thân xem như cực đạo hung binh khủng bố ma uy, miễn cưỡng có thể để cho tự thân phát huy ra bán bộ đại thừa uy năng. Vô Ngân bảng hoặc là nói phục sinh tuyệt sắc nữ thi, ngâm ngâm cười nói, "Phương Duyên, bản tọa thật là phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi tương trợ, bản tọa cũng vô pháp khôi phục bản tọa còn tại thái cổ thời kỳ vinh quang. Cho nên xem tại ngươi trợ lực bản tọa phục sinh phân thượng, bản tọa quyết định thu ngươi làm nhân sủng, theo bản tọa chinh phạt thế gian thương cung." Phương Duyên không có trả lời nữ thi, mà là tự đủ, "Đến lượt ngươi xuất thủ." "Phương Duyên, ngươi tại cùng người nào nói chuyện?" Nữ thi tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Trong một ý niệm, trong thức hải của nàng hiện lên tất cả khả năng âm mưu. Chẳng lẽ nơi đây còn ẩn giấu đi những người khác, lại hoặc là Phương Duyên là cố ý để cho nàng tiến giai thành cực đạo hung binh? Tại nữ thi ngắn ngủi trong suy tư, Chân Phượng thân ảnh chậm rãi hiện lên. "Đại thừa." Nữ thi sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi, khi nhìn đến Chân Phượng xuất hiện một mấy mắt, nàng liền muốn trốn chạy trước đây. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, dù sao nàng đã trở thành cực đạo hung binh, chỉ cần cho nàng thế gian trưởng thành, để cho nàng đem thế gian thư linh toàn bộ luyện hóa vào thể. Nàng không sớm thì muộn sẽ trở thành cái này tu luyện giới duy nhất hung ma chúa thể. "Không, ngươi còn không phải đại thừa, chỉ là bán bộ đại thừa, cũng dám ở trước mặt bản tọa hiện lộ ra tài năng." Làm cảm nhận được chân phượng khí tức về sau, nguyên bản nhát gan nữ thi trong nháy mắt lại trở nên ánh mắt tham lam nóng rực lên. Nàng nhìn chăm chú chân phượng cái kia nở nang sung mãn dáng người, không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa đây. Nghĩ không ra thời đại này thế mà còn có hoang dại bán bộ đại thừa. Nếu như nàng có thể thôn vệ hết chân phượng, cái kia nàng tuyệt đối có thể để cho hung ma chi uy tăng lên nữa một bậc thang, trở thành chân chính đại thừa. Đến lúc đó, thế này ở giữa còn có ai có thể ngăn cản nàng trở thành hung ma chúa thể? Chỉ bất quá giờ phút này đã bị tham lam mộng bức ý thức nữ thi không chút nào biết, chân phượng là cố ý chỉ ra địch lấy yếu. nàng không có khả năng vừa lên tới liền sẽ thả ra chính mình toàn bộ khí thế tới đem nữ thi dọa chạy. Cứ việc Vô Ngân bảng thông qua đại thừa nữ thi để cho chính mình một bước lên trời, đến nó vốn nên ở thời đại này không nên đến nơi độ cao, nhưng ở một mặt khác, lại bởi vì quá mức nóng lòng cầu thành mà thiếu hụt xã hội đánh đập. Thời khắc này nữ thi, căn bản không hiểu cái gì gọi là nước ấm nấu hết xanh. Cứ như vậy, vì triệt để giam cầm phong tỏa nữ thi, Chân Phượng lựa chọn tiến hành theo chất lượng, cho nữ thi một loại nàng tùy thời có thể bị đối phương thôn phệ luyện hóa hết răng rớp. Đại chiến lập tức mở rộng, mà Phương Duyên cũng chạy trốn chiến đấu phong ba trung tâm, miễn cho bị hai nữ chiến đấu dư âm cho ngộ thương rồi bản nguyên. Dù sao cấp độ này chiến đấu, còn không phải Phương Duyên có thể tiếp xúc phải. Tại quan sát hai nữ chiến đấu quay người kỳ, Phương Duyên cũng túi đầu đưa mắt nhìn một chút con suối. Một đời trước, đại thừa nữ thi bị lấy đi về sau, con suối mở ra, cuối cùng dẫn đến luyện ngục nghiệp hỏa toàn diện phun trào, Nam Cương Luân Hãm, liền Ly Hỏa Tông cũng tại Vạn Tinh lão tổ dẫn đầu xuống, cử tông di chuyển đến Đông Hải. Mà một thế này, lại không có dạng này toàn diện phun trào thái hoàng ầm. Bởi vì Phương Duyên nắm giữ chân phượng từ thái cổ thời kỳ chấp trưởng đến nay kỳ nguyện hồ, tại trong kỳ nguyện hồ không hề thiếu đại thừa cấp bậc thi hải, cho nên Phương Duyên tùy tiện cầm một đầu đại thừa yêu thú thi hải, liền thay thế đại thừa nữ thi ngăn chặn luyện ngục tuyển nhãn. Giờ phút này gặp luyện ngục vẫn như cũ bảo trì ổn định, phòng Phương Duyên thu hồi ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía chân phượng cùng nữ thi chiến trường. Không thể không nói, chân phượng rất biết diễn kịch, các nàng chiến đấu bất quá trăm ngàn lần hợp, chân phượng liền cố ý toát ra một loại giật gấu vá vai không địch lại tình hình, cái này cũng cho nữ thi lớn lao cổ vũ, làm cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Người con chim nhỏ này, chớ có ngoan cố chống cự, lại bung ra tâm thần, cùng bạn tọa hợp làm một thể, liền có thể hưởng thụ thế gian này cực lạc. Được xưng chim nhỏ, chân phượng cũng không xấu hổ không buồn. Nhớ nàng tại sau khi chết lưu lạc vạn đũ chi địa những cái kia tuế nguyệt bên trong, nàng chịu đục lâu như vậy, cái gì bi thương nghèo túng không có trải qua, chỉ là một câu bé nhỏ không đáng kể vũ nhục, còn dao động không được đạo tâm của nàng. Thấy thế, Phương Duyên cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên đã từng cái kia thường xuyên bị hắn tức giận đến nổi điên chân phượng tàn hồn, là không cách nào cùng hoàn chỉnh niết bàn thành công về sau chân phượng đánh đồng. Không hổ là từng chúa tể qua thế gian này tồn tại, vô luận là tâm trí vẫn là khí lượng, đều tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Liền xem như Phương Duyên cho đến tận này đã nhìn thấy người mạnh nhất, Hồng Trần Chân Quân, các phương diện cũng so với không được chân phượng nửa phần. Chương 341, Huyết Yêu Vương VS Thái Cổ Trần Long, 1. Chương 341, Huyết Yêu Vương VS Thái Cổ Trần Long, 1. Nam Cương, tại bây giờ tu luyện giới cách cục bên trong, đã trở thành gần với Bắc Hải thứ hai yêu vực. Trên vùng đất này, mặc dù yêu tộc cá thể cường độ không hề giống như Bắc Hải chúng yêu như vậy khiến người nghe tin đã sợ mất mật, có thể bọn họ chỗ tạo ra sát nghiệt, nhưng lại xa xa vượt qua Bắc Hải. Nhất là những cái kia đã từng phụ thuộc Lý Hỏa Tông mà tồn tiếp theo phạm nhân quốc độ, bây giờ đã triệt để biến thành đám yêu thú tùy ý tàn sát huyết đục lò sát sinh. Ở trên vùng đất này, nhân tộc tình cảnh giống như tỉnh mộng thời đại thượng cổ, lại lần nữa biến thành tầng dưới chót nhất hèn mọn sâu kiến. Bọn hắn tại yêu tộc tàn phá bừa bãi bên dưới, sinh mệnh như trong gió nến tàn, nguy tại sớm tối, mỗi ngày đều đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng dễ rủa cầu sinh. Mà hết thể này sở dĩ không bị ngoại giới phát giác, đều là bởi vì độc cô Di Ninh cái này tuyệt thế yêu vương phân thân tinh thông vô thượng thuật bói toán. Nàng xảo diệu vận dụng tự thân đạo vận, giống như một khối to lớn màn sân khấu, cực kỳ chặt chẽ che đậy Nam Cương tiên cơ. Kể từ đó, các bốn bực đám người, đối với Nam Cương đang phát sinh cực kỳ bi thảm sự tình, hoàn toàn không biết. Bất quá, độc cô Di Ninh biết rõ, yêu tộc như vậy tàn ngược nhân tộc hành động, vô cùng có khả năng dẫn tới thượng thương sứ giả phản cảm. Dù sao, thượng thương vốn là nơi đây thổ dân, lại đối phương đối với thế gian trật tự có chính mình suy tính. Thế là thừa dịp thượng sứ còn chưa triệt để giáng lâm chân thân phía trước, nàng nghiêm lệnh yêu tộc nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, tạm thời thu lại bạo ngược hành vi, không được lại tùy ý làm vậy. Cứ như vậy, tại độc cô Di Ninh cứng rắn mệnh lệnh dưới, Nam Cương mặt ngoài ngụy trang thành một cái bình thường yêu tộc lĩnh vực. Đám yêu tộc tạm thời thu hồi huyết tinh răng nanh, Nam Cương nhìn như khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà cái này bình tĩnh phía dưới, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Mãi đến ngày đó, thiên địa khí tức đột nhiên kịch liệt của quận, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Chỉ thấy vô tận uy áp từ cửu thiên trên tầng mây ẩm vang giáng lâm, giống như mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt phản vệ cho thế gian chúng sinh. Trong lúc nhất thời, vũ vực bên trong, vô luận là cao cao tại thượng tu sĩ, vẫn là bình thường phàm phu tục tử, đều là trong lòng sinh ra sợ hãi. Những cái kia Tam Thiên Châu phàm nhân quốc độ các phàm nhân, mặc dù không hiểu đến tuột cùng phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại có thể thật sự rõ ràng cảm thụ đến cố kia vô tận kiềm chế. Phàm phất có một đôi vô hình cự thủ, xích sao giữ lại bọn hắn liên hầu, để cho bọn họ không thở nổi. Phải biết, thượng thương bên trên tồn tại sớm đã vượt ra thế giới này quy tắc gò bó. Dạng này tồn tại cưỡng ép nghịch trở lại hạ giới, liền giống như tại một cái không đủ thập phương lớn nhỏ trong hồ nước, đột nhiên rơi vào một đầu hình thể khổng lồ trưởng thành cự sa. Đầu này cự sa đến, chắc chắn đối với toàn bộ hồ nước sinh thái hệ thống tạo thành không cách nào nghịch chuyển trọng thương, sẽ để cho nguyên bản bình tĩnh hồ nước trở nên long trời lở đất, tất cả sinh vật sinh tồn đều đem nhận đến nghiêm trọng nguy hiểm. Đương nhiên, đối với cự sa tự thân mà nói, tiến vào dạng này nhỏ hẹp hồ nước, đồng dạng là một loại cực hạn mài mòn. Nó tại trong hồ nước hành động nhận hạn chế, còn muốn tiếp nhận hồ nước hoàn cảnh đối tự thân phản tác dụng. Cho nên, thượng sứ nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó một lần nữa trở về tới thượng thương, để tránh cho tự thân nhận đến càng lớn hao tổn. Bằng không, như thượng sứ ở chỗ này lưu lại quá lâu, liền sẽ bị nơi đây còn tại đang sửa chữa thiên đạo phản vệ. Đến lúc đó, liền như là đã từng Huyễn Yêu Vương đồng dạng, thiên địa không cách nào gánh chịu nàng đạo thể, cuối cùng chỉ có thể bị ép lấy ra chết tới lần tránh quá độ mài mòn, rơi vào dài dằng dặc cần nút. Tựa hồ quên lãng rất nhiều. Một đạo mọc lên tranh vênh sừng rồng tuyệt sắc nữ tiên quan sát thế gian, nhẹ giọng thì thầm. Tuế nguyệt quá xa xưa, thế gian rất nhiều sự tình tại trong trí nhớ của nàng đã từ từ mơ hồ. Nàng chỉ nhớ mang máng hồng mông ban đầu, giữa thiên địa vạn linh bắt đầu sinh sôi, có thể trong ấn tượng, khi đó tựa hồ cũng không có nhân tộc tồn tại. Không đúng, cẩn thận hồi tưởng, nơi này vốn cũng không có nhân tộc. Phiến thiên địa này vốn nên là đám yêu thú tận tình vui thích tiệc rượu đường. Nhân tộc có lẽ thuộc về kẻ ngoại lai, lại hoặc là nói, nhân tộc là giống như vực ngoại thiên ma xâm lấn chủng tộc. Bất quá, những thứ này đối với nàng mà nói đều đã không quan trọng. Nàng bây giờ đã thành tiên, nơi đây thị thị phi phi, sớm đã không có quan hệ gì với nàng. Việc cấp bách là mau chóng hoàn thành tiên hoàng điều động cho mình nhiệm vụ. Thế là, tại thoáng thi triển tiên thức đối với thế gian tiến hành dò xét qua về sau, tuyệt sắc nữ tiên cũng không có tiến về nàng trong trí nhớ quê cũ, Bắc Hải, mà là trực tiếp hướng về Nam Cương mà đi. Bởi vì tại nơi đó, nàng đã cảm nhận được cùng là thượng thương sinh linh huyền yêu vương khí tức. Đối với hợp thể tu sĩ mà nói, vượt qua một ước một vạn dặm lộ trình, ít nhất cần tiêu phí thời gian một ngày mới có thể đến. Nhưng đối với vị này tuyệt sắc nữ tiên đến nói, vẹn vẹn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể chớp mắt đã tới. Tiếp theo hơi thở, thân ở Trung Châu tuyệt sắc nữ tiên đã xuất hiện ở Nam Cương Lý Hỏa Tông địa điểm cũ bên trên. Chúng ta gặp qua thượng sứ đại nhân. Khi nhìn đến tuyệt sắc nữ tiên một cái mắt, Độc Cô Di Đinh, Đế Yêu Yêu, Lăng Mặt Nhi, Lệnh Hồ Huyên tứ nữ vội vàng cùng kính chắp tay thi lễ, sắc mặt thoạt nhìn tràn đầy kính sợ. Đến mức Lạc Vận không hề ở chỗ này, đây là bởi vì Độc Cô Di Ninh lo lắng nàng sẽ tại thượng sứ trước mặt lỗ mãng làm việc, gây chuyện thị phi, từ đó chậm trễ các nàng bản thể trở về thượng thương thời cơ tốt nhất. Mặc dù tại vô số cái kỷ nguyên phía trước, Huyền Yêu Vương thân là tiền giới đệ nhất yêu tướng, thực lực xa không phải trước mắt đầu này đến từ hạ giới thổ cá trạch có thể so sánh. Nhưng mà, lúc trước Huyền Yêu Vương quá độ tự phụ khinh địch, thế cho nên tại cùng một cái nho nhỏ hạ giới nghiệt phượng tranh đấu bên trong thất bại, cuối cùng không thể không tự chém đạo ngân, mới miễn cưỡng bảo toàn sau cùng thể diện. Cho nên giờ phút này, dù cho Độc Cô Di Ninh phục sinh bản thể, trong lòng nàng cũng chưa chắc có thể đối trước mắt vị này thượng sứ tạo thành cho dù nửa điểm quấy nhiễu. Tuyệt sắc nữ tiên thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đảo qua Độc Cô Di Ninh đám người, thản nhiên nói: "Ly Hỏa, các ngươi có biết tội?" "Hừ." Trong lòng Độc Cô Di Ninh không nhịn được hừ lạnh một tiếng, âm thầm đoán thầm, chỉ là Nghiệt Long, nhớ ngày đó tại tiên giới thời điểm, bản tọa nể tình ngươi ta cùng là yêu tộc, còn thường xuyên đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn. Không ngờ rằng hôm nay ngươi một khi được thế, lại bày ra như vậy tiểu nhân đắc chí khiến người buồn nôn dáng dấp. Bất quá, cứ việc trong lòng cực độ khó chịu, nhưng mặt mũi Độc Cô Di Ninh vẫn là lập tức làm ra một bộ sợ hãi răng rấp, cúi đầu. Đến mức Ly Hỏa, chính là Huyền Yêu Vương bản danh. Giây lát, gặp tuyệt sắc nữ tiên sắc mặt càng âm trầm, Độc Cô Di Ninh biết rõ giờ phút này tình thế không ổn, không dám có nhiều trì hoãn, vội vàng nói: "Thượng sứ đại nhân, Ly Hỏa biết sai rồi, còn cầu tới dùng đại nhân có thể tại trước mặt tiên hoàng nhiều nói tốt vài câu, chúng ta lần này nhất định toàn lực phối hợp thêm dùng đại nhân bắt lấy đầu kia chấn vượng, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt thượng sứ đại nhân một tơ một hào công lao." Nàng một bên nói, một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể dùng cái này đả động trước mắt tuyệt sắc nữ tiên. Tuyệt sắc nữ tiên thần sắc vẫn như cũ vô hỉ vô bi, chậm rãi mở miệng nói: "Lời ấy sai rồi, công lao gì không công lao, bản sứ lần này trước đến là vì thay tiên hoàng phân ưu giải nạn, đồng thời cũng là đặc biệt phụ chỉ trước đến trừng trị các ngươi." Chương 341, Huyết Yêu Vương VS Sỉ Thái Cổ Chân Long 2. Chương 341, Huyết Yêu Vương VS Sỉ Thái Cổ Chân Long 2. Trừng trị. Nghe lời ấy, Độc Cô Di Ninh chờ tứ nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ vô cùng, giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Trong lòng các nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nhất là khi nhìn đến tuyệt sắc nữ tiên vậy mà lấy ra một đạo tiên đạo hoàng lệnh lúc, càng la dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy sợ hãi nói: "Mong rằng thượng sứ đại nhân thủ hạ lưu tình a, ngài quên sao, năm đó ngài mới vào tiền giới, ta còn mời ngài ăn qua cơm đây." Các nàng lúc này, giống như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, tính toán kích thích tuyệt sắc nữ tiên một tia tình cũ. "Ồ, có chuyện này." Tuyệt sắc nữ tiên lông mày tuyến hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khác thường. Độc Cô Di Ninh mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Là linh hồn đi, ngài quên sao? Ngài còn để cho tù lung sứ hắn đặc biệt đưa cho ngài qua một lần cơm, đó cũng đều là mệnh lệnh của ta nha." Nàng cố gắng nhớ lại quá khứ chi tiết, mong mỏi có thể để cho tuyệt sắc nữ tiên mở một mặt lưới. Tuyệt sắc nữ tiên cười như không cười gật gật đầu, nói ra: "Nghĩ không ra giữa chúng ta còn có khúc chết như vậy cố sự." Ngay tại Độc Cô Di Ninh cho rằng sự tình có chuyển cơ, trong lòng vừa mới đốt lên một tia hy vọng thời điểm, lại nghe tuyệt sắc nữ tiên chuyện đột nhiên nhất chuyển: "Ha ha, như vậy đi, bản sứ từng nghe nói bữa cơm ngàn vàng điện cố, không bằng chờ các ngươi vào tù, ta cũng sẽ phái ta tôi tớ cho các ngươi đưa cơm, bất quá ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, chỉ đưa một lần, yên tâm, ta sẽ mỗi ngày để người đưa." Dứt lời, khoe miệng nàng câu lên một vệt băng lãnh tiêu ý, nụ cười kia phảng phất mang theo vô tận hàn ý, để cho Độc Cô Di Ninh đám người tầm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Giờ phút này, lời nói đều nói đến loại này phân thượng, Độc Cô Di Ninh lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. Nàng ồ đứng dậy, hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Phù Giao, giống to: "Phù Giao, ngươi đừng khinh người quá đáng." Nàng thanh âm kia giống như lôi đình nổ vang, phản phất muốn đem trong lòng phẫn uất đều phát tiết đi ra. "Phù Giao, chính là vị này tuyệt sắc nữ tiên tên thật." Độc Cô Di Ninh hơi dừng lại một chút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tiếp tục lên cơn giận dữ nói: "Bản tọa năm đó đi theo tiên hoàng đại nhân Nam Trinh Bắc phạt, xuất sinh nhập tử thời điểm, ngươi còn tại hạ giới đau khổ dãy rủa, an khang ra sống qua ngày đây. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ được thế, liền có thể thừa cơ đối với ta tùy ý chèn ép. Ta Ly Hỏa những năm này là tiên giới xuất sinh nhập tử, lần này tuy nói không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng tuyệt đối là cũng có khổ lao. ta cũng không tin, tiên hoàng đại nhân nàng sẽ hoàn toàn không để ý ta trước đây là tiên giới trôi trả giá hết thảy. Huống chi, ta thế nhưng là đường đường tiên giới đệ nhất yêu tướng, ngươi nếu là dám như vậy nhục nhã trách phạt với ta, chờ việc này sau đó, ta nhất định phải chống án tiên hoàng đại nhân, cầu nàng vì ta chủ trì công đạo. Độc Cô Di Ninh ngôn từ kịch liệt, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. A, ta kèm chút quên đi, ngài thế nhưng là tiên giới uy danh hiển hách đệ nhất yêu tướng đây. Phù Giao giả bộ làm ra một bộ hối hận dáng rất nói, nhưng mà nói xong, khóe miệng của nàng lại dần dần câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Bất quá cũng may đó đều là chuyện năm đó, bằng không ta thật là không dám động tới ngươi cái này yêu tộc đệ nhất chiến tướng. Phù Giao giọng nói kêu bên trong tràn đầy trào phúng cùng trêu tức, phản phất tại tận lực như kim châm Độc Cô Di Ninh thần kinh. Ngươi, Độc Cô Di Ninh như thế nào nghe không hiểu Phù Giao trong lời nói âm dương quái khí, nàng tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Phù Giao, lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Phù Giao, ngươi vì sao như vậy nhằm vào ta? Ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vốn không nên có như vậy nhân quả. Độc Cô Di Ninh cố nén lửa giận, tận lực để cho chính mình ngựa khí nghe tới bình tĩnh một chút, tính toán biết rõ ràng Phù Giao như vậy nhằm vào nàng nguyên nhân. Phù Giao thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt vô cùng, lạnh lùng nói: Ta từng nghe nói, năm đó là ngươi tại Tiên Hoàng trước mặt đại nhân chỉnh lên khuyên ngăn Đế Vương phục Long Thuận. Ta. Độc Cô Di Ninh lập tức không phản bắt được, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xác thực, đây chính là giữa các nàng duy nhất nhân quả. Hồi tưởng lại năm đó, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đầu kia đến từ hạ giới Nghiệt Long, vậy mà lại trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Phải biết, liền lúc trước tiến về hạ giới có thể bắt đến Phù Giao tiên giới thần tướng, căn bản đều không có bị Độc Cô Di Ninh bản thể ly họa để vào mắt. Bởi vì cái kia thần tướng vốn là bại tướng dưới tay nàng. Có thể thế sự vô thường, người nào có thể ngờ tới, lúc trước bị bại tướng dưới tay bắt giữ hạ giới thổ dân, một ngày kia vậy mà phát triển đến không thua nàng toàn thịnh tư thái cảnh giới, bây giờ càng là cưỡi tại trên đầu nàng, đối với nàng tùy ý nhục nhã. Giờ phút này, Phù Giao thần sắc bình tĩnh, tiếp tục không nhanh không chậm mở miệng nói ra, ngươi cũng chớ nên trách bản sứ sẽ chọn vào lúc này bỏ đa xuống giếng, bản sứ cũng bất quá là chiếu theo quy củ, thoáng thanh toán một chút lúc trước để dành nhân đoán mà thôi. Ngươi à, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình, quá mức tự phụ thanh cao, làm việc sơ suất, liền một đầu thân ở hạ giới còn chưa phi thăng thổ dân yêu thú cũng không thể thành công thu phục, thế cho nên để cho tiên hoàng đối thủ của đại nhân trước nàng một bước bước vào cái kia cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Vì ứng đối bất thình lình nguy cơ, tiên hoàng đại nhân có thể nói là lo lắng hết lòng, trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Thật nhiều cái tiên phủ tinh vực đều vì vậy mà luôn hãm, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Nghe được nơi đây, Độc Cô Di Ninh giống như bị làm định thân chú đồng dạng, cả người trong nháy mắt cứng đờ, không thể động đậy. Nàng thân là tiên hoàng dưới trướng thanh danh hiển hách đệ nhất yêu tướng, đối với tiên hoàng tại tiên giới thế cục rõ như lòng bàn tay, tự nhiên minh bạch tiên hoàng lớn nhất đối thủ một mất một còn chính là Minh Quang tiên hoàng. Giờ phút này, Phù Giao nói gần nói xa chỗ để lộ ra mịt mờ tin tức, tựa như một đoàn đồng đậm mây đen, chiếu nặng đè ở trong lòng nàng, để cho nàng không tự chủ được dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm không hay. Nghĩ không ra, Minh Quang Tiên Hoàng vậy mà thật sự thành tôn. Độc Cô Di Ninh tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sâu sắc sầu lo. Trong nội tâm nàng lại quá là rõ ràng, một khi Minh Quang Tiên Hoàng đột phá tôn vị, cái kia toàn bộ tiên giới thế cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với các nàng ám dạ tiên vực mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tràng giống như tai họa ngập đầu to lớn nguy cơ. Phù Giao thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt như lúc ban đầu, phản phất này hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ là lạnh nhạt nói, Ly Họa, ta nhìn ngươi cũng thật sự là giàn nên hồ đồ rồi a, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, như Minh Quang Tiên Hoàng đã thành tôn, chúng ta ám dạ tiên vực còn có thể có đường sống sao? Lúc trước ngươi xuất sư bất lợi, tựa như một viên trôn xuống mầm tai họa, cuối cùng đưa đến bây giờ như vậy khó mà vãn hồi cục diện, bản sứ bất quá là tại cẩn thận chấp hành tiên hoàng đại nhân mệnh lệnh, đối với ngươi làm ra tương ứng trừng trị mà thôi, ngươi còn có cái gì có thể nói? Phù Giao ánh mắt băng lãnh thấu xương, tựa như mùa đông khắc nghiệt băng sương, không mang mảy may tình cảm, phản phất tại vô tình tuyên cáo Độc Cô Di Ninh vận mệnh bi thảm.